Chương 690, mồi chương 690, mồi màu đen trên cửa đá phủ văn chớp động, nhìn một cái chính là ra từ một vị trận pháp đại sư. Trong đó có chút màu lam nhạt phủ văn đang không ngừng lưu chuyển. Hàn Ngọc trong lòng hơi động, dùng thần niệm đi lên tìm đòi, kết quả bị không chút khách khí bắn ngược đi ra. Hàn Ngọc trong lòng buông lòng một cái, lại ở những chỗ này cấm chế bên trên nhìn đến mắt, trong lòng không khỏi trở nên buông lòng một cái. Những cấm chế này đúng như mới vừa thử dò xét, phần lớn là ngăn cách thần niệm cấm chế. Cái khác thời là đơn giản một chút phụ trợ cấm chế, cũng không có khốn địch cùng sát thương tác dụng. Cái này cũng rất bình thường, một dám bảo bán ra tài liệu cửa hàng nếu như dùng có tính sát thương cấm chế, còn ai dám tới cửa, đặc biệt là tán tu đối các loại chuyện đặc biệt nhạy cảm, như sợ có cái gì tốt vật rước lấy cái gì họa sát thân. Áo lam ông lão chiều trên túi chứa vật vỗ một cái, trong tay thêm ra một khối lệnh bài màu xanh lam, một đạo hào quang bắn ra, cửa đá chậm rãi mở ra. Ông lão dẫn đầu đi vào. Hàn Ngọc đi theo vào sau, ánh mắt đảo qua coi, liền phát hiện nơi đây cũng chỉ là một gian dài rộng chưa đủ mấy trượng cỡ nhỏ nhà đá, trong phòng giữa để một bộ bàn ghế ngoài không có những vật khác. Ở này mặt đất cùng bốn phương tám hướng trên vách đá đều là dùng pháp bảo đội vã gọt ra tới, chỉ có một mặt trên có chút linh văn. Hàn Ngọc theo thói quen dùng thần niệm đảo qua, phát hiện trong tường đá sớm có ngăn cách thần niệm cấm chế, nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm cũng không thể vô thanh vô tức dò vào tới. Đạo hữu chớ trách, nơi đây là có một ít đơn sơ, buồn lâu cũng là mới tới linh trà linh quả cũng không chuẩn bị. Áo lam ông lão có chút ấy này nói, ánh mắt vẫn không khỏi ở thiếu phụ trên người liếc mắt một cái. Linh trà linh quả không có vấn đề, đạo hữu xem trước một chút ta danh sách, nhìn một chút có thể hay không lại gần. Hàn Ngọc giơ chân đi tới bàn ngọc cạnh nhẹ nhàng gõ mấy cái, xoay đầu lại vừa cười vừa nói, ha ha, đạo hữu quá lo lắng, chỉ cần không phải đặc biệt chân quý cũng có thể kiếm ra tới. Áo lam ông lão có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó lòng tin mười phần nói, trong lòng hắn lại âm thầm cô, người này làm việc có chút lén lén lút lút. Hàn Ngọc nghe được ông lão ngôn ngữ, trong lòng âm thầm lắc đầu, ống tay áo hất một cái một trường quyển trục bay ra, sau đó chiều ông lão bay đi. Ông lão thì hào phóng nắm trong tay, sau đó đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Sau một lúc lâu ông lão đem thần niệm lui đi ra, trong ánh mắt đã thêm ra một ít vẻ kinh nghi. Quyển trục trong nhóm mấy chục loại tài liệu, bằng vào lịch duyệt của hắn ánh mắt tựa hồ là muốn luyện chế nào đó cao cấp con rối. Chẳng lẽ người này là một vị con rối đại sư, là thất xảo đạo tu sĩ? Đạo hữu nhu cầu những tài liệu này đều là chân quý vật, nhưng tiểu lâu bất tài vẫn có thể cho người kiếm ra tới. Bất quá người mới tới lấy ra pháp bảo, chỉ có thể đổi một phần rất nhỏ. Áo lam ông lão trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng trong miệng hay là vui cười hớn hở nói. Nghe nói như thế, Hàn Ngọc yên lặng ở trên túi chứa vật vỗ một cái, một trận hào quang bay tới. Trống rỗng bàn ngọc bên trên, nhiều hơn 5-6 kiện linh khí rồi rào báo vật. Thanh bạch gặp nhau dây lụa, xưa cũ trường qua, thanh quang loẹ loẹ đại ấn, màu đỏ máu quạt xếp, điêu khắc bạch điểu mặt trăng băng luân. Những ánh sáng này hòa lẫn, thỉnh thoảng phát ra thanh minh. Áo lam ông lão cho dù trong lòng đã trôi chuẩn bị tâm lý, nhưng một mực thấy cảnh này, cũng không khỏi sợ hết hồn, có chút kích động nhìn trên bàn báo vật. Chẳng lẽ những thứ này pháp bảo đều là đạo hữu vật? Mộ đại sư xem những linh khí này rồi rào pháp bảo, có chút giật mình nói. Không phải ta hay là người sao? Người cấp ta tính toán một ít những bảo vật này giá cả, nếu như không đủ ta ở thêm. Hàn Ngọc mắt sáng lên sau, có chút bất mãn nói. Lão hủ mới vừa lỡ lời. Mộ đại sư nghe vậy, trong miệng luôn miệng tới xin lỗi, lúc này mới bước tiến lên đi tới bên cạnh bàn, cầm lên trên bàn pháp bảo từ từ giám định. Đây là. Khi lão giả cầm lên cái kia thanh quạt xếp, thấy rõ ràng nan quạt ở trung tâm kia không hề bắt mắt chút nào ám ký, lúc này trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, trong đầu ý niệm nhanh đổi sau lại mạnh mẽ chấn định lại. Một lúc lâu sau, làm Hàn Ngọc từ bách bảo lâu cổng đi ra thời điểm, thanh niên kia mặt mang áy náy theo sau lưng, trong miệng đang nói không ngừng. Tiền bối, ngài sau 3 ngày nhưng nhất định phải tới, mộ đại sư vì chuyện của ngài đã chuẩn bị trở về Cửu Long Hải, nếu là ngài đến lúc đó không đến, chúng ta cũng đều sẽ bị xử phạt. Ngươi nói cho mộ mình, sau 3 ngày ở chỗ này đảo lấy đông 100 dặm trên đảo giao dịch. Bất quá ta không tín nhiệm bí lầu, mà là chuyện này không phải chuyện bừa. Nếu như không đến, vậy ta liền lần nữa tìm nhà dưới. Hàn Ngọc có chút không kiên nhẫn nói một câu, cùng thiếu phụ đồng loạt rời đi. Thanh niên nghe đến mấy câu này có chút kinh ngạc, khi hắn phản ứng kịp hai người đã biến mất ở nơi góc đường, hắn không dám thất lễ vội vàng trở lại trong lầu. Mà chờ thanh niên ở một gian căn phòng bí mật tìm được ông lão lúc, hắn đã dùng pháp trận liên lạc qua, đang cau mày ở tự định giá chuyện gì. Đưa ra ngoài, người này không nói gì cái gì chuyện khác đi. Ông lão thấy thanh niên đi vào lúc này nói, vị tiền bối kia sửa lại giao dịch địa điểm, lựa chọn ở một chỗ hoang đảo giao dịch. Đại sư, người này rốt cuộc có mấy món pháp bảo để cho ngài coi trọng như vậy? Bây giờ thời gian cấp bách, có muốn hay không ta trở về một chuyến, đem ý của ngài thông báo cấp lâu chủ để cho sớm đi chuẩn bị. Thanh niên cung kính dò hỏi. Một lượng món pháp bảo ta đương nhiên không thèm để ý, nhưng trên người này thấp nhất có 7-8 món pháp bảo, đây đối với bổn lâu mà nói cũng là một cọc làm ăn lớn. Nếu có thể toàn bộ ăn tới, thả vào phòng đấu giá nộp lên dễ, nguyên anh tu sĩ giao tỉnh cũng có thể leo lên. Chuyện này rất trọng yếu, người này muốn rất nhiều tài liệu, hay là ta trở về một chuyến Cửu Long Hải đi. Áo lam ông lão thản nhiên nói. Ngài nếu là đi vậy trong này làm ăn. Thanh niên nghe nói như thế do dự một chút hay là hỏi. 7-8 món pháp bảo làm ăn mấy trăm năm cũng đụng không lên một lần, nơi này làm ăn liền tạm thời tắt đi. Hắn những tài liệu kia rất nhiều, cần điều rất nhiều người. Ngươi tử ta cái này cũng học một chút bản lãnh, ta hôm nay đem ta dám bảo tâm đắc cho ngươi, một ít chuyện nhỏ ngươi liền làm chủ đi. Áo lam ông lão cao mày cân nhắc một trận, lại chợt đổi lời nói. Nói xong lời này sau, hắn lại từ trong cửa tay áo móc ra một khối thẻ ngọc màu trắng đưa tới, thanh niên sửng sốt một chút cảm ơn trời đất rời đi. Ông lão lại ngồi chốc lát, một bên vách tường chợt ánh sáng chớp động, đi ra một áo bào đen che mặt nam tử. Mộ Minh, chúng ta mới vừa tách ra lại dùng bí phủ kêu ta tới làm chi? Nam tử có chút bất mãn nói, này thanh âm có chút bén nhọn, nghe có chút không thoải mái. Ta mới vừa thấy hai người, rất có thể là người ngươi muốn tìm. Áo lam ông lão nghe lời này thản nhiên nói. Cái gì? Áo bào đen nam tử nghe lời này thiếu chút nữa bật cao, máu đỏ con ngươi chăm chú nhìn ông lão. Áo lam ông lão cũng đứng dậy, trong sảnh đường đi qua đi lại, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, mới vừa cùng ngươi phân biệt sau ta gặp phải một vị khách hàng lớn, người này cầm pháp bảo để đổi tài liệu. Ta bắt đầu còn không có để ý, nhưng đến trong mật thất lúc người này một xa hoa lấy ra vài kiện pháp bảo, ta lại một thanh huyết ngọc quả xếp trong phát hiện mạc gia ám ký. Cái gì? Mạc gia ám ký? Ngươi không nhìn lầm đi. Nam tử cũng khôi phục trấn định, khàn khàn nói, làm sao có thể nhìn lầm? Ngươi không nói tìm người nọ tinh thông con rối chi đạo sao? Đây là hắn cấp ta danh sách, ngươi có thể nhìn một chút, nếu ta còn không có mắt mở chân chậm vậy, phần tài liệu này chính là chế tác con rối, hay là kết đan kỳ chiến khôi. Áo lam ông lão trong tay ánh sáng chợt lóe, lấy ra mới vừa kia phần quyển trục ném đi, bị người thần bí nắm chặt. Người thần bí đem thần niệm tham tiến vào rất nhanh lại đi ra, trong tay lấy ra một khối thẻ ngọc màu xanh lam, nhanh chóng đem bên trong nội dung khắc sâu tại trống không trong ngọc giản. Ta trước đem chuyện này hội báo đi lên, để cho lão tổ quyết định. Bất kể có phải hay không là người này, chúng ta đều muốn chiếu cố hắn. Ngươi nói hắn lấy ra 5-6 món pháp bảo, ta bây giờ lập tức đi thăm dò, nhìn một chút có cái gì đầu mối. Đúng, các ngươi lúc nào giao dịch? Ta đi Cựu Long Hải điều tập một ít tinh nhuệ nhân thủ tới đây đảo, cấp hắn tới cái bắt rùa trong hũ. Người áo đen đối với chuyện này phi thường trọng thị, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này phi thường cẩn thận, giao dịch địa điểm không phải đảo này. Ý nghĩ của ta là, ông lão nói nhìn quanh hai bên, dùng truyền âm nhập mật thuật. Chương 691, ngoại địch đều tới. Chương 691, ngoại địch đều tới Lục Ảnh đảo. Cách xa nhau Nhật Thành hơn 2.000 dặm, là ma đạo tấn công Nhật Thành tuyến đầu. Mà Lục Ảnh đảo trung bộ Thiên Tuyền Sơn, trung điệp mấy trăm dặm, sơn thế hiểm trở, các loại trận pháp cấm chế vô số, có 5-6 tên nguyên anh lão quái hội tụ ở chỗ này. Đang ở đảo nhỏ gần nửa ngày trong, Lục Ảnh đảo lòng đất trong một gian mật thất, một bóng đen đang khoanh chân ngồi ở giường ngọc bên trên, trong tay nâng niu một khối linh khí rồi rào cổ ngọc, đang phun ra nuốt vào trong đó tinh thuần linh khí. Chợt bóng đen mở ra máu đỏ hai mắt, chợt nhướng mày đem cổ ngọc thu hồi, vào trong ngực lục lọi một trận, móc ra một khối trong suốt không rảnh ngọc bài đi ra. Ngọc bài đang hơi hiện lên bạc quang, phía trên từ từ thêm ra chữ viết. Bóng đen híp hai mắt kiểm tra, chờ toàn bộ chữ viết hiện lộ ra, trên mặt thêm ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau, hắn đứng dậy, đi ra bế quan đất, xuyên qua một cái hướng lên nghiêng về lối đi, một luồng ánh mặt trời chiếu đi vào, người này là một vị khoát luật pháp, tướng mạo xấu xí áo bào đỏ tu sĩ. Người này xuyên qua thông đạo thật dài, đi tới một chỗ trống trải sảnh đá. Hắn mặt vô biểu tình ngồi ở sảnh đá duy nhất chủ tọa bên trên. Hắn cân nhắc một hồi, trong tay nhiều hơn đánh truyền âm phủ. Trong miệng hắn nói nhỏ mấy câu sau, áo bào đỏ tu sĩ cầm trong tay truyền âm phủ ném đi, truyền âm phủ hóa thành ánh lửa tứ tán ra, trốn ra đại sảnh không thấy tăm hơi. Sau đó trong tay người này bạch quang chớp động, lấy ra một mặt đồng thau cổ kính, xem trong kính không biết đang suy nghĩ gì. Cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà, mấy đạo độn quang từ đằng xa bắn tới, ở sảnh trước thu lại lộ ra bóng dáng hai nam một nữ, liếc mắt nhìn lẫn nhau đi vào, vẻ mặt cũng trang nghiêm vô cùng, người người trong mắt bây giờ cùng Nhật Thành chi tranh tạm kết thúc một phần, ta chỗ này có chuyện muốn làm như vậy. Mới vừa rồi, ta một vị bạn tốt cấp ta chuyển tới mật thư, mời ta đi Vạn Hung Hải bắt người. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lấy ra đen chỉ toàn sen làm thù lao. Dĩ nhiên, cũng sẽ không để các ngươi một chuyến tay không, chỉ cần có thể đem người nọ bắt trở lại, các ngươi một mực tâm niệm nhập vận, ta lần này thỏa mãn các ngươi. Áo bào đỏ tu sĩ chậm rãi nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổ kính cũng không có nhìn ba người. Tuân lệnh, chúng ta lập tức đi làm. Ba người này nghe nói như thế đều là vui mừng, trong miệng một lời liền đội bằng nói. Ân, lần này hắn thúc giục tương đối gấp, các ngươi bây giờ sẽ lên đường đi Thiết Kỳ đảo vùng biển mới mở bách bảo lâu. Đây là lệnh bài của ta, dọc theo đường đi sẽ thông suốt. Áo bào đỏ tu sĩ cầm trong tay gương vừa thu lại, quét ba người một cái chậm rãi rời đi đại sảnh. Sảnh đá trong chỉ còn giữ lại cái này ba tên kết đan kỳ tu sĩ. Kỳ quái, bên này chiến sự mới vừa dừng sẽ để cho chúng ta đi Vạn Hung Hải, hay là Thiết Kỳ đảo vùng biển? Ta thế nhưng là nghe nói một ít tin tức, Thiết Kỳ đảo trước một trận bị yêu thú công phá, chú đảo kết đan kỳ tu sĩ nhưng một không có trốn trở lại. Phó đạo hữu, người đối bên kia tình huống biết nhiều, có phải là thật hay không là hóa hình yêu tu ra tay? Lần này ngưng chiến, nghe nói liền cùng Vạn Hung Hải kinh biến có liên quan. Khương tiên tử, ngươi cùng trên đảo các vị tiền bối đều có sâu xa, hay là đem tình huống làm nói rõ, nếu là chúng ta không chào mà đi sẽ còn xảy ra chuyện gì? Trong tay ta chuyện mặt còn có mấy món, ta liền giao cho đệ tử đi xử lý, nếu là bọn họ xử lý không tốt ta còn muốn trở lại thu thập những thứ này mớ lùng đùng. Ai, vốn còn nghĩ chiến sự lắng lại nhận ban thưởng bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nhìn một chút có thể hay không sau khi đột phá kỳ bình cảnh. Trong ba người một thân áo gai đầy mặt hành đục đại hán, nhất đẳng áo bào đỏ tu sĩ sau khi rời đi, thở vắn than dài nói. Hai người khác, một vị là sắc đẹp bình thường người đàn bà, một vị khác là cả người sát khí thư sinh. Người đàn bà nghe được lời này, lạnh lùng gật đầu đáp ứng. Mà trong miệng thư sinh, nghe nói đi Vạn Hung Hải chân mày xít sao nhíu chung một chỗ, khắp khuôn mặt phải không cam chi sắc, nhưng ngay lúc đó lại giang ra. Phó đạo hữu, ta biết ngươi vội vã về gia tộc một chuyến, tình huống cũng rất căng gấp. Nhưng chuyện này là Lam tiền bối chính miệng phân phó tự mình phát truyền âm phủ thông báo, nếu không đi làm chuyện này, tiền bối sinh lòng bất mãn coi như không ổn. Hơn nữa Lam tiền bối thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, ba người chúng ta đối phó một chỉ có kết đan đối với chúng ta còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Trên mặt đại hán hoành đục run lên, nhìn chằm chằm thư sinh có chút bất mãn nói, ta lo lắng không phải ra tộc chuyện, bây giờ vạn hung hải chính là nước xoáy, ta cũng không muốn bị cuốn lên đi. Đừng vùng biển cũng được, thiết kỳ đảo trước đây không lâu mới bị hóa hình yêu tu tàn sát qua, ai biết an toàn không an toàn. Kia giao họ thư sinh ngay vậy, không chút khách khí lên tiếng phản chế dê ước, hiển nhiên đối cái này nhiệm vụ rất là không ưa. Yên tâm đi, sớm tại chúng ta trước liền có rất nhiều người đi, chúng ta đi một chuyến là không có gì nguy hiểm. Người đàn bà cũng ở đây bên cạnh quyết nhủ. Thư sinh nặng nề thở dài chỉ có thể gật đầu, ba người cũng vùi đầu chuẩn bị đi. Có áo bào đỏ tu sĩ lệnh bài, ba người chuyện làm vô cùng là thuận lợi, thông qua trên đảo bí ẩn truyền tống trận đi tới một tòa cổ truyền tống trận, phi thường thuận lợi truyền tống đi vạn hung hải. Tiến về đảo nhỏ quá trình cũng rất thuận lợi, dọc theo đường đi không có cái gì sóng lớn. Làm ba người ngày thứ hai đi tới bách bảo lâu lúc, lại phát hiện sớm đã có không ít tu sĩ tụ tập ở chỗ này, ba người một trận đưa mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết, ở bọn họ từ lòng đất truyền tống trận lúc đi ra, sớm đã bị chỗ tối một đôi mắt xít sao nhìn chăm chú bảo. Mà bọn họ đệ thấp tu vi lặng lẽ tiến vào bách bảo lâu, càng là không có lừa gạt được thiếu phụ cặp kia long lanh nước cặp mắt đào hoa. Hàn tiểu hữu, xem ra ngươi ở Cửu Long Hải cửu gia không ít, một ngày công phu liền tụ tập mấy chục kết đan tu sĩ. Ở đảo nhỏ trong khách sạn, thiếu phụ nhẹ bưng mít đôi môi cười rồi nói. Hàn Ngọc lúc này đầy mặt tươi cười, một bộ a dua chi sắc. Hỏa Phượng tiền bối, những thứ này cũng chỉ là món khai vị, chân chính món chính vẫn còn ở phía sau đâu. Đám này tu sĩ tạm thời không thể giết, nếu là đưa tới Cửu Long Hải cảnh giác, vậy liền được không bù mất. Hàn Ngọc dùng thương lượng khẩu khí nói. A, ngươi đối phó nhiều người như vậy có lòng tin? Thiếu phụ trong mắt đưa ra thoáng qua một tia chán ghét, nhưng vẫn có chút hăng hái nói. Hàn Ngọc chuyện này là tràn đầy tự tin, định liệu trước nói, vạn bối cũng không phải là nguyên anh tu sĩ, có thể nào ngăn trở mười mấy vị đồng đạo vây công? Ấn vạn bối kế hoạch sẽ không phát sinh tranh đấu, nếu là kế hoạch có sai lầm vạn bối đối kế hoạch chạy trốn cũng có lòng tin. Tiền bối, đảo này sẽ không có nguyên anh kỳ lão quái cố ý che giấu khí tức đi. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Hàn Ngọc có chút thấp thỏm nhìn Hỏa Phượng một cái. Yên tâm, các ngươi nhân tộc nguyên anh tu sĩ người người nhát như chuột, sao dám một mình bước vào cái hải vực này? Thiếu phụ trong lời nói có chút không thèm. Hàn Ngọc nghe xong làm ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trong lòng nhưng cũng là liên tục cười lạnh. Loài người nguyên anh không dám độc thân bước vào vạn hung hải, những thứ kia hóa hình yêu tu giống vậy không dám đi Cửu Long Hải. Bỏ mạng ở vạn hung hải nhân loại tu sĩ có rất nhiều, hóa hình yêu tu chết ở Cửu Long Hải cũng có chữ viết đi lại. Căn cứ một quyển cổ tịch đi lại, một con am hiểu phi độn thanh quang điều xông vào Cửu Long Hải trong, lại bị một vị nguyên anh lão quái tìm được tung tích dấu vết, kết quả mấy chục tông môn tham dự tiêu trừ, cuối cùng đem vây khốn chém giết. Này yêu đan bị luyện hóa thành thượng cổ linh đan, hồn phách bị luyện hóa khí linh, trên người tất cả mọi thứ cuối cùng liền thừa một đôi con người, rơi vào ngày nguyệt song thành trong tay. Phượng Minh tiên tử lên cấp hóa thần tàn sát lúc, những thứ này hóa hình yêu tu đều là hoảng hốt mà chạy, hóa hình mặt kỳ đại yêu ở trước mặt nàng vừa đụng liền vỡ, không hề sức chống cự. Nghĩ tới đây Hàn Ngọc lại nghĩ tới cùng Phượng Minh tiên tử lần đó vô tình gặp được, trong lòng đang suy nghĩ có thể hay không dùng danh hiệu của nàng tiến hành kiếp sợ, nhưng khổ nỗi không có gì vật có thể chứng minh. Hàn tiểu hữu, ngươi tính toán vào lúc nào rời đảo? Thiếu phụ thấy Hàn Ngọc không có đáp lời ý tứ, có chút không thú bị nói. Tiền bối, ta cũng không nói ta muốn rời khỏi. Hàn Ngọc nghe nói lời này, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Chương 692, Bí Mưu chương 692, Bí Mưu Hàn Ngọc rất rõ ràng, đang ở hơn 20 dặm chỗ địa phương, 5-6 tên từ các nơi chạy tới kết đan tu sĩ đang bách bảo lâu tu sĩ, đang trong mật thất bí mật thương lượng cái gì, trên mặt đều mang vẻ trịnh trọng. Chuyện gì xảy ra, bắt một kết đan kỳ tu sĩ hội tụ nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ là tình báo có sai? Không phải Tần Mỗ khoe khoang, ta mang đến hai người cộng thêm ta, giả anh tuột cùng đều có sức đánh một trận. Một kẻ đầy mặt hành nhục hán tử, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nói, hắn chính là từ Lục Ảnh Đảo không ngừng truyền tống mà tới tổ ba người. Rộng cái cáo, ta gần đây đang dùng đọc sách áp, sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh. Mà thiếu phụ kia cùng thư sinh lại không ở nơi này trong đám người. Hừ, ta bất kể trong này có cái gì kỳ quặc, cũng không ảnh hưởng ngày mai hợp vây kế hoạch. Các ngươi cũng đều rõ ràng, Nguyên Anh kỳ tiền bối tốn nhiều tâm sức đem chúng ta triệu tập nơi này, như vậy ngày mai kế hoạch chức năng thành công không thể thất bại. Nếu là chúng ta nhiều người như vậy hợp vây đều không thể bắt sống người này, hay là lỡ tay để cho này chạy trốn, chúng ta coi như cũng xui xẻo. Một gã khác sắc mặt âm hàn nho sinh trung niên, sắc mặt âm trầm như nước. Cái gì kỳ quặc không kỳ quặc, chúng ta nhiều người như vậy, coi như gặp Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng có thể trốn. Ta lo lắng không phải phải bắt được tu sĩ, mà là những thứ kia hóa hình yêu thú. Nếu là bọn họ thừa dịp chúng ta tụ tập đương thời tay, chúng ta phần lớn đều phải tán thân miệng thú. Ta ở tới đây đảo trước, thông qua đường dây bí mật biết được một chuyện, này cái hải vực sống động hóa hình yêu thú, tối thiểu cũng có 4 vị nhiều. Các ngươi sẽ không quên vô số tiền bối dùng máu mua được dạy dỗ đi. Một kẻ tướng mạo bình thường cô gái áo bào trắng, thanh âm âm hẳn nói. Ở vạn hung hải không có cái gì tuyệt đối chỗ an toàn, thiết kỳ đảo bên trên cấm pháp nặng nề, lại là kinh doanh mấy trăm năm, cũng vẫn là nói công phá liền công phá. Mỗi năm đều có đông đảo truyền tống đến vạn hung hải tu sĩ, đảm nhiệm các loại chức vụ, nhưng chỉ cần rời đi hòn đảo, liền có hay không duyên vô cớ biến mất. Tụ tập ở chỗ này đều là chính ma tinh anh, vạn hung hải đáng sợ, mỗi người cũng lòng biết rõ. Trong này rất nhiều người ở Cửu Long Hải tìm chém giết năm cấp yêu thú, cũng không dám tới vạn hung hải làm hiểm, trong này không xác thực nhân tố quá nhiều. Rất nhiều lúc yêu thú không phải nhất kích tất sát, hấp hồi yêu thú sẽ ở trong biển dãy rùa, đuổi giết quá trình thường xuyên sai lầm. Thường thường ở thương nặng cấp 6 yêu thú sau, nhưng ở trên nửa đường đưa tới cấp 7 yêu thú chủ ý, khi đó thợ săn cùng con mồi thân phận chỉ biết trong nháy mắt di chuyển, rất nhiều kết đan tu sĩ là được yêu thú trong bụng bữa ăn ngon. Cửu Long Hải tu sĩ đối thiết kỳ đảo kinh biến có rất nhiều suy đoán, trong đó nhất được công nhận cách nói là cổ tu động phủ. Tòa kia trong động phủ bồi anh đan đưa tới rất nhiều người dòng nó, cuối cùng liền nguyên anh kỳ lão quái vật cũng xuất động, yêu thú bạo loạn rất có thể cùng phương diện này có liên quan. Không sao, chúng ta đều là hôm nay tụ tập ở chỗ này, ngày mai liền hành động, yêu thú còn có thể biết bấm độn không được. Bất quá, Minh Tiên tử vậy cũng có chút đạo lý. Ta mới vừa xem qua hải đồ, cái hải đảo kia phụ cận có rất nhiều biển đáng ngầm, chúng ta có thể mở rộng để phòng vòng, kéo đến tận phòng ngừa yêu thú đánh lén. Thứ hai, nhưng phòng người nọ dùng bí thuật bỏ chạy. Nhiều như vậy tiền bối cũng coi trọng chuyện này, chúng ta quyết không thể xem nhẹ. Vị kia họ Tần đại hán trong mắt xoay tròn, lại nói một sách lược bài toàn. Được rồi, cứ dựa theo Tần huynh ý tứ đi làm đi. Tần huynh gần đây ở Cửu Long Hải hung danh lẫy lừng, trong tay ngươi đã có 3 cái nhật thành kết đan vong hồn, trúc cơ đệ tử đã siêu 20, bọn ta khoa thất bội phục hết sức. Tần đạo hữu có thực lực như thế còn như thế cẩn thận một chút, đồ mô bội phục. Cái cuối cùng hai lông mày trắng phao ông lão, mỉm cười đồng ý Tần đạo hữu có như thế chiến tích, vậy lần này hành động liền lấy ngươi cầm đầu. Được rồi nhàn luôn tiểu tử, bây giờ liền bắt đầu an bài đi. Mộ đại sư ngươi hay là mang theo hắn cần tài liệu, giao dịch lúc tận lực chỉ hoãn thời gian. Chúng ta tất cả đều mai phục ở cái hải đảo kia 70 dặm ngoài, tuyệt không có khả năng bị phát hiện, giả anh thần niệm phạm vi bao phủ cũng liền 50 dặm mà thôi. Nho sinh chân mày buông lỏng một cái, mỉm cười nói: "Hắc hắc, đốt minh an bài chỉnh hợp ta tâm ý tiêu trừ phái ra 6 người, những người khác phụ trách tiếp ứng đề phòng. Coi như tu vi của người này người tiên, cũng không thể nào ngăn trở 6 người cường công. Nhưng nếu là tình báo có sai, 6 người cũng phương tiện chạy trốn." Ta chỗ này có liên lạc bí phủ, hành động lúc đều có thể thông khí, đem rủi ro ép đến thấp nhất. Đại hán tướng mạo dù hung ác, nhưng tâm tư lại cực kỳ nhắm nhủi. Nghe được tráng hán lời ấy, mấy cái một mực không có lên tiếng gật gật đầu, thầm chấp nhận kế này sách. Thấy mọi người ý kiến thống nhất, đại hán hung ác thần sắc trên mặt vừa chậm, nhiều hơn mấy phần nét cười. Mà một bên mộ đại sư trong mắt tinh quang loẹ loẹ, có chút không dám chắc nói, để cho ta đi giao dịch, sẽ có hay không có cái gì không may, người này lại dám giao dịch nhất định là có chỗ dựa, nếu là biết được kế hoạch này ta coi như xui xẻo. Các ngươi cũng biết, ta am hiểu dám bảo cùng lợi khí. Đấu pháp cũng không am hiểu, có hay không càng ổn thỏa sách lược. Mộ đại sư, ngươi nghĩ nhiều lắm. Đối phương nếu là có thế lực, như thế nào lại đem pháp bảo đưa cho ngươi giao dịch? Ngươi lúc trước không phải cũng nói, nếu là bắt được Cửu Long Hải giá cả còn có thể tăng cái 3 thành. Lần này giá sau cùng không phải số lượng nhỏ, bên trong linh thạch số lượng ngay cả chúng ta cũng đỏ mắt. Hơn nữa, chỉ cần bắt sống người này, giao dịch pháp bảo cùng những thứ kia nguyên liệu đều thuộc về các ngươi bách bảo lâu, gánh một chút rủi ro cũng là nên. Nho sinh hai mắt híp một cái, mỉm cười nói: "Mộ đại sư, Quý lầu lâu chủ là phụ lục đại sư, lần hành động này liền chưa cho ngươi mấy tờ phụ lục phòng thân. Lão nhân gia ông ta luyện chế phụ lục đều là tinh phẩm, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn." Cô gái kia lắc đầu một cái, có chút thần bí nói: "Hừ, nếu thật là người nọ xuất hiện, kế hoạch của các ngươi khẳng định thất bại." Một bất mãn thanh âm nam tử đột ngột xuất hiện ở trong mật thất. Ngay sau đó bạch quang chớp động, một lao nông trang điểm đen hán cùng một âm nhu thư sinh, hoàng quang chợt lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Mộ Dung huynh, Vạn huynh, các ngươi như thế nào xuất hiện ở nơi đây?" Từ trong góc truyền tới một tiếng thanh âm kinh ngạc. Chưa bao giờ nói chuyện nhiều người áo đen kinh ngạc nói. Họ Tần đại hán đầu tiên là ngẩn ngơ, trên mặt hành đục run lên mong muốn nói những gì, nhưng dùng thần niệm ở đại hán trên người đảo qua, trong mắt tức giận biến thành vẻ kinh nghi. "Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, cái này vị là chúng ta Kim Quang Thành Vạn sư minh, hắn là Hồng Sang đảo Mộ Dung đạo hữu. Thân phận của bọn họ Kim Quang Thành có thể bảo đảm." Người áo đen cũng dùng thần niệm ở trên người hai người quét một vòng, thay hai người này bảo đảm đạo. "Chúng ta không mời mà tới, mời các vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Chúng ta cũng là vừa bắt nhận được thành chủ tin gấp đội vàng chạy tới. Chuyện này thành chủ đã cùng các tiền bối thông qua khí, các ngươi có thể phát bí phù đi hỏi. Tu vi của ta là kết đan hậu kỳ, so Tần huynh còn lớp 10 cấp, như ngươi không phục chúng ta có thể tìm cái hoang đảo so tài 1-2. Đại hán mặt đen âm trầm nói: "Chúng ta tham dự đứng lên là muốn giam giữ này tặc, tuyệt không có ý gì khác. Ta cùng Mộ Dung huynh, Nguyên huynh ở chỗ này vùng biển bắt gặp qua người này một lần, thế nhưng người ở ta ba người vây công hạ đánh lén giết nguyên sư đệ, cùng ung dung bỏ trốn." Thư sinh ở một bên dàn xếp, sắc mặt âm trầm như nước, nếu như không phải thành chủ tự mình ra phó, hắn tuyệt sẽ không phủi xuống cái này chuyện xấu. "Cái gì? Đã các ngươi cùng người nọ đã giao thủ, vậy thì đem người này công pháp bảo cấp đại gia nói một lần, càng cặn kẽ càng tốt." Sắc đẹp bình thường nữ tu kinh ngạc nói, trong lời nói mang theo kinh ngạc ý đưa tới mầm họa mộ đại sư sắc mặt một cái trắng bệnh, trong lòng đã có lùi bước ý, trong lòng thầm hận bản thân vì sao phải nhiều như vậy miệng. Họ Tân đại hán thời là may mắn không dứt, ba người vây công một người còn bị chém giết một người, muốn thật là người này thực lực kia cũng quá đáng sợ. Mấu chốt là chém giết còn có thể ung dung bỏ trốn, hắn mới vừa lập ra kế hoạch phải không quá nghiêm cẩn. "Ân, chúng ta tới chính là nói chuyện này. Người nọ điều khiển pháp bảo là phi kiếm, hơn nữa có thể biến ảo ra vô số ảo ảnh, có ở đây không hư thực giữa chuyển đổi, khiến người ta khó mà phòng bị." Đại hán mặt đen trầm mặc một chút nói: "Các vị đạo hữu thần niệm cũng không tính là yếu, cái này rất tốt, người này còn có một cái pháp bảo tác hồn cung, ngoài ra này còn tinh thông ngũ hành thuật pháp, con rối cũng." Thư sinh thì ở bên cạnh bổ sung, đem hàng ngọc pháp bảo, tự bạo con rối nói một lần, lại che giấu lôi điệu tồn tại. Đại hán lặng lặng nghe, trên mặt không có gì dị thường chi sắc, nhưng cẩn thận chú ý bắp thịt trên mặt đang không ngừng nhảy lên, hiển nhiên trong lòng không hề bình tĩnh. Một bên khác nữ tử áo trắng, ánh mắt thì chớp động không chừng, thỉnh thoảng cau mày, hiển nhiên đang suy tư ứng phó phương pháp. Chương 693, bọ ngựa, chim sẻ chương 693, bọ ngựa, chim sẻ qua một đêm, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hà Ngọc cùng thiếu phụ nói nhỏ mấy câu sau, rời đi đảo nhỏ, chạy thẳng tới cách nơi này một chỗ không xa đá ngầm mà đi. Chân hắn đạp cái kia thanh phi đao màu đỏ, cầm trong tay thanh vũ, tốc độ cũng không tính nhanh. Hắn kỳ thực có thể ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh, nhưng vì cẩn thận lý do, hắn hay là tuyển dụng món phi đao này pháp khí. Nhắc tới cũng tốt lời, hắn trong túi đựng đồ pháp bảo mười mấy món, tốc độ so này nhanh cũng có, nhưng là hắn lại không thời gian dùng thần thức rèn luyện. Cái thanh này phi đao màu đỏ pháp bảo, cũng ở đây vườn thuốc trước mặt hiện lộ qua, phi hành bên trên cũng là qua loa đại khái. Hắn không chỉ có phải để phòng muốn bắt hắn nhân loại tu sĩ, yêu thú cũng không thể không phòng. Phi hành đại khái nửa chung trà sau, ở một tòa diện tích chỉ có mười mấy dặm trên đảo nhỏ, Hà Ngọc dừng lại. Đây là tiến về ước định đảo nhỏ con đường phải đi qua, vị kia mộ đại sư nếu nghĩ không đưa tới hắn hoài nghi, tất nhiên sẽ trải qua đảo này. Trên đảo hoàn toàn u ám, Hà Ngọc lại bị buộc tuyệt đi xuống. Trôi lơ lửng giữa không trung dùng cường đại thần thức quét nhìn một lần, thấy trên đảo không có khác thường lúc này mới rơi xuống. Hà Ngọc lúc này rơi xuống, lúc này ở trên đảo nhỏ tìm được một chỗ khá ẩn nút tung lũng, cũng không chê bẩn liền chiếm cứ ngồi trên mặt đất vận khí ngồi tĩnh tọa, thổ nạp tiên địa linh khí, từ từ bớt lên trong óc cảm thương. Qua một canh giờ, trên mặt biển dâng lên nửa chiều dương, đem mặt biển cũng chiếu thành hóa màu đỏ, một ít trong biển loài cá không ngừng nhảy ra mặt biển, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cùng sau lại rớt xuống. Đợi đến đỏ hồng hồng thái dương biến thành vàng óng ánh màu sắc, Hà Ngọc chợt nhướng mày mở mắt ra, đang muốn đứng lên lúc, từ hòn đảo phương diện xa xôi chỗ, mơ hồ chuyển tới phá không tiếng rít. Trong phút chốc công phu, cái này tiếng rít thì càng vang ba phần. Hành động này để cho Hàn Ngọc sắc mặt khẽ biến, khép mắt chiều xa xa nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển có hắc quang chớp động, một nhìn như không lớn đen thoa, đang dán chặt mặt biển lấy một loại kinh hãi tốc độ, hướng đảo nhỏ cấp tốc lướt đến. Tốc độ kia so kết đan kỳ hết tốc lực phi độn còn nhanh hơn ba phần. Không tốt, chẳng lẽ ta ra đảo tung tích bại lộ? Không đúng, nếu là ta bại lộ bọn họ chỉ biết trực tiếp phong tỏa hòn đảo, cần gì phải tốn nhiều tâm sức. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi sau, lại rất tỉnh táo phán đoán. Hắn mới vừa tỉnh táo lại còn không có cân nhắc ra đối sách, đen thoa sẽ đến đảo nhỏ bầu trời, mấy ngừng lại. Hàn Ngọc nhìn một cái con ngươi hơi co rụt lại. Đen thoa lại là một cái dài chừng 3 trượng đen rồng, giữ tợn mặt mũi có chút đờ đẫn, con ngươi cũng ảm đạm vô thần. Ở đen rồng hai bên, có mười mấy đôi đen mây cá, phía trên vẽ có đẹp đẽ phù văn, ẩn có đen đỏ hai loại ánh sáng lưu động không dứt. Hàn Ngọc chỉ nhắm hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt, cái này đen rồng ra bên trên còn có yêu văn, cái này không ngờ là thật sự dùng dao long luyện hóa mà thành. Hắn ở đáy biển cung điện may mắn thấy một bộ vẫn lạc xương rồng, này tản mát ra hung lệ khí cùng hài cốt giống nhau như lúc. Đen trên thân rồng có mười mấy cái mơ hồ không rõ cái bóng, bởi vì có cấm chế ngăn trở, không thấy rõ người bề trên mặt mũi. Hàn Ngọc không hiểu cái này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, không biết tìm chết trực tiếp dùng thần thức mạnh dò, chỉ bất quá bắt lại thanh vũ tay chặt hơn chút nữa, hắn tin tưởng cầm trong tay bảo vật này sẽ không bị phát hiện. Ngày hôm qua hỏa phượng dùng thần niệm bao lại hòn đảo nhỏ kia, nếu là có nguyên anh sơ trùng kỳ tu sĩ khẳng định không trốn thoát hắn cảm ứng. Dĩ nhiên, nếu là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ để nhiều như vậy chuyện trọng yếu không đi xử lý, đi tới bạn hung hại xử lý hắn điều này tôn cá linh tinh, vậy hắn cũng tự nhận xui xẻo. Làm hắn kỳ quái chính là, đen rồng rừng ở trên đảo nhỏ cũng không có người xuống tới, mà là mấy đạo bạch quang rơi xuống phía dưới. Mà đúng lúc này, bén nhọn tiếng rít vang lên lần nữa, đen thoa trong chớp mắt liền trốn ra hơn 100 ngoài trượng, rất nhanh lại hóa thành mơ hồ điểm sáng. Hàn Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn về phía rơi xuống những thứ kia bạch quang. Chờ rơi cách mặt đất một trượng chỗ ánh sáng tiêu tán, hắn cũng rốt cuộc nhìn thấy hình dáng. Những thứ này bạch quang cũng không phải là hắn tưởng tượng trong phù lục, mà là từng tờ một cổ lão đá phù. Trong đó có một chương đá phù liền hướng hắn bên này bay tới, nhìn phía trên cổ quái kỳ lạ hoa văn, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đá phù chừng lớn hơn một xích nhỏ, từ không trung xoay chậm chậm rơi xuống, phía trên có khắc một ít cổ lão hoa văn cùng một ít nhìn như thâm ảo phù văn. Hàn Ngọc không dám coi thường động động, đá phù sau khi hạ xuống dù không ai thao túng, nhưng ở trên đó hay là toát ra nhàn nhạt sương trắng, lượn lờ bay lên không, cùng cái khắc ngọc phù liền cùng một chỗ, chậm rãi gắn vào hải đảo bầu trời. Hàn Ngọc bản thân đối với trận pháp chi đạo chỉ có thể coi là nhập môn, hắn lúc này bắt đầu nhìn lên cái này thâm ảo phù văn. Không bao lâu, Hàn Ngọc vẻ mặt bắt đầu trở nên âm tình bất định, chợt từ trong túi đựng đồ lấy ra cơ bản cổ tịch là xem, chỉ chốc lát sau chân mày xít sao nhíu lại. Hắn bốn phía nhìn một chút, trong tay thêm ra một chương xanh mênh mang phù lục. Hắn không dám ngự khí tiêm nhiễm xương trắng, mà là đi tới vách núi nhảy vào trong biển, thủy độn không thấy tăm hơi. Mộ Dung Minh ở trăm dặm trong phạm vi kéo lên một tấm vong lớn, đây cũng quá xa xỉ đi. Ở đen rồng con rối trên người đại hán cao mày hỏi. Lúc này trong tay hắn nắm mấy tờ đá phù, trong tay người khác cũng có vật này, cộng vào phải có mấy chục khối nhiều, mà hắn hỏi đen hán trong tay cầm một chương hải đồ. Hắn câu hỏi giữa, một chỗ đảo nhỏ vô danh liền bị nhẹ nhàng đốt lên màu đỏ, sau đó mấy đạo đá phù rơi xuống trở lại đen rồng lại hướng phía trước chui tới. Ta có thể có biện pháp gì, đây đều là phía trên ra lệnh. Điều này đen rồng còn dối, thế nhưng là thất xảo đảo chưa bao giờ bán cao cấp phẩm. Trong tay người đá phù là tinh hoàng phòng đấu giá đưa tới, cũng là phòng đấu giá chân tàng. Kia ba viên âm ma lôi, sướng vân phòng đấu giá đã từng bán ra qua, uy lực của nó tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Chư vị sau lưng đều là nguyên anh kỳ trưởng lão, ta Kim Quang Thành, hai nhà phòng đấu giá, không hỏi phân tranh thất xảo đảo cũng tham dự vào, người này tầm quan trọng không cần ta nhiều lời y. Đại hán mặt đen đứng ở đen rồng đầu, cầm trong tay hải đồ nhét vào trong ngực, ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt đảo qua sau, thản nhiên nói. Cái gì? Cái này lại là thất xảo đảo bị khôi. Ta nhớ được vật này nghiêm cấm rời đi Thất Xảo đảo, chúng ta tấn công Nhật Thành đều không thể mượn đi ra. Muốn động dùng loại này cấp bậc con rối, nhất định phải trên đảo Nguyên Anh kỳ tiền bối gật đầu đi, người này rốt cuộc cái gì lai lịch? Sáng nay tới đạo hữu, chẳng lẽ liền có Thất Xảo đảo đồng đạo sao? Họ Tân đại hán ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt chiều chợt nô ra ba người quát tới. Chợt xuất hiện đều là nam tu, trong đó lớn tuổi nhất chính là một ông già, hạc phát đồng nhan, người mặc đạo bào, một bộ mặt mày phúc hậu bộ dáng. Tu vi của hắn cũng không thấp, cùng đại hán tương đương, sắp bước vào kết đan hậu kỳ cảnh giới. Hai người khác, một vị vóc người hơi lùn mập, mặt tròn vành mạnh, sau lưng có một giỏ trúc, một vị khác sắc mặt có chút vàng xám, tay thuận nâng lưu ngọc giản ở say sưa ngon lành đọc không ngừng, một bộ mọt sách hóa trang. Họ Tân đại hán hỏi ra nói thế, ông lão cùng mập mạp cũng ngẩng đầu lên, hắn vẫn đắm chìm trong đó, không ngẩng đầu một cái. Tân đạo hữu danh tiếng, chúng ta Sướng Vân phòng đấu giá sớm có nghe thấy. Lão hủ lần này được phái ra, chẳng qua là bám vào mộ dung minh, sẽ không nói cái gì ý kiến. Chỉ cần có thể bắt lại người này, nơi này toàn bộ đạo hữu, tại lần sau buổi đấu giá lớn lúc đều có thể nửa giá mua một món vật phẩm. Khác lão giả này nghe được đại hán nghi ngờ không lên tiếng, chờ sau khi hỏi xong ánh mắt quét một vòng, liền mỉm cười nói với mọi người đạo, cho người ta một loại gió xuân hữu hữu cảm giác. Kia mập lùn thời là hắc hắc một đạo, theo ra một đạo pháp quyết, đen rồng liền khúc quanh chiều một cái khác chỗ vùng biển bay đi. Ngài chính là Mạc Lao đi, cam kết của ngươi ta coi như là đi xuống. Trong đám người vang lên tiếng cười khẽ, hiển nhiên sớm có người nhận ra ông lão thân phận. Sướng Vân phòng đấu giá cam kết không thể bảo là không nặng, phải biết lên cao đến kết đan tầng thứ rất nhiều thứ đều là có tiền mà không mua được. Đừng nói nửa giá mua, chính là nhàn nhã quyền lựa chọn cũng sẽ để cho người đỏ mắt. Mười mấy dạng vật đối ta Sướng Vân phòng đấu giá không tính là gì, các vị đạo hữu lập tức cần phải tốn chút khí lực, tuyệt đối không nên để cho người bỏ trốn. Có thể bắt sống liền tận lực bắt sống, hay là không có bắt sống có thể đánh gục cũng không có vấn đề. Nhưng lão hủ phụ mệnh muốn bắt người này túi lượng đồ, còn mời đại gia đừng ngăn trở. Ông lão mắt híp một cái, mặt tươi cười nói. Đại hán mặt đen nghe nói như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, đối ông lão yêu cầu không thèm đếm xỉa. Thành chủ đại nhân đã sớm phát tới ra lệnh, nếu là bắt được người này không tiếc bất cứ giá nào muốn cầm tới người này túi lượng đồ. Lấy ra túi lượng đồ, bọn họ bảo vệ bất lợi tội lớn có thể giảm bớt một ít, nếu để người này chạy trốn hoặc giết chết không có bắt được túi lượng đồ hai tội cũng phạt, không chỉ có nếu bị nhốt vào khốn long hang, ngay cả ngưng kết nguyên anh cần tài nguyên cũng sẽ không cung cấp. Không chỉ là hắn, người ở chỗ này cũng mỗi người đều có mục đích riêng. Nhưng đến bắt lại người này trước, bọn họ hay là rất đoàn kết. Yên tâm đi, quyết không thể bị hắn chạy mất. Chúng ta dưới chân điều này đen rồng là tệ môn tổ sư Linh Khôi tiên tử chỗ tạo, tốc độ kia không thấp hơn nguyên anh toàn lực phi độn. Coi như người này có thể ngự kiếm phi hành, đen rồng cũng có thể đuổi theo, các ngươi hãy yên tâm. Mập lùn thanh niên vui cười hớn hở nói. Đám người vừa nghe trong lòng buông lỏng một cái, có đen rồng phần thắng lớn hơn. Sau đó ánh mắt của mọi người lại tập trung đến lắc lư đầu thư sinh trên người. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 694, yêu mưu chương 694, yêu mưu đi ra bách bảo lâu cổng, mộ đại sư không nói hai lời vừa lên tiếng, phun ra một món trường điều trạng pháp bảo, tả hữu đảo mắt một cái, sau đó đôi môi khẽ trương khẽ hợp nói nhỏ mấy câu, liền đem thanh niên một quyển phá không mà đi. Qua đường này, từ góc đường đi ra một nam một nữ, hơi híp mắt đưa mắt nhìn ông lao biến mất, vị phụ lúc này mới xoay đầu lại, quét một bên ra thô giáp nam tu một cái, môi đảo khẽ nhếch cười rồi nói: "Thật không nghĩ tới ngắn ngủi một ngày ngươi có thể điều tập nhiều như vậy kết đan tu sĩ, đây là một trận tàn sát thị yến." Nam tu hơi nhếch khóe môi lên, nhưng ánh mắt lại hướng Bách Bảo lâu quét tới, thấy được chợt lóe lên bóng đen, khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. "Ngươi làm không tệ, ta trước mang ngươi tới gặp bọn họ hai cái, tuyệt đối đừng bị vây công cút." Nam tu hơi nhếch khóe môi lên, nhưng sau đó liền vẻ mặt như thường gật gật đầu. Thiếu phụ trắng non giữa xuất hiện một đám lửa, vươn tay ra hướng nam tử trên người đánh tới. Nam tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị ngọn lửa đánh trúng sau biến mất vô ảnh vô tung. Phút chốc, hai đám lửa đột ngột ở một chỗ văng lên, lại là đi tới một chỗ hơn 100 trượng lớn nhỏ ngầm dưới đất trong huyệt động, truyền tống vị trí là nô ra trên tảng đá. Ở giữa huyệt động, có một chương vài chục trượng lớn màu xanh bậy đá, phía trên dựng thẳng khắc vết cắt giao thoa, lại là một chương lớn kỳ cục bàn cờ, trên bàn cờ không phải đèn trắng hai chữ, mà là điêu khắc các loại đầu thú con cờ, đang lẻ tẻ phân bố trên bàn cờ, tựa hồ đã đến chỗ mấu chốt, mà ngồi trên mặt đất thì cũng có mười mấy cái con cờ, ngã trái ngã phải. Mà ở bàn cờ hai bên, có một lần trước nho sinh đứng ở nơi đó. Lão, móng tay thật dài sau lưng có một vỏ cứng, sắc mặt có chút khó coi. Kia nho sinh tướng mạo anh tuấn, người mặc áo trắng, phong độ phơi phới. Hai người này chính là cùng nhau đi theo Ngân Long cùng độc họ ông lão. Phượng tiên tử, nhanh như vậy chuyện liền có đôi mắt đẹp. Ngân Long cảm giác được chung quanh hơi khác thường, xoay chuyển ánh mắt vừa cười vừa nói, sau đó ánh mắt quét ra thô giáp nam tu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rộng cái cáo, ta gần đây đang dùng áp, Android do quả táo điện thoại di động đều duy trì. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử này là Hàn Ngọc biến hình. Hai người cùng đi dò xét không có mấy ngày sẽ phải bọn họ ra tay. Vội vàng trở về đảo Hàn Ngọc lén lén liếc bàn cờ đến mắt, cảm thấy này bàn cờ ẩn chứa nào đó huyền cơ, nhưng nhìn kỹ một hồi sau lại cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hù dọa hắn vội vàng thần thức rút về, không dám nhìn nữa, phát hiện Ngân Long cho hắn thần bí khó lường mỉm cười. Hắn vội vàng trở về đảo nói bản thân tranh chiến kế hoạch, vị này lãnh diễm thiếu phụ, cũng chính là Hỏa Phượng một hơi cự tuyệt kế hoạch của hắn, tính toán trước đem nơi này kết đan tu sĩ một lưới bắt hết. Tuy nói một lượng viên tu sĩ kim đan đối tác dụng của bọn họ không lớn, nhưng một cái toát ra nhiều như vậy, Hỏa Phượng cũng là tim đập thình thịch. Đối mặt Hỏa Phượng yêu cầu, Hàn Ngọc là nhức đầu vô cùng, chỉ có thể gật đầu đồng ý xuống nói ra bản thân dự phòng kế hoạch. Hàn Ngọc bái kiến hai vị tiền bối. Chờ trong đầu hôn mê biến mất sau, Hàn Ngọc không dám thất lễ thi lễ nói. đứng lên đi, không thấy ta cùng Ngân huynh đang đánh cờ sao? Có lúc nào đợi lát nữa lại nói, ta phải thật tốt suy nghĩ bản cờ này. Ông lão đang cau mày, trong thanh âm mang theo bất mãn, xem ra hắn đối cái này ván cờ lớn rất là để ý tuân lệnh. Hàn Ngọc dĩ nhiên không dám vi phạm, mong không được thời gian trì hoãn càng dài càng tốt, nếu có thể đem trì hoãn đi qua không thể tốt hơn nữa. Dĩ nhiên, hắn cũng biết đây là hy vọng xa vời. Cùng Hàn Ngọc cùng đi đến chỗ này thiếu phụ, liếc xéo Hàn Ngọc một cái, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Sau đó hắn lắc người một cái đi tới bàn cờ trung ương, lửa đỏ hai mắt trên bàn cờ đảo qua, trong mắt vượng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bàn cờ này muốn hạ xong tối thiểu muốn 7-8 ngày, nàng cũng không cái này tâm tình chờ bàn cờ này kết thúc, bỏ qua trời bàn cơ hội tốt. Những tu sĩ kia người người thần thức hùng mạnh, mịt mờ vùng biển thấy một cũng khó, hiện tại cũng tụ tập, nếu là bỏ lỡ cũng rất ít cũng lần sau. Hàn Ngọc ý đồ hắn không cần đoán cũng biết, mong không được kế hoạch của nàng chết từ trong trứng nước. Chỉ thấy thiếu phụ bàn tay trắng loan bung lên, những thứ kia vài thước lớn nhỏ thú cờ về phía sau lan tròn, tán loạn trên mặt đất thú cờ cũng hiện lên, hồng quang cái bọc nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Đang đánh cờ hai người sửng sốt một chút, nhìn về phía trôi lơ lửng ở giữa không trung hỏa phượng, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hai người cùng hỏa phượng cũng quen biết mấy trăm năm, biết rõ tính cách của nàng, chẳng lẽ tiểu tử này ngắn ngủi hai ngày đã hấp dẫn nguyên anh tu sĩ xuất động. Ánh mắt của hai người liếc nhau một cái, đồng loạt chiều Hàn Ngọc quét tới. Đối mặt hai yêu gây khổng lồ linh áp, Hàn Ngọc thân hình chậm xuống, trên mặt không khỏi cười khổ. Nhưng trong lòng thầm mắng không dứt, vốn tưởng rằng quay rối bản cờ sẽ thêm trễ mãi không lâu sau, nhưng cái này hai con yêu thú một chút ý kiến cũng không có. Xem ra lần này kế hoạch nhất định phải áp dụng, đối mặt nhiều như vậy cùng giai vây công trong lòng vẫn là có chút phát hư. Hắn bây giờ, bình thường kết đan tu sĩ dù không phải hắn đối phương, nhưng đối mặt với đối phương một đám người vây công, hắn hay là không có lòng tin gì. Huống chi những người này đều là nguyên anh lão quái phái tới đệ tử tinh anh, đều là cho hắn tới. Vì vậy Hàn Ngọc ngoài mặt vẻ mặt không thay đổi, trong lòng nhưng ở yên lặng cân nhắc, như thế nào xông vào đan dệt lưới lớn trong trốn ra được. Đem toàn bộ con cờ cũng thối lui ra chỗ cũ sau, thiếu phụ trong tay hồng quang biến mất, rơi vào trên bàn cờ, hướng về phía hai người nói: Tiểu tử này ra tay quả nhiên rất phi phạm, nhân tộc những thứ kia đã xuất động gần 20 vị kết đan tu sĩ, sẽ chờ tiểu tử này mắc câu đâu. Ngân Long vừa nghe lời này, trên mặt nét mặt đờ đẫn một cái, ngay sau đó con ngươi màu bạc tự chuyển một cái sau, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tiểu tử này trên người kia phần trở về dương thủy, mới có nhiều người như vậy theo đuổi giết. Cũng đúng, nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ cũng mới 1,000 tuổi, so với chúng ta yêu tộc kém xa tích tắp. Ngân Long Minh nói có đạo lý, tiểu tử này thật cấp ta đến rồi ngạc nhiên. Ta hồi lâu không có nuốt ăn kim đan cùng máu thịt, lần này có thể ăn no. Độc họ ông lão nghe vậy, trên mặt thêm ra một ít nét cười, lộ ra miệng đầy bỡ răng. Hắc hắc, xem ra chúng ta chuyến này chạy còn thật đáng giá. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này là vì trì hoãn thời gian mạng sống, không nghĩ tới thật có ngạc nhiên. Ngân Long nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Được rồi, bàn cờ này xuống không được không sao, làm chính sự đi. Trực tiếp đi đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ngân Long giữ tợn cười một tiếng, trong mắt bạo xuất hung lệ khí. Như thế nào hai vị tiền bối chỉ cố chấp lợi nhỏ trước mắt vậy thì đi đi, tin tưởng lấy ba vị tiền bối thực lực có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Hàn Ngọc bình tĩnh nói, lời khen tặng trong mang theo một tia trào phúng. Ngân Long nghe lời, này cổ manh kéo dài biến nhỏ, hoàn toàn lấy một loại cực độ vặn bẹo tư thế chiều Hàn Ngọc mà tới, người trên mặt thêm da nhỏ dài mắt rộng, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi mắt nhìn mắt con ngươi, giọng điệu dần dần nói, ngươi đưa ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Ta nói ba vị tiền bối bây giờ đi ngay đem đám người kia một lưới bắt hết, các ngươi mong muốn trở về Dương Thủy cùng Nguyên Anh, liền làm phiền tiền bối tự nghĩ biện pháp, văn bối không làm gì được. Hàn Ngọc cúi đầu tránh Ngân Long ánh mắt, rất là lạnh nhạt nói. Hàn Ngọc mặt ngoài nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Dẫn dụ nhiều như vậy kết đan tu sĩ đã chứng minh giá trị của mình, bất luận là vì trở về Dương Thủy, Nguyên Anh, hay là ông lão ra lệnh, Ngân Long cũng không dám vào lúc này làm thịt hắn, trừ phi hắn điên lên rồi. Được rồi, đừng dọa hù dọa tiểu tử này, mau nói kế mà đi. Ông lão nhưng có chút không nhịn được nói. Ngân Long nghe nói như thế, mắt công chức hung quang chợt lóe, hắn có thể tu luyện đến nay dĩ nhiên không phải xung động người ngu xuẩn. Lúc này đưa giải cổ co rút lại, lại biến ảo thành hình người, cười nói với Hòa Phượng, xem ra tiểu tử này thật có lòng tin có thể đưa tới Nguyên Anh, Phong tiên tử, nói đi, kế hoạch gì? Ta muốn mượn hai vị trên người báo vật dùng một chút. Thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở. Hai người nhún mày, đồng loạt hướng bên này nhìn một cái. Làng mặt trời chói chang treo lơ lửng, hải đảo như thường ngày vận hành, cái gì dị thường cũng không có. Bách Bảo lâu bên trên, một đạo bóng đen dán chặt vách tường, đang dùng thần thức quét nhìn trên đảo hết thảy, hắc ám đường nét khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Mai phục ở một chỗ trên hoang đảo mộ dung đại hán, hoạt động có chút cứng ngắc cổ, trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hắn nhìn tuần sau vây, cầm trong tay ngọc phù cầm trong tay, ngón tay nhẹ một chút, một nhóm chữ không có vào trong đó. Rất nhanh ngọc phù trong lại hiện ra một hàng chữ khác, trên mặt đại hán tràn đầy âm trầm, chẳng lẽ là bởi vì người nọ ngửi được mùi vị gì, đã bỏ trốn mất dạng. Nếu thật như thế, vậy coi như không xong. Hắn hít sâu một hơi vừa định đem ngọc phù thu hồi, lại là một nhóm chữ hiện lộ ra, đại hán nhìn sau ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra nét mừng. Chương 695, vào cuộc chương 695, vào cuộc người này thật là gian trá như hổ, không thể xem thường. Mộ Dung đại hán đem đoạn này không dài chữ viết nhìn mấy lần, rốt cuộc khẽ nhả một hơi, trong miệng thì thào nói: Đoạn tin tức này không phải ở lại giữ ở Bách Bảo lâu tu sĩ truyền tới, mà là chú đóng ở hơn 300 dặm xa xa một tòa trên hoang đảo, một vị phòng ngừa yêu thú đánh lén tu sĩ truyền lại. Người này hoàn toàn không có ở lại trên đảo, ước định cẩn thận thời gian sau đi ngay nguy cơ tứ phía ngoại hải. Người này cảnh giác đã đến thần hồn nát thần tính trình độ, điểm này thời gian miễn cưỡng đủ Bách Bảo Lâu điều tập tài liệu, căn bản sẽ không khiến cho Cựu Long Hải nhiều thế lực chú ý, chỉ bất quá người này hay là sơ sẩy, ở pháp bảo phía trên lộ hãm. Món đó thanh quang loẹ loẹ đại ấn là Bách Linh Đảo từ ra mới luyện chế không lâu pháp bảo, giao cho Tử Văn sử dụng, bởi vì còn chưa tế luyện đến tâm thần liên kết trình độ, vẫn đặt ở trong cơ thể buổi luyện, lúc ấy chỉ dùng quạt xếp ngăn địch liền bị khống chế. Bách Bảo Lâu mộ đại sư từng thấy tận mắt bảo vật này, làm Hàn Ngọc để cho hắn giám định lúc càng là một cái nhìn ra bảo vật này lai lịch, lúc này mới có đám người mai phục một màn này. Đặc biệt là Kim Quang Thành thành chủ, thông qua xem bói bí pháp biết được thiếu thành chủ vẫn lạc cùng hắn cũng có nhân quả quan hệ, cũng liền suy đoán qua là Hàn Ngọc làm chuyện tốt. Hắn hận không được đem Hàn Ngọc băm băm muốn mảnh, thậm chí muốn tự mình lẻn vào Thiết Kỳ đảo tìm đầu mối. Sau đó bồi anh đan chuyện náo Cửu Long Hải dư luận xôn xao, rất nhiều nguyên anh tu sĩ thay hình đổi dạng lặng lẽ lẻn vào, hắn cân nhắc liên tục tạm thời buông tha cho. Bồi anh đảo chuyện sóng gió mới vừa bình, lại xuất hiện hóa hình yêu thú săn đuổi loài người chuyện, hắn lại không dám liều lĩnh manh động. Khi hắn biết được nghi là Hàn Ngọc người ló đầu, hắn lập tức cấp Vạn Hung Hải sống sót hai tên đệ tử hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải bắt lại tiểu tử kia, nhất định phải đem hắn băm vằm muôn mảnh, vĩnh cấm hồn phách mới có thể giải tâm đầu mối hận. Mộ Dung đại hán cao mày suy tư một hồi, nhẹ tay nhẹ vỗ một cái túi đựng đồ, một chương vẽ đầy điểm đỏ giáp biển đồ lại xuất hiện ở trong tay. Ánh mắt của hắn ở điểm đỏ thưa thớt một bên nhìn mấy lần, có chút nhức đầu nhíu mày. Trận pháp nên giao dịch làm trung tâm đảo nhỏ thiết lập, nhưng ở tiểu tử này bay vào phương hướng cũng là ít nhất. Thứ nhất nơi đó rất âm u, thứ hai xâm nhập có chút nguy hiểm, thư sinh chỉ ở cần thiết những thứ kia điểm chôn xuống ngọc phủ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tiểu tử này hoàn toàn sẽ từ phương diện kia đột nhập, lấy hắn ngự kiếm tốc độ phi hành nửa canh giờ là có thể đến giao dịch hòn đảo nhỏ kia, bây giờ điều chỉnh đã tới không kịp. Hy vọng trận pháp này thật giống hắn khoe khoang như vậy tác dụng. Mộ Dung đại hán ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, trong miệng tự lẩm bẩm. Sau đó hắn đem hải đồ vừa thu lại, lật bàn tay một cái bạch quang thoáng qua, một chương bạch quang loẹt loẹt ngọc phù xuất hiện ở trong tay. Đại hán cầm lên ngọc phù, đầu ngón tay thoát ra một đạo dài nửa tấc linh quang, ở ngọc phù bên trên viết lên một đoạn lớn chữ viết. Xác nhận không có lầm sau, há mồm thổi ra một đạo linh quang, chữ viết từ từ biến mất không còn tăm hơi. Thạch Nha đảo vô danh trong sân cốc, họ Lư thư sinh đang ngồi ở trận pháp danh giới trên một tảng đá lớn luyện khí ngồi tĩnh tọa. Chỉ thấy hắn hai mắt híp lại, nhìn như đang tu luyện công pháp, môi hắn đóng chặt, cao mày, trong tay dùng sức nắm ngọc phù, hiển nhiên nội tâm của hắn không có bình tĩnh như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngọc phù bên trên bộc phát ra một đoàn bạch quang, ngay sau đó từ mặt ngoài xuất hiện từng hàng chữ viết. Họ Lư thư sinh lập tức mở hai mắt ra, đem ngọc phù nắm trong tay nhìn chốc lát, nhíu mày từ trong ngực lấy ra một mặt xanh biếc ngọc điệp. Ngọc điệp trong suốt dịch đấu, xanh biếc biếc, ranh giới chỗ có thật nhiều nhạt màu trắng thượng cổ phù văn cùng một ít thơm ảo khắc ghi hoa văn, tản ra kinh người linh khí. Nhìn một cái, chính là thượng cổ vật truyền thừa. Ngọc điệp ở trung tâm là có một khối hình tròn khu vực, ở xung quanh mấy chục cái điểm đỏ chợt ngầm chợt minh lấp loé không ngừng, phản phất màu đỏ đom đóm. Thư sinh ánh mắt tập trung ở tay trái một bên, xem chỉ có 7-8 cái điểm đỏ ở một bên, chân mày không khỏi nhăn sâu hơn. Hắn đối đại trận rất có lòng tin, nhưng chuyện này sự quan trọng đại, hắn không thể không cẩn thận. Nếu là bởi vì mình sai lầm để cho này bỏ trốn mất dạng, chuyện kia coi như khó làm. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn chợt có một đạo linh quang thoáng qua, trên mặt nét mặt mới lỏng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trung ương chỗ, mắt cũng không chớp một cái. Mặc dù nói kế hoạch là chờ tiểu tử kia tiến vào vòng mai phục đã đi xuống tay, nhưng bây giờ kế hoạch có biến, hắn dĩ nhiên cũng cần làm ra thay đổi. Hắn chỉ cần chờ người nọ tiến vào đảo nhỏ, hoàn thành giao dịch sau đang động thủ liền tốt. Mặc dù như vậy Mạc đại sư có thể có chút nguy hiểm, nhưng cái này cùng hắn lại không quan hệ thế nào. Tinh Hoàng phòng đấu giá cùng Bách Bảo lâu cũng không có cái gì thuộc về quan hệ, hắn chỉ cần thuận lợi khởi động đại trận vây khốn người này đem hắn bắt sống, Mộ đại sư coi như gặp bất hạnh cũng là đáng. Nhiều như vậy thế lực lớn chú ý chuyện này, coi như Mộ đại sư chết rồi đại gia cũng bồi thường một ít liền giải quyết. Đem đây hết thể cũng cắt tỉa rõ ràng, thư sinh trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn vội vàng lấy ra đem linh lực ở trong tay ngọc phù viết, chờ phía trên chữ viết dần dần biến mất, hắn lại bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra, hắn cũng không muốn trận pháp ra cái gì không may. Ở một tòa phương viên chỉ có mười mấy dặm vô danh trên hoang đảo, Mộ đại sư đang cùng thanh niên đứng ở một khối khá cao trên tảng đá. Mộ đại sư nét mặt không hề nhẹ nhõm, kế hoạch mặc dù nói người này chỉ cần đi vào liền lập tức phát động trận pháp, hắn chỉ cần thấy được trận pháp thành tựu dùng lâu chủ tặng cho một chương bí phù chạy thoát thân. Nhưng kế hoạch là kế hoạch, chân chính áp dụng không hề thuận lợi như vậy. Mộ đại sư mặc dù không am hiểu đấu pháp, nhưng cũng cùng đồng bạn thăm dò qua di tích, trước đó thương lượng xong kế hoạch cùng chấp hành có rất lớn phân biệt. Trong lòng hắn mơ hồ có chút hối hận, người kia và hắn giao dịch người nhất định là vị hóc đúa nhân vật, nếu không có lớn như vậy chiến trận. Xuất động kết đan hậu kỳ tu sĩ 4 người, còn lại hoặc là kết đan trung kỳ, hoặc là sơ kỳ tụ cùng, chiến trận này trừ phi gặp hóa hình yêu thú ngoài, gặp thất cấp đỉnh phong đều có thể trong nháy mắt đánh giết. Thanh niên đi theo ở Mộ đại sư bên người, không nói lời nào, nhưng ánh mắt không ngừng ở chung quanh quét nhìn, hy vọng có thể tìm được tới trước giao dịch người. Dù sao trong lầu những thứ kia tưởng thưởng tiền đề là ở giao dịch hoàn thành dưới tình huống, nếu là người nọ đột nhiên không đến, hắn tự nhiên cũng không lấy được tưởng thưởng. Thanh niên chính thần du thiên ngoại, chợt thấy Mộ đại sư phát ra hừ lạnh một tiếng, nét mặt trở nên âm tàn vô cùng. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng túi đầu không dám nhìn nữa. Ở nơi này hết thảy mưa gió sắp đến lúc, Hàn Ngọc đang ngự kiếm mà đi, trên mặt không có chút nào nét mặt. Hắn là tận mắt thấy bố trí bẫy dập, nhưng bây giờ vẫn còn muốn một đầu đâm vào tới, nhắc tới thật đúng là một món châm chọc chuyện. Nhưng hắn nhớ tới ba yêu cấp hắn bảo vệ tánh mạng vật, trong lòng đang cười lạnh, đám người kia là thai kiếp khó thoát, lập tức cũng nhanh đến, hay là trước hoàn thành giao dịch đi. Trong miệng tự lẩm bẩm, Hàn Ngọc không để ý quấn quanh ở trên người ẩn nút thần niệm, cố làm không biết tiếp tục phi độn. cũng không biết là mai phục ở dưới người hòn đảo nhỏ kia tu sĩ, thần niệm không chỉ có ẩn nút còn đủ mạnh, nếu là lúc trước hắn tuyệt đối không phát hiện được. Nếu là bây giờ phát hiện người này, nói không chừng sẽ bức bách hắn trước hạn ra tay, hắn bây giờ cũng không muốn phá hư mới vừa quyết định kế hoạch, tốc độ không khỏi nhanh một phần. Không bao xa, trên mặt biển một điểm đen hiện lên ở trước mắt. Bay không đến bao lâu, kia điểm đen ở trước mặt cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, Hàn Ngọc xa xa thấy được trên đá lớn hai bóng người, khổng lồ thần niệm ở chung quanh quét một cái, ra tốc bay tới. Ha ha, đạo hữu có thể so với thời gian ước định muộn hai canh giờ, nếu là đạo hữu ngươi không xuất hiện nữa ta coi như không đợi. Thấy được Hàn Ngọc trôi lơ lửng giữa không trung, Mộ đại sư đã thu thập xong tâm tình, nói nửa đùa nửa thật đạo. Ở trên đường trì hoãn một ít thế giới, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Để cho Mộ đại sư ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy, tại hạ nguyện ý hơi cấp chút bồi thường. Hàn Ngọc có chút ấy này nói, trong lòng nhưng ở cười lạnh, còn dùng thần niệm quét mắt đảo này, có chút không yên lòng dáng vẻ. Mạc đại sư cảm giác được thần niệm quét nhìn, nhưng trên mặt hay là giả bộ vẻ không ưa, hừ lạnh nói, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta Bách Bảo lâu uy tín? Các hạ pháp bảo dù chân quý, nhưng còn chưa tới ta Bách Bảo lâu tự hủy danh dự trình độ. Chương 696, dẫn dụ chương 696, dẫn dụ ta biết quý lâu uy tín, nếu không trên đảo cửa hàng nhiều như vậy nhà, ta cũng không biết tìm các ngươi giao dịch. Không biết ta cần tài liệu có phải hay không cũng chuẩn bị xong, không có gì bỏ sót đi. Hàn Ngọc quét một lần thấy trên đảo không có động tĩnh, lại có chút không yên tâm về phía sau liếc nhìn, lúc này mới rơi xuống. Đạo hữu vật cần thiết quá nhiều quá tạm, ta cố ý chạy một chuyến Cửu Long Hải cũng mới miễn cưỡng gộp đủ hơn phân nửa. Ngươi cũng biết, ở tịch thu ngươi tiền đặt cọc dưới tình huống thu góp nhiều đồ như vậy, cũng là ta thông suốt tấm mặt mo này. Mộ đại sư thở dài một hơi, hái ra bên hông mấy cái căng phòng túi lượng đồ. Mộ đại sư khổ cực, đây là coi như ta nhận ngươi ân tình. Như vậy đi, ta đem toàn bộ pháp bảo tất cả đều cho ngươi, lần sau đi trong lầu giao dịch liền có thể. Hàn Ngọc nghe được kể khổ trong lòng cười lạnh, tới trên mặt lại phủ lên một tia ấy náy nụ cười. Xem ra Cửu Long Hải những lão gia hỏa kia cũng chú ý tới ta, bất quá để cho ta đi Cửu Long Hải thì nói rõ bọn họ không dám theo tới, chỉ phái ra kết đan đệ tử tới mai phục. Nếu là hết thể thuận lợi vậy, ta là thai kiếp khó thoát. Chi tiết của ta đám kia lão yêu quái có biết rõ ràng, khẳng định chuẩn bị lợi hại hậu thủ. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng bất đắc dĩ suy nghĩ. Đám này lão gia hỏa thật đúng là coi trọng, hắn ở trong tháp là biểu hiện ra hơn xa cùng giai thực lực, nhưng cũng không đến nỗi chính ma tinh nhuệ ra hết, còn bố trí một đại trận. Hắn bản thân ở nơi này đám người trong mắt là con mồi, thế nhưng ba con hóa hình đại yêu lại núp ở phía sau làm chim sẻ, chỉ cần kế hoạch chu toàn chính là một lưới bắt hết. Vậy xin đa tạ rồi. Mộ đại sư, nhà ngôn thiểu tự bây giờ liền bắt đầu giao dịch đi. Đem ta tiến cử cấp phòng đấu giá vẫn là quên đi, giá trị 100 khối linh thạch vật tiến phòng đấu giá, giá cả cũng có thể đảo lộn một cái, ta cũng không mua nổi. Hàn Ngọc đầu tiên là nói cảm ơn, cười khổ nói. Ông lão nghe được Hàn Ngọc cự tuyệt cũng không tức giận, hắn muốn chính là đem giao dịch trở nên bình thường chút, nếu là loại này khách hàng lớn không chiêu lắm về tình về lý đều nói không đi qua. Nói cự tuyệt tốt hơn. Kia bản lầu chỉ cần thu mua liền giữ lại cho ngươi, ta ở trong lầu điểm này chủ vẫn có thể làm. Bất quá đạo hữu cần phải góp đủ linh thạch. Ta tin tưởng đạo hữu là người, sẽ để cho ngươi tiên nghiệm hàng đi. Vậy tại hạ thật nhiều tạ Mộ huynh. Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, cũng không khách khí gật đầu. Đạo hữu tiếp đàng hoàng. Mộ đại sư trực tiếp đem bên hông túi đựng đồ tháo xuống, trực tiếp hướng hắn thả tới. Hàn Ngọc một thanh liền túi đựng đồ mò ở trong tay, trước cẩn thận dùng thần niệm quét một lần không có phát hiện dị thường, lúc này mới đem thần niệm dò xét đi vào, thấy được bên trong đầy ám áp tài liệu trên mặt lộ ra nét mừng. Mộ đại sư phi tâm, ta lấy ra chỗ tài liệu đó cũng không nghĩ có thể có đủ, đạo hữu có thể lấy ra nhiều như vậy đã xuất có ta dự liệu. Pháp bảo ngươi kiểm lại một chút, còn có một việc ta cần xin ngươi giúp một tay. Hàn Ngọc gật gật đầu đem túi đựng đồ thu vào trong lòng, tiện tay đem bản thân tạo nên chuẩn bị túi đựng đồ ném qua, lại liếc về phía sau một cái sau, có chút do dự nói. Giúp một tay. Mộ đại sư cũng bắt lại ném tới túi đựng đồ, thần niệm đảo qua phát hiện chính là hôm đó thấy pháp bảo, trong lòng nhẹ nhõm khẩu khí. Xem ra hắn không có phát hiện mai phục, mình là an toàn. Mộ đại sư không phải nói chạy một chuyến Cửu Long Hải sao? Vậy ngươi nhất định có thể truyền tống về đi. Ta nghĩ bây giờ liền mượn dùng truyền tống trận trở về nội hải, nhưng muốn đủ ẩn nút. Nói xong lời này, Hàn Ngọc cặp mắt híp một cái, có chút chủ trừ cùng do dự bất định dáng vẻ. Nhưng hắn do dự không bao lâu, hắn một tay hướng trên túi chứa vật vỗ một cái, bàn tay trái ngược chuyển, nhiều hơn một cái lớn chừng cái trứng gà màu lam đậm viên châu. Này châu mặt ngoài khắc rõ thâm ảo phù văn, viên châu trung tâm tràn ngập sương lạnh, tản mát ra kinh người hàn khí. Hàn Ngọc xem kinh nghi Mộ đại sư, thiện tay ném đi. Đưa ta một món pháp bảo, chỉ vì truyền tống Cửu Long Hải. Trên đảo truyền tống trận không được, còn phải ẩn nút đặc thù truyền tống trận. Đạo hữu không phải Nhật Thành tu sĩ đi. Nếu ngươi là Nhật Thành tu sĩ, bây giờ ma đạo đã tạm thời ngưng chiến, có thể trực tiếp truyền tống. Mộ đại sư thấy được Hàn Ngọc lấy ra băng châu muốn truyền đưa ra ngoài, có chút kinh dị nói: "Thân phận của ta ngươi không cần hỏi, ta chỉ muốn biết có thể hay không làm, pháp bảo đổi lấy truyền tống cơ hội, tự nhiên yêu cầu giữ kín như bưng. Chỉ cần ngươi gật đầu, bảo vật này ta bây giờ là có thể cho ngươi." Hàn Ngọc thong dong điểm tính nói, cũng tiện tay cầm trong tay hạt châu tung tung. Mộ đại sư dùng thần thức đảo qua băng châu, trên mặt một bộ khát vọng nét mặt, trong lòng nhưng ở âm thầm tiêu khổ. Căn cứ kế hoạch hoàn thành giao dịch, chờ hắn rời đi đi ngay thông báo khởi động trận pháp, hắn thì khởi động bí phủ chạy thoát thân. Trong đầu ý niệm nhanh đổi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Im lặng một hồi lâu sau, Mộ đại sư thở dài một hơi nói, đạo hữu ra tay thật đúng là hảo phong a. Bất quá ngươi nói truyền tống chuyện, ta bây giờ không cách nào trả lời. Có thể hay không cấp ta nửa ngày, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một kết quả. Nói xong lời này, Mộ đại sư còn có chút không thôi nhìn Băng Châu một cái, Á Trung Lưu lộ ra thần sắc không muốn. Đưa ta truyền tống chẳng qua là một chuyện nhỏ, cũng sẽ không làm cho đạo hữu làm khó đi. Ta đã bây giờ nói ra tới, vậy đã nói rõ ta bây giờ sẽ phải đi theo đạo hữu truyền tống, chẳng lẽ điểm này chuyện nhỏ cũng không chịu rút. Hàn Ngọc không có gật đầu, thanh âm âm lãnh xuống dưới. Cái này nhưng khiến ta làm khó. Ngươi muốn ẩn nút truyền tống về đi, ta nhất định phải đi tìm bạn già hiệp trợ. Bất quá đạo hữu yên tâm, vì món bảo vật này ta cũng sẽ lên tâm. Mộ đại sư trên mặt cười khổ, chậm rãi nói, cái này. Mộ đại sư nhức đầu vô cùng, không biết trả lời như thế nào. Cũng liền ở nơi này muốn chết thời điểm, hắn cảm thấy trong ngực có linh lực ba động, hiển nhiên là bên kia truyền tới tin tức. Đạo hữu bức như vậy chặt, ta là không có hiểu, ta không thể ra sức. Nguyên bản vui cười hớn hở Mộ đại sư, nghe được Hàn Ngọc từng bước áp sát, vẻ mặt đại biến, trong mắt tinh quang chớp động nói, vậy cũng tốt, xem ra ta điều kiện là có chút hà khắc. Nơi này giao dịch đã thành, đạo hữu cấp ta tín vật đi, còn thừa lại tài liệu ta sẽ tìm cơ hội thích hợp đi lấy. Hàn Ngọc nhìn chằm chằm người này một hồi, chợt nhoẻn miệng cười nói. Nghe được Hàn Ngọc đem lời nói xong, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi thật lo lắng, người này đang kinh nộ hạ nổ lên ra tay, mặc dù không thể nào, nhưng cũng phải đề phòng. Mộ đại sư nghe Hàn Ngọc ngôn ngữ, trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, khách khí từ túi đựng đồ lấy ra một mặt lệnh bài ném qua. Hàn Ngọc tiện tay vừa tiếp xúc với, nhìn chẳng qua là một cái bình thường lệnh bài liền thuận tay thu vào trong túi đựng đồ, sau đó chiều thanh niên cười một tiếng bay lên trời, chiều đảo nhỏ phương hướng bỏ bất đi. Mộ đại sư mỉm cười mặt mũi cứng lại, nét mặt trở nên có chút lạnh băng, vẻ mặt cũng âm tình xuống. Hắn cũng không có trước tiên lấy ra ngọc bài, mà là chờ Hàn Ngọc hóa thành điểm đen biến mất, mới dùng run rẩy lấy ra ngọc bài. Thanh niên mặt mang sắc mặt vui mừng vừa đúng nói chuyện, nếu là cái này sắc mặt âm trầm lại tức thời không có nhiều lời. Quét một lần phía trên chữ viết, Mộ đại sư vội vàng hồi phục, sau đó lấy ra một trương vàng óng ánh phù lục. Đi theo ta đi. Mộ đại sư hồi phục ngọc phù sau, liền lấy ra ngọc phù kích thích, trên người nổ tung ra một đoàn chói mắt kim quang. Cũng liền vào lúc này, xanh như mới dựa trên mặt biển thêm ra một ít lam bạch sắc linh thi, ngay từ đầu trong suốt gần như không thể nhận ra, nhưng từ từ trở lên rõ ràng. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 697, hỏa độn cùng hồn tên chương 697, hỏa độn cùng hồn tên lúc này Hàn Ngọc, xem những thứ này chói mắt linh thi trên mặt lại không lộ ra cái gì hốt hoảng chi sắc, một tay vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay lăn lộn, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây lửa đỏ linh vũ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liền hướng trời cao ném đi, lại bấm niệm pháp quyết hướng một điểm. Lúc này một cỗ bàng bạc yêu khí không chút kiêng kỵ linh vũ trong bộ phát ra, một vòng nóng bỏng sóng lửa từ bảo bên trên tràn ngập ra, trong nháy mắt liền lan tràn phương viên mấy trượng trong phạm vi. Hàn Ngọc cũng coi là kiến thức rộng, trước đó cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng thấy được kinh người như thế khí thế vẫn còn có chút kinh hãi. Không hổ là hỏa thuộc tính thiên địa linh thú, trên người một cây linh vũ hoàn toàn lại có như thế uy lực. Nhưng Hàn Ngọc cũng là không lùi mà tiến tới, đem linh vũ nắm trong tay, hơi do dự một chút ở ngực vỗ một cái. Kết quả chỉ cảm thấy sau lưng manh mang lên, tiếp theo phốc phốc hai tiếng tới, một đôi gần trượng lớn nhỏ lửa vũ, chống rông hiện lên ở sau lưng. Đỏ ngầu dài linh, mặt ngoài đốt nóng bỏng ánh lửa. Hàn Ngọc nghiêng đầu nhìn một chút, ở khoảng cách gần như thế hạ, hắn liền một chút nhiệt độ cũng không có cảm giác đến, rất là thần kỳ. Sau đó hắn nhớ tới hỏa phượng giao cho khẩu quyết của hắn, miệng lẩm bẩm, khống chế lửa cánh nhẹ nhàng cơ múa mấy cái. Không cảm giác được chút nào sức nặng, nhưng cơ múa lúc lại có mấy đám ngọn lửa hướng bên cạnh rơi xuống trên mặt biển sôi trào. Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, dùng linh lực cái bọc bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm, một cô ôn hòa hỏa linh khí nhưng lại cảm thấy có chút nóng lên. Thấy mình không bị thương tổn thương, Hàn Ngọc gan lớn một chút, nam trưởng nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn một chút để bên trong đoàn kia dị hỏa có thể ngăn trở hay không này diễm. Nhưng khi hắn bàn tay mới vừa tiếp xúc, trên đó rào rạt thiêu đốt ngọn lửa lại dọc theo cánh tay đi tới trước ngực. Xích lưu một tiếng không có vào đến trong cơ thể gặp tình hình này, Hàn Ngọc mặt lộ vẻ kinh nghi, hắn từ bàn tay một mực thấy được ngực không có gì dị thường. Đây là Hàn Ngọc đang nội thị, lại là bị sợ hết hồn. Trên kim đan lam vết còn tại, nhưng ở mặt ngoài bên trên lại trùm lên một tầng ngọn lửa, tản ra nhàn nhạt hồng quang, sau lưng ngọn lửa cánh có một loại có thể thao túng cảm giác kỳ dị. Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên. Hắn hai mắt híp lại xem Mộ đại sư chạy trốn phương hướng, dùng thần thức nhẹ nhàng vừa đụng tầng ngoài ngọn lửa sau, cánh trung thượng ngọn lửa đem hắn bọc lại, chỉ thấy trước mắt thoáng một cái. Hắn mắt bên cảnh sắc thật nhanh tụt lùi, người hoàn toàn trong nháy mắt xuất hiện ngoài 5-6 triệu chỗ. Đây là cái gì yêu dị tốc độ bay? Hàn Ngọc có chút kinh hãi quay đầu liếc mắt nhìn, trong lòng đối bỏ trốn càng không cái gì lòng tin. Nhưng bây giờ kế hoạch quan trọng hơn, Hàn Ngọc dùng thần niệm đụng chạm ngọn lửa, dài linh đem hắn toàn bộ bọc lại. Hắn giờ phút này hồng quang phụ thân, ngọn lửa nhảy, giống như ngọn lửa biến thành yêu linh, cả người biến thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu, trên mặt biển nhanh như điện chớp, cùng Nguyên Anh sơ kỳ lão quái không muốn lên hạ. Mà ở bên kia, Mộ đại sư chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên đảo nhìn như tầm thường giao dịch cũng là hiểm tượng hoàn sinh, nếu là ra một chút không may liền lộ vùi lấp. Thấy được đại trận mở ra, người nọ không đổi kịp tới, hắn rốt cuộc kiên tâm. Lâu chủ ban cho hắn phụ lục tuy chỉ có thể kéo dài nửa khắc đồng hồ, nhưng là một chương ngũ hành độn thuật bên trong bay ra hiếm thấy kim đột phủ. Hắn ở kế hoạch lúc nghĩ liền muốn dễ tránh dấu đáng ngầm, chỉ cần làm con rùa đen rút đầu hướng kia vừa trốn, đánh lại náo nhiệt cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Làm kim quang lướt qua một hòn đảo nhỏ sau, Mộ đại sư sắc mặt vui mừng càng đậm, bây giờ cách gần nút đá ngầm chỉ cách một chút. Nếu là thật có thể bắt lấy cái này thần bí tu sĩ, công lao của hắn ai cũng lao không đi, dù sao cũng là hắn tìm được tung tích. Mộ đại sư trong lòng đang âm thầm cân nhắc, chợt cảm giác được có chút dị thường, vì vậy không khỏi ở kim quang trong nhìn lại một cái. Sau lưng không có gì dị thường, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Trên bầu trời những thứ kia linh ti cũng bệnh thành lưới, vẫn còn ở tầng tầng lớp lớp quấn quanh, đã tạo thành một đạo lưới lớn, người nọ chẳng qua là trong lưới một con cá mà thôi, không thể thoát khỏi. Nhưng hắn Thương lão mặt mũi trong phút chốc trở nên trắng bệch không máu, vừa sợ giật mình xác nhận một lần không có lầm sau, xoay người trực tiếp đem thanh niên đẩy một cái, dùng so mới vừa còn nhanh hơn 3 phần tốc độ, hoảng hốt chạy thoát thân. Xét cho cùng là bởi vì xoay người lúc, lại phát hiện giữa không trung nhiều hơn nắng gắt, ở hắn quay đầu công vụ, đoàn kia xí mục quả cầu ánh sáng thẳng hướng hắn phi độ tới, khoảng cách nhanh chóng đến gần. Mà bị kim quang lôi cuốn thanh niên có chút mờ mịt, bị nặng nghề đẩy một cái trên không trung đánh mấy vòng mới miễn cưỡng duy trì được thân hình. Hắn thấy được trong lầu mộ đại sư biến thành kim mang biến mất thành mơ hồ điểm sáng sau, đột nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô, ngẩng đầu lên phát hiện hỏa cầu cái bọc một bóng người ở đỉnh đầu lướt qua, còn ngửi được một cỗ mùi khét. Chờ hắn lắc qua thần tới hắn phát hiện tóc đã bị đốt trọi, vội vàng nhảy vào trong biển, nhìn cái này trong ruộng ngưng kết lưới tơ, yên lặng lẻn vào trong biển. Hàn Ngọc xem trước mặt đạo kim quang kia, đối lửa linh tốc độ bay lại có rõ ràng nhận biết. Tiêu kim phủ tốc độ so với Hàn Ngọc ngự kiếm tốc độ phi hành kém hơn một chút, nhưng cũng là rất chân quý một tấm bùa chú, nếu là ngự kiếm đuổi theo có chút cật lực. Nhưng cái này căn bản mệnh linh vũ tốc độ bay liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo, vậy có phải hay không có thể nói rõ này bản thể so nguyên anh trung kỳ tốc độ còn nhanh hơn. Hàn Ngọc trong lòng có chút cảm khái, nếu là lấy này phượng tùy thật đúng là cực kỳ khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho trong đó độc hoặc trọng thương, hay là có lực lượng tuyệt đối đem đẩy vào tuyệt cảnh. Hỏa cầu ở Trung Quốc lướt qua vô số đạo hư ảnh, Hàn Ngọc dùng thần niệm đụng chạm vùng đan điền hỏa cầu, nhân hóa làm một đạo ánh lửa, trực tiếp chiều chùm sáng đánh tới. Sau đó hắn ở trên túi chứa vật nhẹ nhàng vỗ một cái, năm ngón tay làm bắt lấy chạm, một thanh hắc cung xuất hiện ở trong tay. Làm hỏa cầu đụng vào kim quang, mộ đại sư lão đạo bị đụng đi ra, xem mặt vô biểu tình Hàn Ngọc, đội bằng hô, ta bây giờ là có thể đưa ngươi truyền tống về Cửu Long Hải. Sau đó này trên người hắc quang chợt lóe, há mồm liền phun ra một mặt ngăm đen thiết thuẫn. Trên đó có một cái dương nhanh múa vướt rồng có sừng, đầy mặt hung ác trạng, một đạo hắc mang đem bao phủ ở bên trong. Hàn Ngọc khẽ nhíu mày một cái, căn bản không muốn để ý, khổng lồ thần thức ngưng tụ ở trên cung, năm cái chỉ có dài gần tấc mũi tên nhỏ xuất hiện, tản ra tia sáng yêu dị, nối thành một đường đánh vào hắc thuẫn bên trên. Rít lên một tiếng truyền tới. Mặt này thiết thuẫn là một món phòng ngự dị bảo, phòng vệ năng lực cũng thực không tồi. Đầu kia rồng có sừng hiện lên ở hắc thuẫn bên trên, liên tiếp ngăn trở ba cây mũi tên nhỏ, nhưng hắc thuẫn trở nên ảm đạm lúc, mũi tên nhỏ đụng vào hộ thể quang mang trên. Người này không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, liền bị mũi tên nhỏ xuyên tim mà qua, trên người lại không có có lưu vết thương, nhưng một đôi mắt trở nên ảm đạm vô thần. Xem hồn phách đã bị đánh nát mộ đại sư, Hàn Ngọc nét mặt lạnh băng. Thân hình thoát một cái đem túi đựng đồ tháo xuống, dùng linh quang nhẹ nhàng kéo trôi lơ lửng ở mặt biển cao nửa triệu chỗ. Này trong cơ thể kim đan cùng máu thịt đều là yêu thú khát vọng cắn nuốt, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này trêu chọc không vui. Tấm kia tàn khu kim phủ cùng món đó hư hại hắc thuẫn, thì bị Hàn Ngọc cũng chiêu tới trong tay, hơi nhìn một chút liền thu vào trong túi đựng đồ. Đời sau nhớ bất lo chuyện người. Hàn Ngọc liếc mắt một cái, trong miệng hừ lạnh lẩm bẩm nói, ánh mắt chiều mỗ mấy cái phương hướng nhìn lại. Hắn có thể cảm ứng bốn phía xuất hiện cùng giai khí tức, nhưng đám người kia lại không có lập tức xuống lại đi lên, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách an toàn. Cái khác có mấy vị cùng mộ đại sư có liên lạc phát hiện dị thường, cũng thấy được xoắn giết tu sĩ biến thành hỏa cầu, kiến thức rộng tự nhiên sẽ không xông lên mạo hiểm, hay là chờ tất cả mọi người tụ họp cùng nhau hành động. Hàn Ngọc cũng tự nhiên cũng đoán được bọn họ quỷ tâm tư, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 698, kinh biến chương 698, kinh biến Thạch Nha đảo là tòa đại trận này trung ương nơi trọng yếu. Từ trên bầu trời trên mặt đất đại trận tuôn trào vô số màu xanh quang ti, tràn vào hướng thiên không chiều bốn phía tản đi, một câu ngút trời sát khí từ từ ngưng tụ thành hình. Ở pháp trận bốn phía, còn lóe ra hai màu trắng đen kỳ quang, đem nơi này hộ mưa gió không loạn. Ở nơi này cái hải vực chú đóng kết đan cũng nhận được mệnh lệnh, nếu là không có bắt sống ở tên kia, tất cả mọi người đều không được đến gần đảo này. Lúc này, xa xa một đạo dài hơn thước hồng mang từ đằng xa bay vụt mà tới, ở đen trắng màn sáng trước quanh quần phi độn mấy vòng, ánh sáng một múc, hoàn toàn thông suốt trốn vào đến trong đó. Hồng mang liên tiếp xuyên qua mấy tầng tạm thời bảy cấm chế sau, phương hướng chuyển một cái, hướng đại trận bên trong gương trốn ra. Nơi đó đang có một kẻ đần độn thư sinh, trong tay cầm ngọc bản, cao mày đang suy nghĩ gì, tuổi chừng 25-26 tuổi, đang không ngừng chiều ngọc bản trong đánh vào các loại pháp quyết. Hồng quang một quanh quần bay đến thư sinh trước mặt, nhưng người này lại không vô ích để ý tới, trong tay đủ loại pháp quyết không ngừng chuyển vào ngọc bản trong. Qua thời gian đốt một nén hương, thư sinh này mới có dỗi rảnh tao một cái, nhướng mày, hướng kia lam quang ngắt tay. Nhất thời hồng quang khéo léo trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, hóa thành quả đấm lớn nhỏ hỏa cầu cháy rừng rực. Thư sinh nhìn chằm chằm này hỏa cầu, mặt vô biểu tình đem ngọc bàn lộn, đem bấm niệm pháp quyết tay dò xét đi vào. Đám người kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì, 7-8 người còn không dám vây công. Bất quá đối với ta mà nói là không có vấn đề, thời gian trì hoãn càng lâu đối ta càng có lợi. Thư sinh cười lạnh nói. Thư sinh này hiển nhiên không đem truyền tới tin tức để ở trong lòng, tiện tay đưa tay vừa kéo, lại là các loại pháp quyết rót vào, cái này ngang dọc trăm dặm đại trận che khuất bầu trời, từ bốn phía trông đỉnh đầu tụ tập. Không bao lâu, lam bạch sắc ánh sáng lên đỉnh đầu tụ hợp thành hình, quang hoa thu vào sau, tạo thành một đạo hình như thực chất màn trời. Hắn vừa cẩn thận quan sát một chút trận pháp, xem ra vận chuyển bình thường, trừ bởi vì linh lực cung ứng chưa đủ hơi có vẻ ảm đạm ngoài, không có chỗ gì thường. Hắn cái này điên tâm lại, trực tiếp cầm trong tay trận bàn ném đi, hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào trận pháp trong không thấy bóng dáng. Một mực vây lượn pháp trận hai tên tu sĩ cũng dừng tay lại bên trong đồ vật, đồng loạt hướng bên này đổ tới. Lư Minh đại tài, loại này thượng cổ pháp trận cũng có thể bố trí đi ra. Hai tên kết đan một trong cưu diện ông lão, đi tới cười ha hả khen, xem ra tựa hồ đối với trận pháp chi đạo có khá có hiểu. Miêu lão quá khen. Ta chẳng qua là dựa theo đồ phổ bố trí mà thôi, ta cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Dĩ nhiên hai vị này hiệp trợ là không thể tách rời, chính ta thế nhưng là phân thân pháp thuật. Thư sinh nhuẩn miệng cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Cái này nói gì vậy, chúng ta chẳng qua là làm chút hỗ trợ mà thôi, đổi lấy một vị luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể làm nhiệm. Một vị khác là rất là tuấn lãng thanh niên, quay đầu nhìn một cái đại trận khiêm tốn nói. Kích thích này đại trận chính là bắt rùa trong hũ, người nọ tuyệt đối chạy không thoát. Đúng, Lư Minh mới vừa nhận được tin tức gì, chẳng lẽ sắp đem này nhân sinh giam giữ không được. Ông lão cũng không có tiếp tục khách sáo, nhiều hứng thú mà hỏi. Nơi nào dễ dàng như vậy, đám người kia còn không có ra tay, nhất định phải chờ đại trận thành. Bây giờ đại trận lấy thành, lần này là vạn vô nhất thất. Thư sinh tự tin đáp. Đây là tự nhiên. Bất quá ta rất hiếu kỳ người nọ là thân phận gì, đáng giá nhiều như vậy tiền bối đại động căn qua. Thanh niên gật đầu đồng ý, nhưng giọng điệu chợt thay đổi, có chút thử dò xét mà hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, các trưởng lão chuyện riêng ta cũng không dám hỏi, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Thư sinh cười một tiếng trả lời. Ta đối các trưởng lão chuyện cũng không hứng thú. Sớm một chút bắt được người khác truyền tống về Cửu Long Hải, ta cũng không muốn ở Vạn Hung Hải ở lâu. Thiết Kỷ Đảo cũng không phải cái gì đất lành. Ông lão nhưng có chút lo lắng tự lẩm bẩm. Chuyện này ta ngược lại nghe phòng đấu giá trưởng lão nói qua, chuyện này nhất định là có cổ quái. Hóa hình yêu thú là rất ít lộ diện, bọn họ đại đa số ẩn giấu ở biển sâu tiềm tu. Chúng ta những trưởng bối kia không dám xâm nhập biển sâu, những thứ kia hóa hình yêu thú cũng không dám lộ diện, bọn họ giống vậy sợ hãi bị Nguyên Anh kỳ tiền bối hợp đây. Lần này nghe nói có rất nhiều hóa hình yêu thú đồng loạt hành động, cái này có thể thấu bị dị. Chẳng lẽ là có vị đạo hữu kia phạm vào yêu thú nào kiêng kỵ? Thư sinh ngược lại có chút hăng hái. A, yêu thú kiêng kỵ. Chẳng lẽ là quá độ tàn sát yêu thú cấp thấp gây nên? Thanh niên nghe nói lời ấy, vẻ mặt động một cái nói. Cái này không thể nào, hóa hình yêu thú coi không có khai hóa yêu thú như ngu vật, căn bản là không có làm thành động tộc. Nhất định là bởi vì chuyện khác mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thư sinh một mực phủ nhận thanh niên ý tưởng, nhưng là cũng nói không cái nguyên do. Hóa hình yêu thú chuyện cũng không thể bọn ta có thể bận tâm, hay là để lại cho những thứ kia tiền bối đi. Ông lão nghe nói như thế lắc đầu một cái, có chút thở dài nói. Miêu lão nói không sai. Nếu là yêu thú bạo loạn, kia Cửu Long Hải chiến cục sẽ phải lắng lại một trận, đây đối với chúng ta phòng đấu giá mà nói chính là việc chuyện tốt. Thư sinh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng suy nghĩ một chút sau, rất là nhẹ nhõm nói. Lư Minh nói cực phải. Lão hủ thế nhưng là Vương Vấn Thiên Tuyết Đan rất lâu rồi. Lần này ta trước đứng yên kìm, ngươi lưu lại cho ta một chai đi. Ông lão cười hát hát nói. Thiên Tuyết Đan dù chất quý, vậy do ta mặt mỏng vẫn có thể cho ngươi lưu một chai. Ta lưu lại cho ngươi hai bình, ngươi có thời gian tìm ta đi lấy được rồi, tiền đặt cọc cũng không cần, giá cả ta cũng sẽ cho ngươi tranh thủ. Thư sinh suy nghĩ một chút sau vừa cười vừa nói. Thanh niên cũng có chút dị động, há mồm mong muốn nói những gì. Cái gì gọi là chúng ta bạo loạn, cái hải vực này vốn chính là chúng ta. Nhân loại các ngươi quá kiêu ngạo. Đây là một cái giọng nữ dễ nghe. Ba người sắc mặt đại biến, thư sinh sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn sau đó liền cưỡng ép chấn định lại, tay tại trên túi chứa vật nhẹ nhàng vỗ một cái, lấy đi một mặt ngọc bàn, phía trên biểu hiện phòng vệ đại trận hoàn hảo không chút tổn hại. Thư sinh một trái tim không khỏi chìm xuống dưới, cưỡng ép tiêu trừ nội tâm sợ hãi, liền sắc mặt âm trầm xoay người lại. Phương hướng âm thanh truyền tới, đứng một vị bách mỹ thiên tiểu thiếu phụ, đang có chút hăng hái xem pháp trận. Chờ thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng có chút cảm thấy chát. Người này mặc màu đỏ trang phục cung đình, chân đạp vân hoa, da như mơ trắng, nếu không phải từ trong suốt trong đôi mắt thấy được giấy lên hừng hực gấu ngọn lửa, nếu không thật không nhìn ra đầu mối gì. Thư sinh mí mắt nhảy loạn mấy cái. Hắn từ trong phòng đấu giá xem qua không ít điện tịch, loại này gần như cùng nhân loại độc nhất vô nhị là hóa hình trung kỳ yêu thú, chỉ có bọn họ mới có thể thoát khỏi một ít yêu thú đặc thù. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng, tay tại hơi run rẩy, trên người tuy có mấy món dị bảo, nhưng hắn biết đối với lần này yêu không có tác dụng gì. Tiền bối đến có chuẩn bị. Thư sinh đè nén sợ hãi trong lòng, cười gượng một tiếng nói. Kia Diễm Mỹ thiếu phụ lắng nghe lời, cười khúc khích đứng lên. Ta ngược lại không phải là có chuẩn bị mà đến, chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Ta đang truy tung một kẻ kết đan tiểu bối, lại không nghĩ rằng có thể đụng phải các ngươi. Vốn là ta phải không tính toán quản các ngươi, nhưng ngươi không ngờ ở chỗ này mang lên một tòa đại trận, vừa đúng thay ta vây khốn ngươi A Du hoặc tiểu tử. Ngươi nói muốn cho ta thế nào cảm tạ ngươi? Thiếu phụ trong mắt khẽ cong, trong mắt sáng lưu chuyển. Nguyên lai là yêu tộc tiền bối. Tiền bối tha mạng, vạn bối là tinh hoàng phòng đấu giá tu sĩ, không biết tiền bối làm việc xin hãy tha lỗi. Nếu tiền bối cũng phải cần đuổi giết người nọ, ta nguyện ý thay tiền bối ra sức châu ngựa. Hàng đạo hữu, ngươi đang làm gì? Ngươi tương tự cũng không cần liên lụy chúng ta, ở tiền bối trước mặt nào có chạy thoát thân cơ hội. Lại nói, liền coi như chạy đi cũng không cách nào xông phá đại trận. Thư sinh sắc mặt tái nhợt mang ra tông môn của mình, khỏe mắt lườm một cái mặt của lão già sắc cũng trắng bệnh vô cùng, một bộ vẻ tuyệt vọng. Thanh niên kia cử động lại điên cuồng một ít, hắn vội vàng lấy ra một viên lam ánh ánh hạt châu, một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, hóa thành một đạo lam mang phá không mà đi. Chương 699, yêu khí chương 699, yêu khí chẳng lẽ lời ta nói rất khó nghe sao? Gấp gáp như vậy đi mất. Thiếu phụ trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sau đó ung tùm ngón tay ngọc một chút, một cái hỏa xạ từ ngón tay thoát ra, hóa thành một đạo xích mang biến mất không còn tăm hơi, nhưng sau một khắc liền xuất hiện ở đã phi độn xa mấy chục trượng lam mang sau, tốc độ nhanh không thể tin nổi. Ánh lửa ngưng lại, hóa thành một quả cầu lửa đem lam quang cắn nuốt. Không trung truyền tới thanh niên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lam quang trong nháy mắt bị ánh lửa ép diệt, cỗ này quỷ dị ngọn lửa quấn quanh thân xác thiêu đốt, trong chớp mắt liền hóa thành một đống tro bay. Chậc chậc, kim đan cũng không thể lãng phí, đối với ta mà nói cũng là vật đại bổ. Hôm nay có thể một hơi nuốt chửng ba viên, vật khí của ta cũng không tệ lắm. Thiếu phụ tiện tay chiều không trung một chiêu, ánh lửa lôi cuốn một viên đậu tằm lớn nhỏ màu xanh ra trời kim đan bay trở về, trực tiếp đặt ở trong miệng nhấm nháp. Tiền bối thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Vạn bối dù không phải tiền bối đối thủ, nhưng cũng sẽ không bó tay chờ chết. Nếu là tiền bối nguyện ý thả vạn bối một con ngựa, ta vô cùng cảm kích. Thư sinh thấy vậy, liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ông lão, trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, ông lão thân thể thì đang không ngừng run rẩy, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng một chữ cũng không nói ra miệng. Rất tốt, rất lâu không nghe được kết đan tu sĩ dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi lòng tin chính là kia hai viên lôi châu sao? Thiếu phụ nhuận miệng cười. Thư sinh nghe nói như thế, sắc mặt cũng đi theo tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiếu phụ đã hóa thành một ánh lửa bỏ tới. Ở rời Thạch Nha đảo hơn 30 dặm trên mặt biển, đang diễn ra một trận kịch liệt chốn giết. Một đạo kiếm mang hóa thành một đạo lưu quang ở tiền phương điên cuồng chốn chui, phía sau có 7-8 đạo màu sắc khác nhau độn quang xa xa tướng đuổi, thủy chung không cách nào kéo dài khoảng cách. Trận kiếm mang ở giữa không trung vì đó mà ngừng lại, bên trong mơ hồ bóng người phương hướng thay đổi sau, lại hướng một bên hoảng hốt mà chạy. Phía sau truy kích độn quang hơi chậm lại, ở phía trước sắp xếp người rõ ràng thấy được đối diện loáng thoáng thêm ra điểm đen. Nhìn đến đây, những thứ kia truy kích độn quang nhanh hơn 3 phần, lại đều không có lập tức chiều kiếm quang biến mất phương hướng đuổi theo, mà là trước cùng phía trước đôi kia tu sĩ tập hợp. Chỗ ngồi này cấm đoạn đại thành đã thành, người nọ nhiều nhất là chó cùng rất dậu ai cũng không muốn bị cắn trả. Nơi này kết đan là rất nhiều nhà thế lực, trong lòng mỗi người đều ở đây đánh tính toán, cũng đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Đông đảo nguyên anh lão quái rồi rít hứa hẹn phong phú điều kiện, phải đem người nọ đối đựng đồ nắm bắt tới tay. Bây giờ gặp mặt cười hì hì mở miệng một tiếng đạo hữu, nhưng ai cũng muốn đạt được phía trên phần thưởng phong phú, nếu đến rồi bạn hung hải ai cũng không nghĩ tay không mà về. Lúc này đối diện mấy đạo độn quang đi tới truy kích trước mọi người, bốn người quang mang thu lại, rồi rít lộ ra thân hình. Phía sau những thứ kia độn quang chỉ có hai người ngừng lại, còn lại ở kiếm quang chỗ khúc quanh mới đi theo kẻ cua, rõ ràng là nghiêng chặn lại tốc độ nhanh hơn, nhưng đám này kết đan tu sĩ đều giống như quên đi chuyện này. Chuyện gì xảy ra, các ngươi nhiều người như vậy bao vây chặt đánh còn có thể để cho hắn chạy mất? Chỉ có một cung giai, thực lực thật kinh khủng như vậy. Một có chút âm trầm thanh âm truyền tới, nói chuyện chính là lão nông trang điểm đèn hán, này dù dùng chính là hỏi thăm khẩu khí, nhưng trong giọng nói còn tràn đầy kinh nghi. Trong đầu hắn không khỏi xuất hiện tán nhân quay đánh một màn kia, người này ở ba người vây công dưới không chỉ có thể thuận lợi bỏ trốn, còn có thể ung dung chém giết một người. Thực lực chúng ta còn không biết, chính là người này tốc độ bay thật là nghe rợn cả người. Một vị mặt ngựa lông mày nhỏ nhắn tu sĩ sắc mặt âm trầm nói chuyện. Đối diện ba người chịu tới mặt ngựa tu sĩ vậy, ánh mắt không khỏi lườm một cái, nhìn phía xa đạo kiếm quang kia, sắc mặt đều có chút âm trầm. Mộ Dung đại hán hai mắt híp một cái, trong miệng lại vừa cười vừa nói, người này độn quang mo hơn nữa lại làm sao, chẳng lẽ còn sánh được thất xảo đảo đen rồng con rối? Cố kia con rối là linh khôi chân quân tự mình luyện chế, còn so ra kém ngự kiếm độn quang. Mộ Dung huynh có chút hiểu lầm, ta nói tốc độ cũng không phải là hắn độn quang, mà là lúc trước một loại quỷ dị tốc độ bay. Mới vừa rồi người nọ sẽ một loại quỷ dị đột pháp, giống như trong ngọn lửa yêu linh, nói vậy chính là trong truyền thuyết hòa độn. May nhờ người này là mượn báu vật thi triển, nếu không thật đúng là khốn không được hắn. Ngựa mặt tu sĩ sắc mặt âm trầm giải thích nói, bất kể trên người này có dạng gì dị bảo, còn có thủ đoạn gì nữa, ta cũng không nghĩ quản. Chúng ta bây giờ hay là đuổi theo, bắt sống tốt hơn, chết rồi cũng không có vấn đề. Mộ Dung nam tử hai mắt xem mặt ngựa tu sĩ, không tình cảm chút nào nói, đây là tự nhiên. Hồ Mỗ nhận được trưởng lão ra lệnh, bây giờ thuộc về đạo hữu điều phái. Mặt ngựa tu sĩ có chút cổ quái, tao mày nói, như vậy Hồ đạo hữu, các ngươi vì sao đuổi chậm chạp? Hắn đã giết mấy người. Mộ Dung trên mặt không chút biến sắc, trong lòng nghĩ biết người này thực lực cùng lần trước so tinh tiến bao nhiêu. Cùng hắn giao dịch Mộ đại sư gặp độc thủ, những đạo hữu khác cũng không có thương vong. Một bên áo đen hắn tử, rốt cuộc lạnh lùng lên tiếng, chỉ giết một người. Mộ Dung đại hán hơi kinh ngạc, không khỏi cùng sau lưng thư sinh trao đổi hạ ánh mắt. Mộ đại sư bị giết không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ cần người nọ phát hiện một chút xíu không đúng, đều là khó thoát độc thủ. Bất quá, người này hoàn toàn không có thừa lúc loạn chém giết, mà là chật vật mà chạy để bọn họ rất kỳ quái. Tuy chỉ giao thủ qua một lần, nhưng tâm cơ của người này tuyệt đối không thua gì hắn, rất rõ ràng ở cấm đoạn đại trận bao phủ xuống, muốn chạy trốn ra sinh thiên là kiện không thể nào chuyện. Nếu là hắn bị vây nốt, tuyệt đối sẽ dùng thủ đoạn sấm sét chém giết mấy người, đi trước khiếp sợ, như vậy còn có thể có một chút hy vọng sống, giống như con rồi không đầu vậy chạy loạn, trừ tiêu hao pháp lực ngoài không có cái gì chỗ tốt. Mộ Dung đại hán sinh lòng cảnh giác, trên mặt lại lộ ra đau buồn nét mặt, không nghĩ tới Mộ đại sư đã gặp đến chỗ này người độc thủ, bây giờ nhất định phải hoàn thành hợp đây, dùng thủ đoạn sấm sét khống chế hắn. Đại trận đã hợp đây, không cần thiết nóng lòng. Bất quá ta mới vừa dùng ngọc phù liên lạc Lữ Minh lại không có lấy được đáp lại, cùng hắn cùng nhau ở Thạch Nha đảo hai vị đạo hữu cũng không chút tâm hơi, rốt cuộc là ngươi liên lạc ngọc phù xảy ra vấn đề, hay là bọn họ xảy ra ngoài ý muốn? Áo đen tu sĩ ánh mắt lóe lên nói, Nhạc huynh nói đùa, ta đưa tin ngọc phù là chế, cứng rắn vô cùng sẽ không dễ dàng hư. Nếu là ngươi quan tâm Lưu Minh cũng có thể đi xem một chút, đại trận thế nhưng là trọng yếu nhất, tuyệt không thể ra cái gì sự cố. A, Linh Khôi tiền bối đen long chiến khôi đã đến, ta đi trước xoắn giết gian tặc. Mộ Dung đại hán theo một câu ha ha, đem đề tài dẫn tới một bên, từ một chỗ khác một cái trông rất sống động đen rồng đang hướng bên này cấp tốc lướt đến, tốc độ kia so kiếm quang ngự khí còn nhanh hơn. Áo đen nam tử thấy được đen rồng lướt đến, chân mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng có chút cân nhắc. Nhưng là hắn chẳng qua là trầm ngâm một chút, chân mày liền giãn ra xuống nói, hay là trước xoắn tập đi. Lư Minh cấm đoạn đại trận đã thành, rất có thể còn phải chủ trì. Hay là đem này nhân sinh bắt sống chém giết lại đi xử lý chuyện này đi. Vô Tình tu sĩ không chút biến sắc nói xong những lời này, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Đen Rồng bên trên thanh niên. Đen Rồng ở thanh niên bên người dừng lại, nhưng đen lưng rồng bên trên thanh niên cầm trong tay một mặt đen trắng gương, đang chân mày đang suy nghĩ cái gì. Thạch huynh, đen rồng con rối không có vấn đề gì chứ? Mộ Dung đại hán có chút kỳ quái, lộ ra vẻ khó xử. Con rối không có vấn đề gì, nhưng là ta phát hiện kỳ quặc chuyện. Nơi đây yêu khí có chút không bình thường. Sau lưng con giỏ trúc thanh niên cao mày nói, giọng điệu kinh ngạc không thôi, rất là hoài nghi mình trạng thái. Yêu khí? Nghe nói như thế, tụ lại ở chỗ này mấy người sợ hết hồn. Nơi đây đã bị cấm đoạn đại trận bao phủ, cái hải vực này căn bản là không có người tiến tới. Bọn họ mai phục lúc là phân tán, thật có yêu thú ẩn hiện cũng không gạt được thần trí của bọn họ. Trong này rốt cuộc có gì đó cổ quái? Cái hải vực này quá an tĩnh, có chút không đúng lắm. Mộ Dung đại hán ngẩn ngơ, sắc mặt ngài trong nói, an tĩnh, có ý gì? Cái hải vực này đã bị đại trận giam cầm, không có phong không có sóng có gì đó cổ quái. Kia họ Vạn thư sinh cũng là nhăn này chân mày. Đám tu sĩ ánh mắt cũng tập trung ở thư sinh trong tay trên bàn đá, xem này không ngừng khảo nghiệm khẩn trương mặt mũi, trong lòng cũng không khỏi thoát một cái. Nơi này cũng không phải là Cựu Long Hải, mà là tình huống gì cũng sẽ xuất hiện Vạn Hung Hải, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Có thể tới nơi này đều là kết đan tu sĩ trong người xuất sắc, trong lòng lên hoài nghi, sẽ dùng thần niệm chiếu chung quanh quét tới. Kết quả chờ bọn họ đem thần thức chiếu bốn phía thả ra, mấy người trên mặt mũi cũng lộ ra kinh ngạc không thôi vẻ mặt. Cái này đáy biển có điểm không đúng, nhất định là có vấn đề. Thần niệm của ta vậy mà thấu không đi xuống. Mộ Dung đại hán đem thần thức vừa thu lại sau, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Không cách nào đầy đủ đọc, mời đao loạt áp hoặc đóng cửa sướng đọc mô thức. Địa chỉ trang web, chương 700, yêu phong chương 700, yêu phong đang ở một đám kết đan kinh nghi lúc, một cô yêu dị gió biển không biết từ chỗ nào quét tới, chỉ có hơn 10 trượng cao, chỗ cướp mặt biển, đó là sóng biển ngút trời, sóng dữ cuồn cuộn, phảng phất là có yêu thú cường đại yêu từ trong biển nào tới. Tại chỗ mấy người cũng sắc mặt khó coi. Bọn họ mới tới đã dùng cường đại thần thức quét qua cái hải vực này, còn nhớ cái hải vực này cái gì cũng không có. Hơn nữa cao giai yêu thú xảo huyệt vị trí là cố định, sẽ không dễ dàng di rời. Coi như di rời, cũng không thể nào đang lúc mọi người dưới mắt lặng lẽ tiến hành. Mộ Dung thư sinh cảm thấy ngạc nhiên, họ Vạn thư sinh kinh ngạc không thôi muốn nói cái gì lúc, kia họ Thạch thanh niên đã đem bản đá thu vào túi đựng đồ lạnh lùng mở miệng một cái. Khó giải quyết, không nghĩ tới vào lúc này ra biến cố. Ta từng cùng mấy vị đạo hữu du đã ngoại hải, đã từng gặp được tình huống như vậy, đó là một con mạo gà dao đang gây sóng gió. Cao cấp giao loại am hiểu che giấu thân hình, có đặc thù thần thông có thể ngăn cách chúng ta dò xét, mà trước mặt sóng biển nổi lên của nước, bởi vì có yêu lực gia trì, cũng là có chút điểm phiền toái. Bất quá, lần trước con kia cấp 6 mạo gà dao cũng không như vậy thanh thế, không có kinh người như vậy tình hình. Tình huống như vậy ta cũng chưa từng thấy qua, có thể có như vậy pháp lực, chẳng lẽ là một con cấp 7 yêu thú. Họ Thạch thanh niên vừa nói, kinh ngạc không thôi xem ngút trời sóng biển, sắc mặt âm trầm xuống. Cấp 7 yêu thú? Mấy người nghe thấy lời ấy, mặt lộ vẻ cổ quái. Mộ Dung đại hán cùng họ Vạn thư sinh thời là kỳ quái nhìn thẳng vào mắt một cái. Liền xem như cấp 7 yêu thú đang gây sóng gió, kia đáy biển ngăn cách thần niệm là vật gì, chẳng lẽ là trong biển một món dị bảo? Hay là nơi này vùng biển tồn tại một con hóa hình đại yêu? Thạch Minh suy đoán không có ý nghĩa gì. Chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ là trước đem người nọ bắt sống hoặc đánh chết, coi như thật có yêu thú cũng không cho phân tâm săn đuổi. Hơn nữa Thiết Kỳ đảo vùng biển mới vừa bị cao gia yêu thú thanh trước hết sạch, vô số đồng đạo vẫn lạc, trong đó không thiếu có so với chúng ta thực lực mạnh, còn chưa cần trêu chọc rắc rối. Mộ Dung đại hán xa xa nhìn một cái xa xa, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cảm thấy Thạch Minh suy đoán không sai, có thể thấy được chúng ta nhiều người như vậy, nam vùng ở đáy biển yêu thú đã bị kinh động. Mặt ngựa tu sĩ thanh âm cũng có chút kinh dị. Mộ Dung huynh nói không sai, chúng ta hay là trước hoàn thành giao phó nhiệm vụ, coi như thật có yêu thú ta cũng không có lòng bộ giết. Áo đen đại hán bày tỏ đồng ý vậy cũng tốt, đại gia trước tất cả lên đi, vây giết người nọ sau lập tức rời đi, chậm thì sinh biến. Thư sinh ngay vậy, vẻ trần trừ chợt lóe lên, cũng rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Phía dưới phải khổ cực Thạch Minh, người nọ ngự kiếm tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản không đuổi kịp. Mặc đại sư đã gặp phải đối thủ, ta không hy vọng nhiều hơn đồng đạo vẫn lạc. Bất quá chuyện này thật đúng dịp, mảnh này tạm thời bố trí khu vực lại có giao loại yêu thú, sẽ không cùng hắn có liên quan gì đi. Họ Vạn thư sinh lẩm bẩm nói, trong mắt còn có một tia kinh nghi. Những người khác nghe vậy, cũng cảm thấy cái này sự thực ở trùng hợp hết sức. Cái này nên chẳng qua là đơn thuần trùng hợp, đại gia không cần quá kinh ngạc. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể để cho Lư Minh bung ra đại trận, lấy đen rồng tốc độ bay cấp 7 yêu thú cũng không đổi kịp chúng ta. Bất quá, ta mới vừa cùng Lư Minh đưa tin, lại không nhận được đáp lại để cho lòng ta khó yên. Dù sao hắn đại trận là khâu trọng yếu nhất, nếu là hắn xảy ra ngoài ý muốn coi như không xong. Ở Vạn Hung Hải chuyện gì cũng sẽ phát sinh, chúng ta không thể lơ là bất cẩn. Họ Thạch thanh niên nặng nề giảng đạo. Tốt, rời đi trước cái hải vực này. Linh Khôi sư thuốc giao phó không nhiều lắm sử dụng, ta lần này cũng không biện pháp cùng lão nhân gia ông ta giao phó. Họ Thạch thanh niên đem sau lưng giỏ trúc tháo xuống, cười khổ nói. Tiếp theo liền đem nắp bén lên, một đạo huyết quang không có vào trong hắc long không thấy bóng dáng. Ngay sau đó họ Thạch thanh niên thân thể lắc lư một cái, đã đi tới một bên giữa không trung. Tiếp theo đen rồng con rối một trận run rẩy. Trên người hắc quang đại phóng, đột nhiên bay lượn đột tiên, ở trong hắc khí đầu sinh ra độc dao, xương mù biến ảo móng nhọn, trên người mọc đầy vảy, hoàn toàn hóa thân thành một cả người đen nhánh đen rồng, đem họ Thạch thanh niên vây quanh dương nhanh múa vút đứng lên. Đây là bí thuật gì? Đang vây xem Mộ Dung đại hán trong lòng cả kinh, không khỏi bật thốt lên kêu thành tiếng. Ông lão cùng áo đen thanh niên, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Được rồi, tất cả lên, xông phá màn nước đuổi bắt, liên lạc không tới ta liền đem bạn huynh bung ra. Chỉ cần người này không có nghịch thiên báo vật, tuyệt đối không thể thoát khỏi. Vây quanh người này tốc chiến tốc thắng, dùng thủ đoạn sấm sét giết chết. Ở Vạn Hung Hải bất kỳ một chỗ đều không phải là tuyệt đối an toàn, làm xong chuyện này hay là nhanh đi về, ta một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này. Thanh niên trong tay hồng quang chợt lóe, xuất hiện một mặt lệnh bài, chờ đen long thân tử giãn ra sau có chút không nhịn được thúc giục. Nghe thanh niên lời nói, tất cả mọi người không do dự, đội vàng phi đột đến đen rồng trên thân, cũng nhân cơ hội quan sát dưới người cô này con rối. Đã sớm nghe nói thất xảo đảo con rối có 102 thiên hạ, nhưng không nghĩ tới lại có cùng yêu thú khí tức giống nhau như lúc động phủ con rối. Trên người còn tản ra cấp 7 yêu thú uy áp. Đang ở đen rồng đỉnh trệ giữa không trung bất động lúc, trên người vậy cũng ở đây không ngừng phập phồng, phản phất dưới chân không phải luyện hóa con rối, mà là một con chân chính hung thú. Họ Thạch thanh niên đám người đứng ngay ngắn, ngón tay chiều lệnh bài nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo huyết quang không có vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Đen rồng lớn như đèn lồng con ngươi lấp lóe quỷ dị quan mang, trên người yêu phong chợt lóe, hóa thành một đạo hắc quang chiều không ngừng đến gần cực lớn cột nước đụng tới. Họ Thạch thanh niên ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng còn có như vậy vẻ khẩn trương, tay là nắm thật chặt lệnh bài trong tay, từ từ dùng thần thức tương dung. Hắc quang trực tiếp đem cột nước bá nát, yêu khí đọc lại cột nước dù trên không trùng tụ mà không tan, khi hắn hắc quang hoàn toàn đi xuyên qua, trong cột nước yêu khí bị đánh tan, hóa thành nước giọt rơi vào đáy hồ. Thấy không có dị tượng xuất hiện, họ Thạch thanh niên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tu luyện thất xảo đảo đặc biệt rèn luyện thần thức bí thuật, ở nơi này cái hải vực luôn cảm thấy có chút bất an, khẩn cấp mong muốn trốn đi. Dĩ nhiên những lời này hắn sẽ không nói, tránh khỏi đưa tới khủng hoảng. Yêu dị gió biển còn đang không ngừng khuấy động mặt biển, trên mặt biển sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất ngủ đông ở đáy biển yêu thú bất cứ lúc nào cũng sẽ lướt sóng mà ra. Đen lưng rồng bên trên đoàn người thán phục nhanh như điện chớp tốc độ, nhưng không có xông qua cái hải vực này còn rất khẩn trương. Một hơi bọt lên hơn 10 trồng, rốt cuộc qua mảnh này sóng lớn ngút trời vùng biển, không có gì tình huống phát sinh. Coi như vậy thì thật là cấp 7 yêu thú cũng không dám tùy tiện xuất hiện, cấp 8 yêu thú xuất hiện cũng đều có thể chu toàn một hai. Ra cái hải vực này sau, trên mặt biển trở nên gió êm sóng lặng, cũng theo đám người rời đi, trên mặt biển sóng gió cũng dần dần bình ổn lại. Mộ Dung đại hán trong mắt dị quang chớp động, trong tay ánh sáng chợt lóe lấy ra ngọc bàn, cao mày đi liên lạc Thạch Nha đảo bên trên ba người. Làm ngọc phù bên trên chữ viết vừa biến mất không lâu, ngọc phù bên trên vầng sáng chợt lóe, một nhóm bản thân hiện lộ ra. Mộ Dung đại hán ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng cũng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lư Minh cùng hai vị đạo hữu đang bố trí có thể ngăn cách thần niệm cấm chế, một mực tại khảo nghiệm cho nên không có chú ý ngọc phù tin tức. Vạn huynh, đừng đi chạy Thạch Nha đảo, đội vàng làm chính sự đi. Mộ Dung đại hán nhẹ nhõm nói, thuận tay liền đem ngọc phù thu vào trong ngực. Cái này đen rồng tốc độ bay nhanh không thể tin nổi, chớp mắt một cái liền trốn ra hơn 100 trượng xa, so với các trưởng bối khống chế độn quan càng nhanh 3 phần. Cái hải vực này trong cái khác kết đan tu sĩ cũng tụ tập đuổi giết tới, ở cộng thêm đen rồng nhanh đến biến thái tốc độ, dần dần đem kiếm quang dồn đến trong tuyệt cảnh. Sau gần nửa cách giờ, khi kiếm quang lần nữa nghị khúc quanh lại đụng phải một đôi tu sĩ, kiếm quang liên tục khúc quanh lại liên tục đụng phải, dần dần bị buộc đến 100 trượng lớn nhỏ vòng tròn trung ương. Đoàn kia kiếm quang thấy dãy rủa không có kết quả sẽ đến bao vây tâm điểm, quang hoa thu vào sau, liền lộ ra một mặt mũi trắng bệnh thanh niên. Chính là sau khi biến hóa Hàn Ngọc. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 701, vây đánh chương 701, vây đánh các vị đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Dẫm ở lòng bàn chân xích mang hóa thành một đạo hồng quang chui vào thể nội, Hàn Ngọc cười khổ chắp tay hỏi. Chuyện gì xảy ra, ngươi ám hại thiếu chủ bỏ mạng ở lôi kết giới, còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Mộ Dung đại hán âm trầm nói, hai mắt phun lửa, hận không được tại chỗ phun ra pháp bảo giết hắn. Chặn gió linh bàn, còn tàn sát đi lần theo tu sĩ, là ngươi đi. Trong đám người một vị áo tím nữ tu ánh mắt quét tới, không tình cảm chút nào chậm rãi hỏi. Nói vậy, ta chẳng qua là một giới tán tu. Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ta chẳng qua là tới giao dịch tài liệu, các vị đạo hữu chẳng lẽ là nhận lầm người rồi? Thanh niên có chút mở miệng nói. Nghe lời này, cô gái áo tím lạnh lùng xuống, nhưng trong đôi mắt đẹp còn tràn đầy sát ý lạnh như băng. Những người khác nghe được thanh niên quỳ biện, trong lòng cũng không để ý bất kể hắn có phải hay không vô tội, đem hắn mang về là tốt rồi. Xem ra chúng ta tính sai một chuyện. Mạc Lan đại hán vẻ mặt vừa chậm về phía trước nhẹ nhàng hơn 10 trượng, chợt nhuyễn miệng cười. Đạo hữu minh giám, nếu đây là một trận hiểu lầm, kia đại gia liền tản đi đi. Không dối gạt đại gia, ta khai chọc một lợi hại cửu gia, không muốn đem các ngươi dính líu vào. Thanh niên ánh mắt không ngừng chiều xa xa trông, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Hàn Ngọc cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, cũng liền thương nghị hát vừa ra xong hoàng, tiêu diệt trong đám người này phần lớn, hấp dẫn nguyên anh kỳ tu sĩ tới Vạn Hung Hải. Mặc dù nơi này kết đan kỳ tu sĩ đông đảo, đều là một bộ đẳng đẳng sát khí bộ dáng, nhưng Hàn Ngọc lại không đưa bọn họ để vào trong mắt. Dĩ nhiên không phải nói hắn bây giờ có được có thể so với nguyên anh thực lực, mà là kia hai yêu cấp đáo vật quá nguy tiên. Mộ Dung đại hắn nghe, nụ cười trên mặt càng đậm, mà một bên thư sinh khỏe miệng hơi nhổng lên, đầy mặt vẻ trầm trọng. Vị đạo hữu này, đã ngươi nói hiểu lầm, vậy chúng ta liền mang ngươi đến nguyên anh trước mặt trưởng lão, làm phiền ngươi giải thích một chút. Dĩ nhiên, nên có bồi thường sẽ không thiếu. Đúng, còn có Bách Bảo lâu mộ đại sư chết cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ, đúng không? Mộ Dung đại hán vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt nhìn chòng chọc vào thanh niên, bên trong châm chọc kẻ ngu cũng có thể nhìn ngay ra, tiện tay trong tay một vật ném đi. một xanh mênh mang vật chạy thẳng tới Hàn Ngọc bay vụt mà tới, nhưng ra tay sau lam mang đại phóng chợt biến mất. Gặp tình hình này, Hàn Ngọc sầm mặt lại, thân hình bỗng nhiên về phía sau thụt lùi mấy trượng. Ngay tại lúc đó, ở ban đầu đứng thẳng chỗ, một chương trong suốt lưới thơ chợt hiện lên, cũng nhanh chóng tung tích. Kết quả dĩ nhiên là vừa rơi xuống mà vô ích. Cùng tiến lên, Mộ Dung đại hán thấy đánh lén thất bại, sắc mặt một mặt trực tiếp chào hỏi: "Các ngươi nhưng bị hối hận, ta bây giờ đang bị đuổi giết, chuyện rất hóc búa, ta cũng không muốn liên lụy vô tội. Ngươi bây giờ liền buông ra trận pháp, để cho ta rời đi, chờ an toàn sau đơn đả độc đấu một trận như thế nào?" Hàn Ngọc phảng phất đối đánh lén rất là phẫn nộ, nhưng lại cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghe thanh niên lời ấy, ở đội ngũ trước mặt nhất Mộ Dung đại hán trở nên mặt vô biểu tình, lạnh lùng xem Hàn Ngọc im lặng không lên tiếng đứng lên. Nhưng vào lúc này, Hàn Ngọc lại khẽ cau mày, thân hình thoát một cái dưới mơ hồ. Kết quả một chương trong suốt lưới tơ, từ này đứng thẳng đỉnh đầu nhẹ nhàng bay xuống. Lần này Mộ Dung đại hán cũng nữa không giữ được bình tĩnh, mở miệng quát lên: "Người này thần niệm cực mạnh, không nghĩ bắt sống, đem hắn thân thể đánh tan, bắt này nguyên thần cùng túi đựng đồ trở về phục mệnh." Thấy đánh lén thất bại, Mộ Dung đại hán cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, quay đầu lạnh giọng quát lên. Vừa dứt lời, Mộ Dung đại hán trong lòng bàn tay xuất hiện khí đen quấn quanh lớn gạch, ra tay sau nên phòng biến lớn dài, trong nháy mắt liền biến thành mười mấy trượng rộng, hướng xuống dưới hung hăng vỗ một cái. Bên người họ Vạn thư sinh sắc mặt âm trầm cầm trong tay quạt giấy vung lên, một cỗ tối đen như mực sương mù hóa thành dao long nào tới. Sau lưng đám người đã sớm chờ không nhịn được, thấy đánh lén thất bại, cũng rối rít thúc dục pháp bảo của mình bị công. Thiếu nữ áo tím trên người toát ra cao mấy thước màu tím linh hỏa, lên đỉnh đầu ngưng tụ một con màu tím chim lửa, gào thét hướng bên này nào tới. Họ Thạch thanh niên bạc trong dị sắc chớp động, trong tay xuất hiện một tràng sinh sắn tinh xảo gác lửng ở trong tay, trong miệng một luồng linh khí phun tại gác lửng bên trên, nhất thời gác lửng cũng biến thành mấy trượng lớn nhỏ, từ bên trong xuất hiện rất nhiều cầm qua võ sĩ, trốn ra gác lửng sau biến thành thường nhân lớn nhỏ, tốc độ bay cực nhanh bao vây tới. Có thể tới tiêu trừ thần thông cũng không kém, mặt ngựa tu sĩ trên người ngân quang đại phóng, một thanh phi đao màu bạc lặng yên không một tiếng động từ trong miệng phun ra, hóa thành một đạo bạc cầu vồng phá không mà đi, bay vụt không bao xa linh khí tiêu hết, ai cũng không tìm được bóng dáng. Hàn Ngọc thấy vậy, trên mặt cười khổ chi sắp biến mất, đổi lại một bộ vẻ nghiêm trọng. Lúc này, trước hết công kích dài gạch gào thét đánh tới, đi tới đỉnh đầu bộc phát ra một đoàn khí đen, tiếp theo bảo vật này đi xuống tốc độ càng nhanh, gần như mang theo liên tiếp ảo ảnh, trong nháy mắt đã đến Hàn Ngọc đỉnh đầu. Khí đen quẩn quanh lớn gạch không ngừng rung động, một mảng lớn khói đen che phủ xuống đem Hàn Ngọc vây mưa gió không loạn, hắn hoàn toàn định dùng cái này khối dài gạch pháp bảo, trực tiếp đem Hàn Ngọc vỗ thành một cục thịt tương. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, sắc mặt cổ quái không trốn không né, ngược lại hai tay giương lên. Hào quang màu trắng bạc nổi lên, hai đạo mơ hồ ảo ảnh, chóng rông xuất hiện ở Hàn Ngọc đỉnh đầu, hóa thành hai đạo ngân quang nên đón. Mộ Dung đại hán thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn là không chút khách khí lấy xuống. Ở trong mắt hắn, có lẽ cái này hai luồng ngân quang cũng có thể chặn pháp bảo của hắn, nhưng những người khác công kích đủ để đem hắn chôn bụi. Đối mặt đám người hợp đây, trừ phi hắn có nguyên anh kỳ thực lực, nếu không tuyệt không cách nào chạy mất. Người trước mắt này thần niệm lại mạnh một mảng lớn, khí tức trên người trở nên càng thêm cường đại, nhưng hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Pháp bảo, đây không phải là pháp bảo, là pháp khí hay là? Chờ ngân quang cùng hắc chuyên đụng vào nhau thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, bảo vật này khí tức quá mức hùng mạnh, không hề giống là bình thường pháp bảo, chính là các sư thúc trong tay báo vật cũng không phát ra được mạnh mẽ như thế chấn động. Trong đầu hắn ý niệm nhanh đổi, ngân quang cùng hắc mang đụng vào nhau, giống như cổn đao cắt bơ vậy một cái liền bị cắt, lớn gạch rèn dĩ liền bị cắt thành vô số mảnh vụn. Mộ Dung đại hán sắc mặt trắng nhợt, ngực nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đột nhiên cảm giác được quanh thân có dị dạng, lúc này nghĩ cũng không nghĩ một tiếng gầm nhẹ, lật bàn tay một cái thêm ra một mặt trong suốt hắc thuẫn, vây quanh này không ngừng xoay tròn, mà thân hình hắn cũng về phía sau thụt lùi, mong muốn thoát khỏi loại này rung động cảm giác. Đang ở thân hình hắn thụt lùi trong lúc, xa xa chuyển tới một chuỗi dài tiếng bạo liệt. Những công kích kia đi qua các loại quang hà, đều bị ngân quang một chém mà đứt, quỷ dị hơn hai đạo ngân quang bây giờ chỉ còn dư lại một đạo, một cái khác đoàn chẳng biết lúc nào biến mất không thấy bóng dáng. Đại hán sửng sốt một chút, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, khí tức trên người tăng vọt. Hàn Ngọc trong mắt lóe sáng chợt lóe, hướng đại hán phương hướng trong dây lát du lên, hào quang màu trắng bạc xuất hiện ở bên hông hắn, vô thanh vô tức chém tới. Mộ Dung đại hán trong lòng kinh hãi, chỉ có thể nghĩ biện pháp na gì thân hình, nhưng ngay lúc đó trong miệng liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một đạo ngân quang lặng yên không một tiếng động ở trên người hắn lướt qua, cẳng chân cũng lặng yên không một tiếng động bị cắt mở, nhưng quỷ dị chính là một giọt máu tươi cũng không có lưu. Quỷ dị hơn chính là, hắc thuẫn vẫn còn ở vây lượn này không ngừng xoay tròn, bảo vật này hoàn toàn không có phát huy tác dụng. Cũng liền vào lúc này, Hàn Ngọc sau lưng một trận dị thường sóng linh khí, một thanh màu trắng bạc phi đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện, không có cái gì pháp lực ba động chém về phía đầu lâu. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 702, Linh Khôi tái hiện chương 702, Linh Khôi tái hiện lựa chọn thời cơ, lại chuẩn lại hung ác, là đầu lâu vị trí chỗ ở nếu là bị một đao chém xuống, đầu lâu nhất định sẽ bị chém xuống, hắn cũng liền thanh toán. Nhưng ngay khi phi đao hung hăng chém xuống đồng thời, Hàn Ngọc thân hình phảng phất tùy ý giữa đung đưa một cái, sau đó tay tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng nhấn một cái một kiện đồ vật đã nằm trong tay, trực tiếp vứt cho phi đao. Hắc quang ngân mang bắn tung tóe, thời gian một cái nháy mắt hắc quang đã chiếm thượng phòng, đem ngân mang ép diệt. Sau một khắc, gần trong gang tấc phi đao màu bạc bên trên, trống rỗng liền bị một màu đen nhánh chất lỏng, vô cùng quỷ dị bao ở trong đó. Hàn Ngọc thấy vậy, triệu hoán ngân mang đem màu tím chim lửa chặt đứt, trong miệng làm bộ niệm động mấy câu thần chú, cái này đoàn chất lỏng liền chiếu phi đao trong tấm đi. Phi đao không ngừng rẽ rủa rèn rĩ, bộc phát ra chói mắt ngân quang mong muốn ngăn cản chốc lát, nhưng là trong nháy mắt công phu, phi đao ở nơi này đoạn trong chất lỏng hòa tan biến hình, ăn mòn thủng lỗ chỗ, biến thành hư ảo. Quả cầu ánh sáng màu đen cũng theo đó vỡ vụn, hóa thành một đoàn hắc mang không vào tay, bắt đầu trong biến mất không còn tăm tích mất tích. Thấy được bổn mạng phi đao bị hủy, mặt ngựa tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng bệch, liên tiếp phun ba miệng máu tươi, cả người không khỏi hề vải đứng lên. Mà lúc này, Hàn Ngọc mắt lộ vẻ hung ác tiện tay một chiêu, đang quanh quần hai đạo ngân mang hiện lên ở đỉnh đầu hắn, sau đó âm lãnh nhìn mặt ngựa tu sĩ một cái. Mặt ngựa tu sĩ trong lòng thầm kêu không tốt, nghĩ cũng không nghĩ thân hình cấp tốc tụt lùi, đồng thời trong tay bạch quang sáng lên, liền muốn đem một tấm bùa chú bố vào trên người. Hàn Ngọc thấy vậy không thèm để ý chút nào, cầm trong tay cất giấu vật nâng ở ngực, một luồng linh khí phun tại trong đó, một chương mép đen trống rỗng hiện lên, đem những thứ kia vây công đi lên giáp sĩ bao ở trong đó. Nhất thời từ trên mép rỉ ra từng giọt chất lỏng màu đen nhánh, rơi vào ánh vàng rực rỡ giáp sĩ trên người. Rơi vào đầu lâu bên trên lập tức liền ăn mòn ra một lỗ thủ lớn, rơi vào cánh tay lập tức đen nhánh tan rã, rơi vào bả vai nửa người lập tức giữa nát. Chương này tấm vong lớn màu đen cũng không biết là cái gì báo vật biến thành, thủ thực tính mạnh kinh người, vây công một ít ma đạo kết đan không khỏi trừng lớn mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Từ trong lầu các bay ra cầm qua võ sĩ người người thần võ vô cùng, trên người tản mát ra chút cơ kỳ pháp lực ba động, cầm đầu mấy con giáp sĩ còn người khoác chiến giáp, có chút giả đan kỳ chấn động, là bên ngoài khó tìm tinh phẩm. Nhưng chính là loại cấp bậc này con rối, ở ép đen bao phủ xuống không có một chút xíu sức chống cự. Kia đẹp đẽ chiến giáp không được một chút xíu tác dụng. Còn có cái này hai đạo ngân mang cũng không biết là loại nào đáo vật biến thành, pháp khí tốt nhất vừa đụng tức vỡ, ngay cả bọn họ ẩn dưỡng trăm năm pháp bảo vừa đụng cũng sẽ linh quang ảm đạm, nhiều đụng mấy lần liền có bảo hủy người mất nguy hiểm. Dương Minh, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau đem ngươi chống đỡ phi kiếm đáo vật lấy ra. Mộ Dung đại hán đã bị thương nặng, họ bạn thư sinh nghiêng đầu hướng trong đám người hô to một câu. Trong đám người một tầm thường áo bào cho thanh niên nghe nói như thế, cắn răng vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay lam quang chợt lóe pháp bảo gì đã bị tóm vào trong tay. Hàn Ngọc xem mặt mũi âm lệ thư sinh, nhướng mày trong đầu ý niệm nhanh đổi, ngón tay chiều ngân quang nhẹ nhàng điểm một cái, hai đạo ngân mang hào quang tỏa sáng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, ngân quang nở rộ sau lại đột nhiên từ biến mất tại chỗ, nhưng sau một khắc lại xuất hiện ở thư sinh bầu trời. Nương theo lấy xe gió gào thét, hai cây ngân quang đàn chéo chém xuống, hướng đầu lâu chém tới. Ngân quang trên không trung biến mất, thư sinh đã cảnh giác, thấy được xuất hiện ở đỉnh đầu sợ tái mặt, không kịp suy nghĩ nhiều há mồm phun một cái. Một đạo hoàng quang sắc quang mang dâng lên, ngay sau đó hơn 10 đạo hoàng mang từ bên trong bắn ra, ngay sau đó hóa thành một thanh vàng dù pháp bảo, đem hắn xít sao bao ở trong đó. Hàn Ngọc thấy vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, ngón tay lại là một chút, hai đạo ngân quang kết lại, rậm rạp chẳng chịt màu trắng bạc quang phiến từ bên trên rậm rạp chẳng chịt bắn ra, đánh vào mới vừa triển khai vàng trên dù. Giáp giáp quái ma phát thanh ra, hoàng quang bạch mang đan vào một chỗ. Những thứ này màu trắng bạc quang phiến uy lực không phải chuyện đùa, vừa tiếp xúc sau, hoàng quang đã mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm, mặt ngoài càng bị cắt tan thành nhiều mảnh, cuối cùng một tiếng tiếng ai minh trong bị chém thành sắt vụn, còn lại gần nửa quang phiến tiếp tục hướng hắn đỉnh đầu bắn nhanh rơi xuống. Ngân quang cũng theo sát những thứ này quang phiến, đột nhiên rơi xuống. A! Thư sinh trên mặt hoảng sợ thoáng qua, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn vội vàng nhấn một cái túi đựng đồ, một đạo màu vàng phù lục nằm trong tay hướng trên người vỗ một cái, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng đem hắn bảo vệ, sau đó hai mắt không ngừng liếc lung tung, mong muốn hướng người nhiều nhất địa phương chui tới, mong muốn thừa lúc loạn nhặt về một cái mạng. Nhưng hắn bóng người còn không có động, kim lồng liền vỡ vụn ra. Đang ở hắn tuyệt vọng lúc, một mặt màu trắng tiểu thuẫn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, ánh sáng chớp động, tiểu thuẫn ở trong bạch quang trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy lần, hóa thành một mặt lớn gần trượng cự thuẫn. Nay thuẫn ngoài mặt màu trắng ánh quang lưu chuyển không ngừng, bạch tơ mờ, phản phất có một đoàn cuồng phong trào kết ở trên đó, xem ra phi thường kỳ đặc biệt. Lúc này đánh nát lồng ánh sáng màu vàng quang phiến, không chút khách khí chém tới. Đoàn kia ngân mang tốc độ nhanh hơn, lên đỉnh đầu thật nhanh một phần, một đao chém về phía thư sinh đầu lâu, một thanh khác lại một quanh quẩn, vô thanh vô tức hướng hắn bên hông lướt đến. Áo bào cho thanh niên con ngươi co rụt lại, một tay hướng bạch thuẫn một chút, quang hoa đại phóng, quang phiến cùng ngân quang giống như chém vào trong cuồng phong, mặt ngoài cuồng phong sáng lên ngân mang chỉ biết văng ra. Thư sinh vừa thấy chí mạng công kích bị ngăn cản, trong lòng không khỏi buông lỏng một cái, ánh mắt chiều áo bào cho tu thanh niên chuyển đi, trên mặt nghĩ lộ ra cảm kích đủ cười. Tránh mau, né tránh, nguy hiểm. Đang lúc này, hắn trong thai nghe được chung quanh tu sĩ cảnh báo âm thanh, bày tỏ đều là cùng cái ý tứ. Thư sinh kinh nghiệm cũng là phong phú vô cùng, nghe vậy sắc mặt đại biến, nghĩ cũng không nghĩ một tay thoáng một cái, trong tay thêm ra một trương bạch tờ mở phụ lục, hung hăng vỗ vào trên người. Động tác của hắn nhanh vô cùng, vỗ vào trên người phụ lục rất nhanh bị kích thích, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân có cái loại đó như tê liệt đau nhức. Hắn còn chưa kịp tới kêu thảm thiết, ý thức đã mơ hồ, mới vừa vỗ vào trên thân thể cánh tay, đã hóa thành một đoàn thịt vụn. Mà dán phụ lục thân thể, nhưng ở phụ lục dưới tác dụng về phía trước chạy như điên, máu tươi lưu loát rơi xuống, đem mấy dặm trên mặt biển, tung tóe chính là huyết quang điểm một cái. Hàn Ngọc ánh mắt ở phong thuẫn bên trên liếc mấy cái, không có ý tốt nhìn áo bào cho thanh niên một cái, hai cây ngân mang lại một mơ hồ biến mất. Áo bào cho thanh niên mặt một cái liền trợn nhìn, đội vàng đem bạch tờ mở cự thuẫn triệu hồi bảo hộ ở bên người. Hàn Ngọc ánh mắt rơi vào áo bào cho thanh niên trên người, thực tế mục tiêu cũng là mới vừa đánh lén ngựa của hắn mặt tu sĩ. Xem phi đao cấp tốc tiềm hành đến bên cạnh hắn lại không có phát hiện, Hàn Ngọc khỏe miệng đã hơi nhổ lên. Đang ở Hàn Ngọc lòng tin 10 phần mong muốn thúc dục khiến ngân mang chém giết mặt ngựa tu sĩ, gác lửng chợt bạch quang đại phóng, một kẻ võ sĩ vọt ra đụng gãy ngân quang. Mà lúc này mặt vô biểu tình con rối mặt mũi một trận mơ hồ, biến thành thanh tú đứng lên, mặt mũi cũng nhìn không rõ lắm. Điều này làm cho Hàn Ngọc vì thế mà kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảnh giác, vội vàng đem ngân mang đỉnh trệ trên không trung bất động, nhưng lúc này nữ tử chuyển tới một tiếng cười khẽ, đen rồng gầm thét một tiếng bay đến này dưới chân, kéo cô gái này chậm rãi bay lên. Cùng Hàn Tiểu Hữu thông thiên chi tháp từ biệt, thực lực thật là rất là tăng tiến, hiện đã là kết đan hậu kỳ tu vi, nửa bước giả anh. Không bằng đưa ngươi ở thông thiên chi tháp lấy được trở về Dương Thủy tặng cho ta như thế nào? Một trong trẻo lạnh lùng bé gái thanh âm, ở một trận kim quang lóng lánh sau, liền từ con rối trong miệng truyền ra. Sau đó cũng không biết làm cái gì động tác, nho nhỏ gác lửng không ngừng xoay tròn, thanh quang lấp lóe sau xông ra thú triều, xuất hiện hơn 100 chỉ tướng mạo dữ tợn hung ác con rối. Họ Thạch thanh niên đầy mặt mờ mịt, chờ thấy rõ bé gái tướng mạo đội vàng cùng kính phi độn mà tới, hướng cầm qua giáp sĩ bái tạ đạo, đã mới bái kiến linh khôi sư thúc. Tham dự vây công chúng kết đan tu sĩ không khỏi sửng sốt một chút, nghe được họ Thạch thanh niên đối này xưng vị, xa xa bái kiến tham gia lễ. Thật không nghĩ tới, ta tới là thương nghị vạn nhất cử chỉ, sợ lỡ chuyện lớn. Những lão gia hỏa kia từng cái một tham sống sợ chết, không dám tới biển này vực, để cho ta tới làm thay. Ta vốn tưởng rằng ta không dùng ra hiện, không nghĩ tới một đám người bọn ngươi bị hắn một người giết cái mông đi tiểu duệ. Từ Linh Khôi chân quân lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lại xem Hàn Ngọc. Chương 703, Chiến Nguyên Anh. Chương 703, Chiến Nguyên Anh vừa dứt lời, con rối bên trên ánh sáng màu vàng từ từ ảm đạm xuống, chỉ chốc lát sau, mọi người ở đây ánh mắt vui mừng trong, hóa thành một 6-7 tuổi lớn nhỏ, đim hai cây thắt bím mẹ gái. Lần này, vây công kết đan tu sĩ tâm rơi xuống, có vị này Nguyên Anh lão tổ ở, coi như người này ở hóc đúa cũng có thể thuận lợi bắt được. Mộ Dung đại hán thì tại cái khác tu sĩ trợ giúp hạ, lần nữa tiếp nối tư chi, chỉ bất quá sắc mặt biến thành sẩm trắng, khí tức trở nên hể bại hết sức, mà bị vây công Hàn Ngọc, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm xuống. Linh Khôi tiền bối nhận lầm người rồi đi. Văn bối cùng tiền bối lần đầu tiên gặp nhau, cũng chưa từng đi qua thông thiên chi tháp. Ta chính là Nhật Thành Thánh Tôn đệ tử thân truyền Triệu Tử Dạng, cùng Thất Xảo Đảo không có ân oán, còn mời tiền bối không nên nhúng tay chuyện này. Thanh niên đầy mặt khẩn trương xem mẹ gái, thanh âm lại trầm nói: Hàn tiểu hữu, ta đã xuất hiện ngươi chống chế còn có ý nghĩa gì? Mới xuất hiện trong sân bé gái đôi môi khẽ nhúc đích, nhưng từ bụng chuyển tới một tiếng cười khẽ, sau đó bé gái đưa ra trắng non tay nhỏ hư không một móng, thanh niên trên người túi đựng đồ tự động bay ra một đạo hào quang, chiều bé gái bắn nhanh mà đi. Hào quang đến bé gái trong tay quang hà thu lại, hiện ra nguyên hình, là một quả màu xanh nhạt ngọc giản, nhưng tản ra nhàn nhạt linh quang. Hàn tiểu hữu, bây giờ còn muốn chống chế không được. Hừ, Nguyên Anh kỳ tiền bối lại cũng có như thế thủ đoạn. Ngày đó ta ở thông thiên chi tháp trước thay các ngươi tử chiến, hơi không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục kết quả. Ta chính là trong tay các ngươi công cụ, chưa từng nhìn tới ta cũng như thế, chẳng qua là đẩy tớ của các ngươi mà thôi. Bản thể của ngươi rốt cuộc ta còn sợ 2-3 phần, ngươi thông qua con rối thân nhiều lắm là có thể phát huy 1/3 thực lực, ta có gì có thể sợ. Hàn Ngọc trên mặt có quắp một phen dần dần nói. Bé gái nghe được Hàn Ngọc vậy, cũng không có tức giận, ngược lại thản nhiên nói, lời này của ngươi nói có đạo lý, coi như ngươi trên danh nghĩa sư phó, tịch lão quỷ tới ngươi cũng có thể khoác lác cậu ta. Nhưng ngươi quên thân phận của ta sao, coi như cái này phân thân chỉ có bản thể 1/10 ở, bắt ngươi tiểu bối này. Nói tới chỗ này lúc này, bé gái lộ ra một tia trào phúng nét cười. Hàn Ngọc nghe được bé gái vậy, trong mắt thần quang chợt lóe, trong con ngươi lộ ra mấy phần sợ hãi. Chẳng lẽ tiền bối có thể lấy ra Nguyên Anh cấp con rối để cho ta lái xuống tầm mắt? Này trong thanh âm lộ ra mấy phần sợ hãi. Tiểu tử ngươi đầu óc hay là rất linh hoạt. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta thay ngươi nói rõ thả ngươi một con đường sống. Ta thật ra tay với ngươi, có thể bảo lưu lại tới chính là nguyên thần của ngươi. Bé gái trong miệng nói, đưa ra trắng non bàn tay, chỉ nhìn ánh sáng tụ họp một chút, một con cả người vàng nóng ánh con rối liền xuất hiện ở trong tay. Bó tay chịu trói, tiền bối cho là ta là ngu ngốc không được. Lấy các ngươi mấy người tàn nhẫn, ta nếu là bó tay chịu trói nếu so với vẫn lạc mà chết còn thống khổ nghìn lần gấp trăm lần. Tiền bối chẳng lẽ luyện công luyện hồ đồ, mắt mở chân chậm. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ trốn còn có thể giữ được cái này sợi phân hồn. Nếu là bây giờ không đi, cái này sợi phân hồn chỉ biết biến mất. Không có cái này sợi phân thần, tiền bối sợ rằng phải tính dưỡng mấy chục năm đi. Vì người khác làm áo cưới, cái này không đáng giá đi. Hàn Ngọc sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, ngay sau đó lại bắt đầu thành sắc sợ lệ uy hiếp, nhưng thế nào nghe cũng có thể từ này trong giọng nói nghe ra chỗ dạng. Nghe nói như thế, Linh Khôi chân quân cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục để ý ngược lại quay đầu, ánh mắt đang vây công chúng tu trên người đảo qua, trong trẻo lạnh lùng nói, các ngươi nghe kỹ, ta bất kể các ngươi nói tiếp cái gì ra lệnh. Phân thân của ta mạo hiểm giáng lâm nơi này, người này hết thảy liền thuộc sở hữu của ta. Dĩ nhiên, ta đã giáng lâm nơi này chỉ biết giữ được các ngươi điều này mạng nhỏ, sau đó cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Cái này hai cố kết đan chiến khôi ngươi trước thao túng, ngoài ra đem một bộ này 7 trận khí cụ phân tán bố trí, trước đem tiểu tử này vây lại nói. Lần này lại để cho ngươi cấp chạy trốn, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ. Nói xong lời này, từ này trên người toát ra hai luồng linh quang rơi vào họ Thạch thanh niên trong tay, ngay sau đó từ trong lồng ngực sờ một cái, trốn ra một đống trận kỳ trận bản, hóa thành hào quang bay vụt đến chúng quanh. Vây công đám tu sĩ nghe, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ mạo hiểm đi tới bạn hung hải tự nhiên đều có tính toán, nghe được bé gái cứng cỏi lời nói ai cũng không dám phản bác, nhưng nhiếp với đối phương danh tiếng, đều sẽ bay tới trận bản cấp cầm trong tay. Nhắc tới, nếu không phải Linh Khôi chân quân xuất hiện, bọn họ có thể hay không giết chết người này ai cũng không dám bảo đảm. Kia hai luồng ngân mang sắc bén hết sức, chất lỏng màu đen có thể hòa tan pháp bảo, lúc trước vây công lúc còn thấy quỷ dị vô cùng hòa độn, đây đều là hóc đúa sắc bén thủ đoạn công kích. Căn cứ đại hán mặt đen đã nói, người này còn tinh thông thuật pháp, trên người còn có hai thanh phi kiếm, còn có tác hồn cùng cái này người người nghe đến đã biến sắc pháp bảo. Nếu là không có Linh Khôi chân quân ở, coi như cuối cùng thuận lợi giết chết người này, bên này cũng sẽ làm bị thương mất thảm trọng. Chẳng lẽ mệnh lệnh của ta không có hiệu quả? Tốt, chẳng lẽ là những lao gia hỏa kia âm thầm dặn dò các ngươi? Bé gái gặp bọn họ nghe được ra lệnh sau không có cái gì động tác, giọng điệu cũng một cái rờn rợn đứng lên. Vừa dứt lời, mới vừa bị Linh Khôi cứu một cái mạng mặt ngựa tu sĩ, trên người hóa thành một đoàn bạch quang, chiều một bên lao đi. Cũng đang nghe họ Thạch thanh niên truyền âm sau, đang phi độn quá trình bên trong bạch ngọc trận bàn bộc phát ra một đoàn hào quang. Hàn Ngọc một bên thao túng kia hai đạo ngân quang, một bên trong tay cầm nhẫn châu, thấy được trước tiên động mặt ngựa tu sĩ, trong tròng mắt lướt đi một tia sát ý, hắn cũng không nghĩ tới Linh Khôi Trần Quân sẽ lấy loại phương thức này ra sân, đem hắn kế hoạch quấy rối, trong tay hai thứ này định càn khôn cũng không có như vậy sắc bén. Nếu như bị nhiều người như vậy bao vây, phát động trận pháp, hắn thật nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nói ba yêu bảo đảm an toàn của hắn, nhưng lời như vậy nghe một chút liền có thể, không thể coi là thật. Kể từ bước vào kết đan hậu kỳ, thần thức tăng mạnh sau, hắn đối với mình thực lực có rõ ràng định vị, tại kết đan bên trong nên tính là đứng đầu tồn tại. Nhưng đối đầu với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn hay là một chút ngọn nguồn cũng không có. Dù sao ở Thông Thiên Chi Tháp trong, hắn là gặp qua lão quái khó dây dưa. Kết đan cùng Nguyên Anh giữa cái hào rộng và lớn, không phải bằng một lượng kiện náo vật hoặc là bí công có thể rút ngắn, cho dù là giả anh kỳ tu sĩ, đối mặt Nguyên Anh cũng không có gì sức chống cự. Nhưng vô cùng may mắn chính là Linh Khôi Trần Quân cũng không phải là chân thân giáng lâm, coi như thật có Nguyên Anh kỳ chiến khôi, hắn cũng có thể chống đỡ chốc lát. Thấy được mặt ngựa tu sĩ cái đầu tiên nhảy ra, muốn làm cái này chim đầu đàn, Hàn Ngọc đương nhiên là muốn dùng thủ đoạn sấm sét đem giết chết, khiếp sợ đám người. Như lôi đỉnh thủ đoạn giết chết khiếp sợ đám này kết đan tu sĩ, dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không có thể chém giết hoặc bọn họ không chút lay động, vậy chỉ dùng lửa vũ bỏ trốn, cũng không phải việc khó. Đã định dùng thủ đoạn sấm sét, kia tốt nhất là thuần sát, có Linh Khôi có ở đây không có thể thuần sát chỉ biết sinh biến cho nên. Hàn Ngọc dù còn không có bước vào Nguyên Anh, nhưng thông qua hành hạ xích hỏa Nguyên Anh, có không ít hiểu. Hàn Ngọc trong lòng nhanh chóng kế định, lúc này giơ tay lên một cái, kia hai đạo ngân mang ánh sáng chợt lóe, trở nên chói mắt, một lần nữa quỷ dị không thấy bóng dáng. Đồng thời bàn tay hắn khẽ đảo, cầm trong tay đen châu nhẹ nhàng bắn ra, tiện tay ngón tay kết xuất vô số phức tạp thủ ấn, ngón tay hiện bạch quang nhẹ nhàng một chút. Một đoàn nhỏ lốc xoáy ngưng kết, ngay sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên lớn, trong chớp mắt liền có biến thành hai đầu dài 5-6 trượng phong dao, dương nhanh múa vút khí thế kinh người. Lạnh lùng nhìn một cái Linh Khôi Trần Quân cùng trong tay con rối, Hàn Ngọc sờ một cái thiên linh cái, một đỏ một lam hai đạo kiếm quang chen chúc mà ra, một tiếng than nhẹ sau, liền huyễn hóa ra vô số bóng kiếm, khí thế kinh người hết sức. Có Nguyên Anh phân thân tới trước phá đám, Hàn Ngọc không dám qua quýt sơ sẩy, ở thả ra kiếm của mình quang chi sau, hắn lại đưa tay sờ một cái túi lượng đồ. Trong tay hắc quang chợt lóe, một thanh xưa cũ đại cung xuất hiện ở trong tay, Hàn Ngọc không đợi người khác thấy rõ trong miệng liền mặc niệm thần chú, khổng lồ thần niệm tụ hợp, đang ở phía trên ngưng tụ thành ba thanh năm đen mũi tên dài. Hàn Ngọc trong mắt tinh quang chớp động, nhẹ tay nhẹ một chút, đã ngưng tụ thành hình cung tên hóa thành u quang bắn ra. Đang ở cung tên bắn ra một sát na, trên bầu trời bạch quang chợt lóe, hai cây ngân mang đàn chéo rơi xuống. Mặt ngựa tu sĩ kinh hãi, trong tay thêm ra một cái xanh biên biết như ý, không kịp chờ tế ra liền thấy hai đạo bạch quang như là cỗ sao trổi đánh tới, đem ngân quang ngăn cả xuống. Hàn Ngọc thấy vậy sầm mặt lại, quanh quẩn ở đỉnh đầu hai cây phi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang chiếu mặt ngựa tu sĩ chém tới. Thấy tình cảnh này, mặt ngựa tu sĩ trên mặt vẻ sợ hai thoáng qua, cũng không kịp thúc dục pháp trận, đem mới vừa cầm trong tay như ý cao cao giơ qua đỉnh đầu, sau đó há mồm, một đoàn máu tươi trực tiếp phun đến Ngọc Như Ý mặt ngoài. Ngọc Như Ý mặt ngoài lam quang lấp lóe, hào quang tỏa sáng đứng lên, một đạo màu lam đậm màn sáng từ Ngọc Như Ý trong hiện lên, trong nháy mắt liền đóng đầy màu lam đậm hàn băng, xem ra bền chắc không thể gãy. Mộ Dung đại hán thời là sắc mặt tái nhợt, hắn đã nhận ra Tác Hồn cung lai lịch, vừa định lên tiếng nhắc nhở liền nghe đến bé gái hừ lạnh một tiếng, chấm ngón tay nhỏ một chút trực tiếp bị tâm, một đạo giống như thực chất bạch quang chiều cùng tên bắn nhanh mà đi. Cái này đoàn bạch quang tốc độ thật nhanh, chớp mắt một cái liền cùng cung tên đụng vào nhau. Hàn Ngọc sắc mặt biến đổi, đoàn kia bạch quang nhìn một cái chính là thần niệm hóa hình, Tác Hồn cung biến thành cung tên có thể hay không đụng thắng trong lòng hắn thất vọng. Kết quả, bạch vũ quang mang đi loạn. Đang ở sắc mặt hắn trắng bệch cho là thần niệm sẽ bị thương lúc, cái này hai đạo ánh sáng hoàn toàn đồng loạt chốt bụi, ai cũng không có thể chiếm thượng phong. Chương 704, Kim Giáp Chi Uy chương 704, Kim Giáp Chi Uy thấy mình thần niệm không có chịu tổn thất, Hàn Ngọc hừ lạnh một chút, đột nhiên hướng phía trước trên bầu trời nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản sẽ phải chém gục thanh hồng sắc kiếm quang, mạnh hướng trung gian tụ họp một chút, nhất thời lớn lên một hớp hơn 10 trượng lớn nhỏ băng hỏa cự kiếm, chống rông xuất hiện ở nơi nào. Tác Hồn cung kỳ tập không có lập công, để cho trên mặt của hắn tràn đầy khói mù, không chút khách khí để cho Xích Hoàng cùng Lưu Ảnh tạm thời ngưng tụ thành một thể, rất có liền như ý dẫn hắn cũng cùng nhau chém thành hai khúc thế. Gặp tình hình này, bé gái do dự một chút cũng vô dụng đáo vật đi ngăn cản, chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc nhích mấy cái, sau đó ánh mắt của hắn chuyển một cái, tay nhỏ hóa thành vô số đạo tàn ảnh, liên tiếp vô số đạo quang ti quấn quanh ở mặt ngoài. Còn rồi kim quang lấp lóe, ở mưa gió không lọt quang ti trong cấp tốc bay lượn, này khí thế trên người càng phát ra khổng lồ, trong nháy mắt liền tuôn ra kết đan kỳ linh áp, vẫn còn ở từng đoạn kéo lên. Nếu là Linh Khôi chân thân giáng lâm, kích hoạt cỗ này chiến khôi chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt. Bây giờ là phân thân giáng lâm, đương nhiên phải thật lãng phí một chút thời gian. Cũng liền vào lúc này, cự kiếm đã chém xuống, cùng kia màn sáng kịch liệt đụng vào nhau. Không có ra Hàn Ngọc dự liệu, hai cây phi kiếm biến thành kiếm quang, cái thanh này như ý biến thành màn sáng có thể nào tùy tiện đo lấy. Cự kiếm rơi vào màn sáng bên trên, Xích Hoàng trong đã tuôn ra lửa rực đem xương lạnh quét một cái sạch, màn sáng phát ra rắc văn loạn. Màn sáng chẳng qua là cản trở chốc lát liền bị chém rách, tiếp theo cự kiếm uy thế không giảm chém về phía lão giả mặt ngựa. Phía dưới một màn, lại có điểm ra hàng ngọc dữ liệu. Cự kiếm tại hạ rơi quá trình bên trong, mặt ngựa tu sĩ đỉnh đầu bạch quang nổi lên, một mặt màu trắng đại thuẫn bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó dâng lên vô số trắng loãng trong suốt sợi tơ, xem ra phi thường bền bỉ vững chắc. Hàn Ngọc trong mắt ánh sáng lóe lên, cự kiếm uy thế mạnh hơn 3 phần chém xuống. Nhưng chôi này cự kiếm chém xuống sau, chẳng những không có phá thuẫn mà ra, ngược lại bị những thứ kia phun ra sợi tơ, một vòng cái bọc ở trong đó, một lát sau, liền bị tầng tầng bao phủ ở trong đó. Mặc dù nói không đến nỗi bị cuốn không thể động đậy, nhưng nhất thời lại rất khó thoát thân. Hàn Ngọc nhướng mày, mong muốn đang thi triển thủ đoạn gì, ở này hạ mặt ngựa tu sĩ lại có động tác. Hắn bị cái này đâm đầu một chém dọa cho không nhẹ, dù đã thoát hiểm cũng không dám lơ là bất cẩn, hai tay như bánh xe bấm ra các loại thật nhanh phát ấn, bên người hiện lên một đạo hư ảnh, các loại linh quang đánh vào đến đoàn kia linh quang trong, đoàn kia quang ảnh dần dần ngưng thật, biến thành giống như hắn ảo ảnh, ngay cả khí tức cũng biến thành độc nhất vô nhị. Sau đó hai bóng người đồng thời bấm niệm pháp quyết, một trái một phải bay ra, hướng đám người lao đi. Hàn Ngọc thấy cự kiếm bị cuốn mang không cách nào nhúc nhích, lại quang ti càng ngày càng mật, sắc mặt là càng thêm âm trầm. Một đạo pháp quyết đánh tới, cự kiếm ánh sáng chợt lóe lại biến trở về nguyên hình, hai đạo ánh sáng hóa thành lưu quang hướng bên này chỗ tới. Thế nhưng chút quang ti lại không chút khách khí hóa thành ảo ảnh đâm đầu quát lên, dầm dạp chẳng chỉ không lưu một chút xíu khe hở, xem ra là muốn đem hắn bổn mạng phi kiếm cấp cứng rắn lưu lại. Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng, tay lại bấm niệm pháp quyết, xích hoàng cùng lưu ảnh các biến hóa ra hơn 10 đạo ảo ảnh, từ thừa lúc loạn phá vòng đây. Áo bào cho tu sĩ rốt cuộc tìm được cơ hội, khống chế quang ti cơ múa dày đặc hơn, không có phí bao lớn thời gian liền tóm lấy phi kiếm tự thể. Giống như xuân tầm phun tơ tiếp tục cái bọc, đối những thứ kia cái bóng hư ảo không thèm để ý cũng liền vào lúc này, đã thoát khỏi sợi tơ phạm vi bao phủ hai đạo ảo ảnh đung đưa một cái biến thành thực thể, bay vào trong cơ thể hắn. Áo bào cho tu sĩ trong mắt co rụt lại, dùng thân niệm cảm ứng một cái, sắc mặt trở nên khó coi. Kia hai thanh phi kiếm đã biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Ngọc không có quản không có chú ý, thấy được mặt ngựa tu sĩ ảo ảnh biến mất, tay không chỉ hướng về phía này nhẹ nhàng điểm một cái, cách đó không xa không trung bạch quang chợt lóe, một đạo mảnh khảnh như phát hắc quang, biến mất vô ảnh vô tung. Những người khác cảm thấy không giải thích được, chỉ có thúc giục con rối bé gái, vẻ mặt lại đống nhiên căng thẳng. Ngay tại lúc đó, mới vừa thoát khỏi nguy hiểm mặt ngựa tu sĩ hét thảm một tiếng. Ở đỉnh đầu một đoàn hắc mang bao phủ, hóa thành một chương web đen đem hắn cấp ném bảo. Hắn cả người máu thịt đang bay nhanh tối nát, web đen cũng ở đây nhanh chóng nhỏ đi, biến mất, trong nháy mắt trừ một thanh tan nát ngọc như ý, liền hết thể tung tích hoàn toàn không có. Thí! Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Vật này cũng quá quỷ dị đi. Mọi người ở đây đều là tinh anh, đối địch kinh nghiệm rất phong phú, nhưng ai cũng không có nhận ra được dị thường. Nếu là web đen mục tiêu là bản thân, ai cũng không có lòng tin bỏ trốn. Thấy được kia web đen đem người ăn mòn thành bùn nát uy lực, so với cựu Long Hải đứng đầu ma công đều là chỉ có hơn chứ không kém, khẳng định không phải là mình có thể ngăn cản. Lấy được cái này hung tàn tu sĩ tùy thời cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ do dự, ai cũng không muốn đi bị độc thủ. Nguyên Anh tiền bối tại chỗ, người này coi như lại giảo hoạt cũng không trốn thoát được, giờ phút này muốn làm chính là giữ được điều này mạng nhỏ, đường chết không có chút giá trị. Coi như không tuân mệnh lệnh tạo thành một ít hỗn loạn, linh cô chân quân tối đa cũng chính là cỡ trách một phen. Bởi vì bọn họ sau lưng cũng đại biểu một phương thế lực, Thất Xảo Đảo từ trước đến giờ trung lập, rất tốt tham dự những thứ này phân tranh, ngay cả lần này chính ma đối ngày nguyện song thành làm khó dễ, Thất Xảo Đảo cũng không có đứng đội. Hàn Ngọc thấy được Độc Châu lại diệt một tu sĩ, cũng đạt thành dự chủ khiếp sợ hiệu quả, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem bọn họ còn có thể miễn cưỡng giữ vững trấn định, Hàn Ngọc cười lạnh, tay chiều xa xa nhẹ nhàng bung lên, cái kia đạo ố quang lần nữa che giấu không thấy. Lần này tất cả mọi người có chút bối rối, người người mặt mang hốt hoảng về phía sau lui nhanh hơn 10 trượng, đồng thời đem thần niệm lái đến cuối cùng lớn. Chỉ cần vừa có động tĩnh chỉ biết trốn bán sống bán chết. Ở trong sân người duy nhất không hoảng loạn chính là vị này hóa thân mà tới Linh Khôi chân quân. Ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng, trên tay rốt cuộc dừng lại động tác, ở cùng Hàn Ngọc ánh mắt đụng chạm sau, hướng hắn cười lạnh, sau đó trong tay giáp sĩ cũng không thấy bóng dáng. Hàn Ngọc đứng mày, còn không có suy nghĩ ra phát sinh, đột nhiên cảm giác được trước mặt linh khí rối loạn, một mực hoàng kim bàn tay đưa tay về phía trước, sau đó mánh bóp một cái, một viên đen nhánh hạt châu bị nắm ở trong tay. Nổ. Hàn Ngọc cũng bị tình huống trước mắt sợ hết hồn, nhưng sau đó trên mặt khắc nghiệt chợt lóe, trong miệng quát nhẹ: Nhất thời đen châu mặt ngoài trở nên không yên, tản mát ra quỷ dị quang mang, vô số tơ đen đồng loạt nổ bắn ra tới. Dâm dạp chẳng chịt màu đen sợi tơ, một cái liền đem giáp sĩ toàn thân cũng bao phủ lại, xem ra thành thế thật kinh người. Có chút ý tứ. Bé gái đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị. Bất quá nàng lại không có để ý, cái này đen châu uy lực thì rất là bất phàm, nhưng mong muốn ăn mòn cỗ này thực lực có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ còn rối, cũng là vọng tưởng chuyện. Quả nhiên những thứ này tơ đen quanh quẩn ở chung quanh thân thể hắn, như mũi tên mong muốn cưỡng ép xông vào lại xảy ra ngoài ý muốn. Quang thi nhanh chóng tốc độ đến rời thân thể một thốn lúc trở nên chậm lại, đến cuối cùng càng là chậm như rùa đen bò. Lúc này giáp sĩ trên người kim quang nổi lên, vô số kim quang sắp tối tia dồn đến cùng nhau, cưỡng ép ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ kim thi cầu. Kim thi cầu mặt ngoài ánh vàng rực rỡ, bên trong vô số kim thi loạn vũ, lại bị phong ấn đứng lên. Hàn Ngọc thấy tình hình này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hán viên này hắc cầu nhìn qua hình như là tế điện nào đó của bảo, chẳng qua là âm lạ tác một chút, gồm có cực mạnh hủ thực tính. Nhưng trên thực tế những thứ này đèn châu là kia vỏ lưng độc họ ông lão túi độc biến thành, không khỏi kỳ độc vô cùng. Hơn nữa bạn vật nhưng thực. Lúc trước mấy người kia đều là bị thua thiệt, bị này châu làm hỏng pháp bảo, mới vừa rồi tuấn di thủ đoạn càng là đòn sát thủ, mặt ngựa tu sĩ cứ như vậy bị vô thành vô tức giết chết. nhưng hôm nay đối mặt Linh Khôi Chân Quân con rối hoàn toàn không có chút nào sức đánh trả, một cái liền bị giam cầm ở trong đó. Hà Ngọc chù trừ một chút, mong muốn thi triển một loại khác thủ đoạn triệu hồi, chợt mặt lộ vẻ hoảng sợ, lửa vũ chộp vào tay lửa dược hiện lên, sẽ phải chuẩn bị thi triển hỏa độn trốn đi mảnh khu vực này, nhưng lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, do xoay sở không kịp thiếu chút nữa từ trong miệng rơi xuống. Hàn Ngọc tức giận vô cùng, vội vàng vỗ một cái túi đựng đồ, trên đỉnh đầu thêm ra năm màu vòng bảo vệ, hắn lúc này mới lần nữa ổn định thân hình, vội vàng dùng thần niệm quét nhìn xung quanh, cuối cùng rơi vào kim giáp võ sĩ trên người, con ngươi lại là co rụt lại. Con này thần bí khó lường kim giáp con rối, đã không có dừng lại ở chỗ cũ, mà là thân hình thoát một cái chiều cách đó không xa bắn nhanh, nơi đó chính là hai đạo ngân mang cùng bạch quang run rẩy chỗ. Hai người vốn là đấu khó hòa giải, thậm chí ngân mang còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Nhưng giáp sĩ đến gần sau, cánh tay bộc phát ra một đoàn kim quang, cánh tay tăng mạnh chiều ngân quang bắt đi, nguyên bản linh hoạt vô cùng ngân mang tốc độ dần dần chậm lại. Không tốt. Hàn Ngọc bật ra, lập tức tỉnh ngộ lại mong muốn ngăn trở, nhưng sáng rõ đã muộn rồi. Kết quả chính là hai luồng ngân mang bị bàn tay màu vàng nóng manh chụp tới, thoáng dây rụa một phen sau, ngân quang thu lại, lộ ra nguyên hình. Hạ to bên trên mảnh, cái này hai luồng ngân mang lại là một đôi khéo léo đẹp đẽ ngân giác. Thấy được bản thân hai loại đòn sát thủ đều bị phá giải, Hàn Ngọc sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Chương 705, vô hình một kích. Chương 705, vô hình một kích. Không hổ là nguyên anh tu sĩ, một luồng phân hồn đã như vậy khó dây dưa. Hàn Ngọc trên mặt chút nào nét mặt cũng không có, tự lẩm bẩm một câu, trong lòng âm thầm kêu khổ đứng lên. Không nghĩ tới cô gái này dùng một bộ con rối liền rách ngân long cùng độc họ ông lão ban thưởng phòng thân báu vật. Kể từ đó, trừ phi đối phương cố này con rối mất đi hiệu lực, nếu hắn không lạ là không có biện pháp tiếp tục chống đỡ. Vô cùng may mắn chính là trên người còn có lửa vũ, đối phương nguyên anh cấp con rối tuy mạnh, bây giờ lại cùng những thứ kia tơ đen đang dây dưa, trong lúc nhất thời cũng không cách nào rảnh tay. Nhưng hắn cũng không dám ở lâu, nhất định phải vội vàng chạy trốn, không có cái này hai kiện dị bảo phòng thân, đối phương người đông thế mạnh, còn có điều này khí thế hung hăng đến rồng, hắn là vô luận như thế nào hay là đánh không lại. Dĩ nhiên trong lòng của mình nảy sinh tôi ý, trên mặt vẫn không thể biểu hiện ra, thi triển hỏa độn trốn ra được lại nói, chỉ có thể kéo dài khoảng cách, bằng vào người kiếm hợp nhất tốc độ bay, cho dù lập tức truy kích, cũng có thể cân nhắc một trận. Trong lòng tự định giá, Hà Ngọc trong tay không chần chờ nữa, hướng về phía đã gió lốc đứng lên lốc xoáy ngón tay, lốc xoáy gào thét đem hắn cái bọc ở trong đó, gào thét chiều Linh Khôi lỗi chân quân phương hướng nghiền ép mà đi. Nhưng nút ở lốc xoáy trong Hà Ngọc bàn tay một phen, một cây vẫn còn ở lấp lóe ngọn lửa lông chim bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Ngón tay một chút, ngọn lửa cái bọc lông chim nhanh chóng phồng lớn, đem hắn cả người cái bọc ở trong đó. Ở trong ngọn lửa cái bọc Hàn Ngọc hướng phía trước lại là một chút, bị trói lại ngân giác lần nữa buộc phát ra mãnh liệt ngân mang, không ngừng dãy rủa uốn éo. Linh Khôi chân quân ánh mắt chớp động, nở nụ cười gằn, há mồm liền phun ra tinh khí đến ngân giác trên. Nhất thời ngân giác chung quanh linh khí rối loạn, tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra. Ngân sắc quang mang cuồn tiệm, ngân giác ở tiếng bạo liệt trong phát ra từng tiếng khét đều, phản phất dáng vẻ rất không phục. Thấy được Hàn Ngọc nuốt ở lốc xoáy trong, bé gái thấy được Hàn Ngọc lấy ra hai thứ bảo vật này, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc đứng lên. Nàng nguyên bản cảm thấy chỉ có một mao tặc thần thông mặc dù lợi hại, nhưng những thứ này kết đan tinh nhuệ ra tay nên có thể thuận lợi bắt lại. Nàng muốn còn muốn để cho họ Thạch thanh niên đánh chết người này, trực tiếp cướp đoạt người này túi lượng đồ. Nàng thân là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đúng hạo nguyên đan rất có hứng thú, đây chính là hiếm hoi đối nguyên anh có xúc tiến tác dụng đan dược. Dĩ nhiên nàng càng để ý chính là trở về dương thủy loại này lịch thiên tồn tại, gia tăng thọ nguyên tất cả mọi người cũng sẽ đỏ mắt, nàng đột phá cảnh giới kế tiếp xác suất chỉ biết tăng gọn. Linh Khôi chân quân cũng biết, nếu là lấy về những lao quái kia khẳng định tìm tới cửa, đến lúc đó khẳng định lại sẽ có khe đào dây dưa. Lấy Linh Khôi chân quân ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra hai thứ đồ này đều là hóa hình yêu thú tài liệu. Bằng bản lĩnh của hắn là rất khó chiếm được vật này, nên là lấy được cổ tu động phủ truyền thừa. Lấy hắn khổng lồ thân nghiệm, tự nhiên có thể cảm giác được kia cổ nóng bỏng hỏa hệ năng lượng. Bất quá dưới mắt, hắn coi như chạy ra khỏi vòng vây cũng không trốn thoát lòng bàn tay của nàng. Chỗ ngồi này cấm đoạn đại trận nàng phá vỡ đều muốn nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng đừng nói tên tiểu tử này. Ở Thông Thiên Chi Tháp người này vận khí tốt, nhưng cái này trăm dặm vùng biển coi như không có may mắn này. Chui vào đáy biển cũng có thể đem hắn tùy tiện lôi đi ra. Nghĩ tới đây, Linh Khôi chân quân tâm niệm vừa động, con rối giáp sĩ trên người kìm quang càng tăng lên, dung hợp tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng cũng không sốt ruột bắt sống người này, trước hết nghĩ đem hai thứ này thứ tốt bỏ vào trong túi. Loại này hóa hình yêu thú thoát biến xuống tài liệu, đều là có thể gặp không thể cầu. Ngay tại lúc đó, Hàn Ngọc thân hình lại lốc xoáy trong chật lóe, ánh lửa chật lóe, liền xuất hiện ở áo tím nữ tu trước người hơn 10 trượng chỗ. Ánh lửa lại là chật lóe, người sẽ đến áo tím nữ tu trước người 2 trượng chỗ, nhìn hắn không có né tránh ý, 7-8 đạo kiếm mang từ hỏa cầu trong bắn ra, hướng này trên người yếu hại đâm vào. Áo tím nữ tu đầu tiên là cả kinh, trên mặt sát khí chợt lóe, trên người thoát ra vàng tươi linh hỏa, hóa thành một mặt hỏa thuẫn ngăn ở trước người. Xem cái này đột nhiên dâng lên hỏa thuộc tính vòng bảo vệ, Hàn Ngọc có 6 thành nắm chặt, nếu là thả ra xích hoàng có thể một chém mà phá. Nhưng dưới mắt hắn là chạy thoát thân, cũng không dám trễ nải thời gian, thấy vậy nữ tay ngọc đặt tại túi đựng đồ còn muốn lấy ra bảo vật gì phòng ngự. Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, ánh lửa lại là chợt lóe, từ nay nữ bên người lướt qua. Nhưng lúc này, áo tím nữ tu trong tròng mắt sát ý chợt lóe. Này tay phải sờ trong túi đựng đồ lại cái gì cũng không có. Tay trái hướng trước người quang mang nhẹ nhàng điểm một cái, vòng quanh nàng bên người hỏa cầu giống như là bị cái gì hấp dẫn, chiều trong lòng bàn tay cuồn rũ tới. Trong chốc lát liền tạo thành lớn chừng hột đào màu vàng nhạt hỏa cầu, nhẹ nhàng chiều hỏa cầu phương hướng bỏ chạy nhẹ nhàng điểm một cái. một đạo màu vàng nhạt quang hà thoáng qua, trong nháy mắt từ này trong tay biến mất không còn tăm hơi. Bé gái mặt lộ vẻ kinh ngạc, lấy hắn kia sâu không lường được thần thức, cũng mới bắt được gần nút công kích. Hàn Ngọc lúc này đã trốn đi mấy trăm trượng xa, không ngờ trong lòng hiện ra nguy cơ. Hàn Hơn cũng là quả quyết, lập tức ở không trung ngừng thân hình, lửa vũ thượng hỏa cầu cũng tuôn hướng sau lưng, tạo thành một mặt ngọn lửa tường. Ngọn lửa ngưng tụ thành bách tường hình như thực chất, lửa đỏ đỏ quang mang liên thành phiến, sau đó đã cảm thấy có đồ vật gì ở tường lửa bên trên đụng một cái. Rõ ràng thứ gì cũng không có, nhưng ngọn lửa tường lại mãnh mở tung, có một vật mãnh đánh vào trên người. Hàn Ngọc trong lòng hoảng hốt, phình một tiếng, lực truyền tới đau đớn một hồi, cả người bị một kích ở bắn ngược mà ra. Trọn vẹn bị bắn ra đi hơn 10 trượng xa, Hàn Ngọc mới miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, lắc đầu một cái rốt cục cũng ngừng lại. Hắn một con tay đè khép một mảnh trước ngực, đầy mặt khiếp sợ chiều bên kia quét tới. Áo tím nữ tu đang đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, phản phất đôi hắn có thể đỡ cái này một kích chí mạng rất ngoài ý muốn. Này trên người bốc cháy lên linh hỏa chẳng biết lúc nào đã biến mất, trong tay còn giống như ở kéo cái nào đó vô hình khí vật, lạnh băng xem hắn không lúc đích. Xem Hàn Ngọc từ hỏa độn trong bị ép đi ra, bây giờ lại một bộ thân chúng trọng thương bộ dáng, những người khác phục hồi tinh thần lại các loại độn quang vây quanh. Hàn Ngọc trong lòng giận dữ, vội vàng móc ra mấy tờ phù lục dính vào ngực, giống như vận dụng pháp lực cưỡng ép thi triển thủ đoạn, lại cảm giác được cổ họng mánh ngọt ngọt, nhận không ra vừa lên tiếng máu tươi phun ra. Hàn Ngọc trong lòng tức giận không thôi, cái này thiệt ngầm ăn xong thật không nhỏ. Nhưng hắn rất nhanh liền đem trong đầu ý tưởng ném đến sau, những thứ này tới trước tiêu trừ tu sĩ đều không phải là hiền lành, không chừng còn có càng hung hiểm chiêu số. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc nổ ra một ngụm trọc khí, đem mới vừa dính vào ngực phù lục giật ra, túi đầu nhìn thật kỹ. Da thịt đã khét một mảnh, lộ ra bên trong có chút nám đen máu thịt. Đây là hỏa thuẫn triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, đánh vào trên người uy lực nhiều nhất chỉ có 1/2 phần 10, nếu là không cẩn thận bị đánh trúng, vậy hắn cũng là thần tiêu đạo tổn hại. Hàn Ngọc trong tròng mắt lộ ra âm trầm ý, từ miệng vết thương truyền tới một đạo đạo hỏa cay khí tức, một cỗ khắc thường linh khí ở trong người kích động. Sầm mặt lại, Hàn Ngọc liếc nhìn xung quanh. Hắn cũng không tin tưởng ba yêu đến bây giờ còn không có đến, nói không chừng liền nấp tại cái góc nào mẩn mò ý định quỷ quái gì, chẳng lẽ là nhìn một chút bản thân có thủ đoạn dự phòng gì. Hắn dẫn dụ đến như vậy nhiều kết đan, cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện cút đi. Ở nơi này một chút chỉ hoãn công phu, những thứ kia đuổi giết tới tu sĩ đã đi tới hơn 50 trượng phạm vi, 5-6 kiện linh quang loẹt loẹt chùm sáng đã hướng hung tận đập tới. Hàn Ngọc không trốn không né, đem xích hoàng phun ra ngoài, phi kiếm cùng trên người hắn quang hà đồng thời sáng lên, cả người ở một trận trong mơ hồ biến mất không còn tăm hơi. Người kiếm hợp nhất, không nghĩ tới đối kiếm tu chi đạo dùng như vậy tinh diệu linh ngộ. Linh Khôi chân quân thì thào nói, trong tay thưởng thức viên kia đen châu, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Kim giáp con rối ánh sáng chợt lóe, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Một đạo tất luyện xích hồng sắc kiếm quang hướng lên một quyển, đem đánh tới pháp bảo toàn bộ đánh bay, sau đó hóa thành một đạo xích mang sẽ phải hướng xa xa chạy thủ mạng. Ngự kiếm tốc độ phi hành cũng đúng lắm nhanh, nhưng so với hỏa độn tới vẫn là kém không ít, những thứ kia kết đan tu sĩ vội vàng khống chế độn quang đuổi theo. Liền cái này phương viên trăm dặm vùng biển, hắn tuyệt trốn không thoát. Chương 706, thuấn di chương 706, thuấn di Hàn Ngọc độn quang dù cũng không chậm, nhưng so với hỏa độn cùng người kiếm hợp nhất so với, mặc dù chậm giống như ốc sên. Phía sau tu sĩ vừa thu lại pháp bảo, các loại quang hoa ngút trời lên, khống chế độn quang gào thét hướng bên này chạy tới, một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng. Linh Khôi chân quân thấy chậm chạp không thể đem linh quang ép diệt, tiện tay phun ra hai cái bạch sắc quang cầu ngăn trận, bóng người thoáng một cái sẽ đến đen long chi bên trên. Ở tiền phương chạy thoát thân Hàn Ngọc trong lòng một sợ, sau lưng có 6-7 như lang như hổ tu sĩ khổ đuổi không thôi, trong đó còn có mấy món đặc biệt phi hành pháp khí. Hắn đã đem toàn lực pháp lực thúc dục đến mức tận cùng, nhưng vẫn bị một chút xíu rút ngắn khoảng cách, hoàn toàn đuổi kịp cũng liền một chén trà đến một bữa cơm công phu. Linh Khôi chân quân dưới người đen long khí thế bất phàm, kết đan hậu kỳ tu sĩ đều chưa chắc là này đối thủ. Như thế lớn một điều đen rồng cũng không là bài trí, nhất định là có này chỗ dùng. Muốn nói đúng truy binh sau lưng là kiên kỵ, đối Linh Khôi cùng đen rồng chính là hoảng sợ. Hắn ở Thông Thiên Chi Tháp thấy Linh Khôi ra tay không nhiều, nhưng từ Lâm Yên trong miệng biết được có hai con ẩn thân con rối. Thấy được Lâm Khôi không có thả ra, hắn một trái tim thủy chung xách theo, khổng lồ thần thức chỉ quét nhìn phụ cận hơn 10 trượng hết thảy. Trong lòng hắn rất rõ ràng không cách nào chặn, nhưng cũng phải thử một lần. Từ Linh Khôi chân quân điều khiển kim giáp có thể suy đoán phải không mong muốn tánh mạng mình, nếu không hoàn toàn ở vây khốn hắc cầu liền đem hắn đánh chết, cái này lơ đãng thủ hạ lưu tình, bị hắn để ở trong mắt. Đây cũng là vô số tin tức xấu trong duy nhất tin tức tốt. Dĩ nhiên Linh Khôi chân quân bắt sống hắn là nghị sư hồn, vô luận là Hạo Nguyên đan hay là trở về Dương Thủy, hay là mới vừa kia hai kiện dị bảo, cũng đưa tới bé gái hứng thú. Hàn Ngọc trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được sau lưng bộc phát ra làm người sợ hai sóng linh khí, hắn không nhịn được liếc về phía sau một cái. Một đoàn hắc quang đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chợt phía trước hắn giống nhau chấn động lại lên, một đoàn hắc quang trống rỗng hiện lên, không ngừng biến hình bành trướng, cuối cùng lại biến hóa ra một cái uy phong lấm lấm đen rồng. Thuấn di, điều này sao có thể? Thấy rõ ràng đen loại rồng tựa như thuấn di quỷ dị thủ đoạn, Hàn Ngọc trong mắt kinh ngạc trong miệng thì thào nói, trên mặt một mảnh cho tàn chi sắc. Hàn tiểu hữu, ngươi cũng không cần chạy trốn. Cái này phương viên trăm dặm đều bị kỳ môn đại trận bao phủ, coi như ta nghĩ phá vỡ cũng cần tốn trên một phen công phu. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, đem ta muốn biết chuyện nói hết ra, nếu để cho ta hài lòng vậy, để ngươi hồn phách chuyển thế cũng không phải không được. Nếu là ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Linh Khôi chân quân đến rồi thời gian dài như vậy, cũng có chút không kiên nhẫn, hướng về phía Hàn Ngọc lạnh băng nói. Sau lưng đám kia kết đan cũng chạy tới, rất ăn ý xúm lại ở chung quanh hắn, không cầu đánh chết chỉ có thể vây khốn người này. Mà cách đó không xa các loại linh quang lái, lại có một nhóm người hướng bên này chạy tới. Hàn Ngọc ánh mắt đảo qua, sắc mặt lạnh lùng không có mở miệng. Bé gái thấy Hàn Ngọc bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, trắng nón tay nhỏ hướng đen đầu rồng nhẹ nhàng điểm một cái, đen rồng há mồm phun ra mấy tấc lớn nhỏ màu trắng tinh vòng. Bé gái cũng không có tiếp tục nói nhảm, tay nhỏ hướng này nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời tinh vòng đống nhiên du lên, một cái nên phong biến dài thành gần trượng lớn nhỏ, ở to lớn màu trắng vòng trên vách, bảy màu phù văn có thể thấy rõ ràng, tàn mát ra kinh người linh khí. Vừa thấy cảnh này, Hàn Ngọc trong lòng một trận phiền não, chẳng lẽ kia ba yêu thật thấy chết mà không cứu, hay là nghĩ ở tuyệt cảnh nhìn xuống nhìn có thủ đoạn dự phòng gì? Món pháp bảo này nhìn một cái chính là khốn địch, xem ra Linh Khôi hay là như muốn bắt sống. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt ngăn cản, nếu là thật bị vây khốn, liền tự bạo kim đan, thà rằng thần thức chết cũng không muốn bị siêu hồn. Những thứ kia sau động một bước kết đan cũng chạy tới, thấy được bé gái lấy ra pháp bảo, yên lặng lui về phía sau, tạo thành các lớn vòng đây. Nhưng bọn họ trong tay cũng mỗi người lấy ra phun ra pháp bảo của mình, nhìn qua đã là chó cùng rất dậu, nhưng khó tránh khỏi người này lại lên cái gì bậy bạn. Thấy được đám người kia ngoan ngoãn bao vây, không ý định động thủ, đối khéo léo rất là hài lòng. Nhưng thấy được Hàn Ngọc hay là một bộ phất lạnh bộ dáng, bé gái trong lòng cũng là giận dữ. Trong miệng nàng niệm động thần chú, há mồm liền phun ra một hớp tinh khí, tiếp theo miệng đọc có tử. Tinh vòng đang chủ yếu trong tiếng nói run lên, hướng về phía Hàn Ngọc chủ tới. Khi đi tới đỉnh đầu chỗ phát ra một tiếng thanh minh, tinh vòng trong phút chốc biến thành hơn 100 cái, hướng hắn đỉnh đầu xoắn tới. Trong lúc nhất thời, Hàn Ngọc liền bị tầng tầng lớp lớp vòng ảnh, một cái bao ở trong đó. Những thứ này vòng bạc cùng phi kiếm của hắn vậy, dù biết rõ phần lớn là ảo ảnh, nhưng dùng thần niệm quét nhìn nhưng không cách nào phân biệt, mà hắn vừa không có linh mục đích thần thông, căn bản không nhìn ra hư ảo. Nhưng hắn cũng không có bó tay chịu trói, tiện tay một chút, bên người liền huyễn hóa ra mấy trăm quả phong nhận, chiều một cái phương hướng bắn nhanh mà đi. "Hừ, ngươi thật đúng là coi trọng bản thân, muốn dùng phong nhận phá vỡ ta khốn tiên hoàn." Bé gái thấy được Hàn Ngọc tiện tay khai ra phong nhận, trong mắt tràn đầy trầm biếm, sau đó nàng hướng tầng tầng lớp lớp bóng trắng một chút, nhất thời tinh vòng lớn lượn đứng lên, tùy tiện đem hơn 100 quả phong nhận nghiền nát. Giờ phút này những thứ kia tinh vòng đã xuất hiện bốn phía, cái này tiếp theo cái kia bộ đi. Bé gái tính toán rất tốt, nhiều như vậy tinh vòng hắn không thể phân biệt ảo ảnh cùng chân thật, chỉ có thể không ngừng tiêu hao pháp lực, thẳng đến pháp bảo tiêu hao sạch sẽ. Hắn tuy là kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng liên tiếp đấu pháp, bỏ chạy, trong cơ thể hắn pháp lực nên mười không còn một, rất nhanh chỉ biết tiêu hao sạch sẽ. Ở tầng tầng vòng ảnh trong Hàn Ngọc, do dự một chút hay là phun ra lưu ảnh. Tay hắn nhẹ nhàng run lên, nhất thời phi kiếm cũng hóa thành mấy chục đạo ảo ảnh, hướng vòng trắng chém tới. Nhưng hắn phi kiếm chỉ có một đạo là chân thật, cái khác đều là ảo ảnh, hắn không cách nào nhanh như vậy ở hư thực giữa biến chuyển, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn vẫn là không chịu buông tha cho, đem bên hông túi đựng đồ ném đi, mấy chục cái viên cầu xuất hiện, ở rát băng trong tiếng huyễn hóa ra dã thú con rối, dương nhanh múa vút nhào tới. Linh Khôi nhẹ nhàng cười một tiếng, một con rối đại quân bò tới, trong chớp mắt liền đem hắn thả ra ngoài xé thành vô số mảnh vụn. Mắt thấy hơn 10 đạo vòng trắng xuất hiện ở đỉnh đầu, sẽ phải một hơi rơi xuống phía dưới, nhưng manh nào ảnh biến mất, đồng thời chuyển tới Linh Khôi quát lên âm thanh, kia hơn 100 chỉ con rối đại quân trên người biến thành màu đen, ngay sau đó liền nát giữa, rơi vào trong biển không thấy tăm hơi. Nếu không phải trong không khí còn sót lại hôi thối mùi vị, tất cả mọi người cũng sẽ cho là đây chẳng qua là một trận ảo ảnh. Bao vây kết đan không khỏi trố mắt nhìn nhau, cũng dùng thần thức chiều chung quanh quét tới, nhưng tự nhiên đều là không thu hoạch được gì. Chỉ có Linh Khôi chân quân mặt nhỏ chuyển một cái, nhìn chằm chằm cách đó không xa nơi nào đó, đầy mặt vẻ âm trầm. Một đám kết đan trong lòng ngạc nhiên, nhưng dùng thần thức quét vẫn là không thu hoạch được gì. Không biết là cao nhân vương nào ở chỗ này, còn mời ra gặp một lần. Bé gái thanh thúy nhẹ giọng nhớ tới, trong thanh âm có âm hàn ý mới vừa rồi là đắc tội, ngươi là nhân tộc nguyên anh một luồng phân hồn đi. Ngươi mới vừa rồi bắt ta vật, có thể hay không còn cho ta? Tiểu tử, ngươi ngược lại thật có thể chạy, hoàn toàn một hơi chạy đến nơi này. Kia trống rông chỗ, truyền tới một ông lão thanh âm. Chương 707, nửa yêu hóa chương 707, nửa yêu hóa tiếp theo trên mặt biển thanh quang chợt lóe, xuất hiện một vị diện sắc thương lão ông lão đi ra, sau lưng còn đeo một bộ vỏ cứng, chính là độc trùng biến thành độc họ ông lão. Hắn đã sớm tới chỗ này, thấy được Hàn Ngọc lũ nguy cơ cũng không đội ra tay, nhìn một chút tiểu tử này rốt cuộc có thủ đoạn gì. Kết quả để cho hắn rất là thất vọng, kia hai cây uy thế của phi kiếm bất phàm, nhưng ẩn dưỡng thời gian quá ngắn, coi như nằm ngửa để nó chém cũng không phá được nó vỏ cứng phòng ngự. Khi thấy Hàn Ngọc bị tinh vòng khó khăn, nguy cơ sớm tối, cũng liền lầu bầu ra tay, bằng vào này khổng lỗ yêu lực, trực tiếp đem tầng tầng lớp lớp áo ảnh cấp đánh nát, tiện tay đem pháp bảo này bắn bay đi ra ngoài. Bé gái cho gọi ra con rối đại quân, cũng bị hắn dụng độc công thuận tay hóa thành hư không. Thấy lão giả đột nhiên xuất hiện, chúng kết đan cũng lấy làm kinh hãi, tiếp theo dùng thần niệm cảm ứng một cái, người người sắc mặt đại biến, kia bảng bạc yêu khí để bọn họ kinh hãi không thôi. Hàn Ngọc thấy được thì giống như là thấy quỷ tựa như liền thụt lùi hơn 10 trượng, âm lãnh nói, không nghĩ tới ngươi cái này yêu vật hay là đuổi theo tới. Nhưng ta lấy tới kia hai dạng đồ vật đều ở đây trong tay người kia, ngươi cứ việc đi đoạn. A. Ông lão vừa nghe nói thế, ánh mắt lạnh lùng nghiêng ba ba một cái, thấy được bị bé gái giam cầm hắc cầu một cái. Linh Khôi chân quân là ở ông lão xuất hiện trong nháy mắt liền nhận ra được, trong lòng âm thầm tiêu khổ, nếu là bản thể bên trên có thể đấu một trận, đáng tiếc bây giờ chẳng qua là một luồng phân hồn. Hắn bây giờ là không để ý tới đánh chết Hàn Ngọc, với tay tinh vòng tốc độ thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn bạch quang không có vào đến đen long thể bên trong. Hắn cũng không có để cho kim giáp võ sĩ đi trước công kích, ánh sáng chợt lóe thủ vệ ở nàng bên người. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, tiểu tử này rốt cuộc chọc cái gì họa, hoàn toàn đưa tới hóa hình yêu thú đuổi giết. Liên tưởng đến viên kia đen châu, bé gái nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là đem yêu tu động phủ cấp lật. Như vậy trong lòng cân nhắc xong, nàng liền quay đầu đối ông lão từ tốn nói, tiểu tử này nếu đắc tội ngươi, vậy thì giao cho ngươi xử trí. Hai thứ đồ này là ta từ trên người hắn đoạt được, tự nhiên cũng sẽ trả cho ngươi. Độc họ ông lão nghe nói lời ấy, có chút mơ hồ không do nói, vật dĩ nhiên là phải trả cấp ta, ta còn muốn bắt tiểu tử này rút hồn luyện phách, cũng hẳn là giao cho ta tới xử trí. Nhưng ở ngoại hải khó được gặp nhiều như vậy nhân loại, nhiều như vậy khí huyết đại bổ thức ăn, lãng phí thật có chút đáng tiếc. Linh Khôi chân quân nghe xong lời ấy, giận quá thành cười lớn tiếng nói, ta đã lui nhường một bước, các hạ khẩu vị không nên quá lớn, ngươi có thể một hớp nuốt vào chúng ta nhiều người như vậy. Ông lão cười hắc hắc cũng không nói chuyện, thân thể trung quanh hắc quang lấp lóe, phun ra một cỗ sương mù nồng nặc. Thương lão khuôn mặt dài da đen nhánh chất sừng, trên người các nơi đều hiện lên ra từng mảnh một thiết giáp lớn chừng ngón cái, tản ra đen nhánh u quang. Này sau lưng ánh sáng chợt lóe, xuất hiện ba cặp cánh xinh xắn trong suốt, khô gầy hai tay hóa thành sắc bén nhọn giáp. Hắn trực tiếp biến thành nửa yêu thân thể. Hóa thành nửa yêu thân thể hắn, ông lão còn không có dừng lại, từ trong cơ thể tản mát ra đen nhánh khí độc, trong nháy mắt liền tràn ngập ra, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên ba triệu chỗ. Trải qua một trận kịch liệt lan lộn, độc trùng liền huyễn hóa ra vô số sắc mặt dữ tợn động vật biển, gào lên chiều chúng kết đan nhào tới. Linh Khôi chân quân trong lòng run lên. Những thứ này động vật biển ảo ảnh đều là bị hắn độc chết yêu thú tinh hồn biến thành, trong cơ thể hắn nhận hết hành hạ, chỉ có bị diệt mới có thể lại vào luân hồi, xung phong lúc hết sức điên cuồng. Tiểu Kiêu, một trận tiếng cười điên cuồng từ trong xương mù dày đặc truyền ra. Linh Khôi chân quân nghe đến lời này, trong lòng hơi động, cảnh giác bốn phía nhìn quanh một cái, không có cảm thấy có cái gì dị thường phát sinh, vì vậy liền định dùng thần niệm quét nhìn. Lúc này hắn ở sau lưng ngửi thấy một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều dùng thần niệm thúc dục, kim giáp cánh tay chống rông huyễn hóa ra vàng óng ánh tấm thuẫn, ánh sáng chợt lóe hóa thành một mặt cự thuẫn trước người vừa đỡ. Móng tay xẹt qua cửa sắt ma sát quái thanh truyền tới. Linh Khôi chân quân nhướng mày, vội vàng thụt lùi hơn 10 trượng xa, lúc này mới hiện ra bóng dáng. Ở hắn ban đầu đứng thẳng chỗ, nửa yêu hóa ông lão vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, hai tay rủ xuống, móng tay còn tản ra tối om om quang mang. Linh Khôi mặt liền biến sắc, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên tấm chắn, trong con ngươi một luồng vẻ kinh hãi thoáng qua. Vầng sáng màu vàng trên tấm chắn thêm ra năm đạo nhàn nhạt vết cắt, đang từ từ đậm hóa, tấm thuẫn tự động chữa trị tổn thương. Bé gái sắc mặt ngây ngô, nhưng trong lòng đối ông lão thực lực có một đánh giá. Liền xem như chân thân tới đây, hơn phân nửa cũng không phải này đối thủ. Linh Khôi chân quân ánh mắt đảo qua, rơi vào hàn ngọc trên người, hắn cũng ở đây bị hai con yêu hồn vây công, nhìn bộ dáng có chút chật vật. Nàng nho nhỏ mập tay lặng lẽ núp ở sau lưng, mơ hồ có bạch quang chớp động. Nếu bây giờ chuyện đã không thể trái, nàng cũng không muốn cưỡng ép làm chuyện này, rời khỏi nơi này trước lại nói. Làm một nguyên anh kỳ lão quỷ, điểm này quả quyết hắn vẫn có. Ông lão một kích không được cũng không có lập tức đuổi giết, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Linh Khôi, sau lưng cánh đang rung động nhẹ nhẹ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động lần sau tập kích. Bé gái vui rằng có nữa, nhưng là vác tại sau lưng tay nhưng thủy chung không có sáng lên bạch quang, điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một chút ý tưởng không tốt. Ở Thạch Nha đảo bên trên bố trí đại trận ba cái tiểu bối, không là bị trước mắt lao yêu nuốt đi. Nếu là vừa vặn đi ngang qua Thạch Nha đảo, ba người kia là không có một chút sức chống đỡ. Muốn thật là như vậy chỗ ngồi này bố trí tỉ mỉ cấm đoạn đại trận là được bản thân lồng giam. Bé gái cũng là quả quyết người, thân hình chợt lóe đi tới đen long thân cạnh, một cái tát vỗ vào long thú bên trên, đen rồng chuyển tới không cam lòng giống giận. Bé gái nhướng mày, dùng thần niệm câu thông mấy câu, đen rồng mới há hốc miệng ra. Tiếp theo đen rồng miệng càng dài càng lớn, tựa như miệng rắn, nhìn kia màu tím đen long xà, miệng đầy răng nanh, trong miệng phun ra làm người ta nôn mửa mùi tanh. Đây là, nhìn bề ngoài chật vật hàn ngọc, ứng phó rất nhẹ nhàng, hắn lúc này đang có chút hăng hái xem ông lão cùng bé gái đấu pháp, loại này nguyên anh giữa đỏ sức thế nhưng là khó gặp, từ trong hút lấy một chút đồ vật cũng tốt. Điều này đen rồng mới vừa tốc độ bay nhưng dọa hắn giật mình, vô thanh vô tức sẽ đến trước hắn, ngũ hành độn pháp trong hỏa độn cũng không có nhanh như vậy, đây nhất định là có cái quỷ gì đường đi nước bước. Ông lão bây giờ xuất hiện ở nơi này, âm thầm còn có ngân long cùng hỏa phượng ẩn nút, chính là không biết lúc nào sẽ phát động thạch phá thiên kinh một kích. Các ngươi mau chạy tới Thạch Nha đảo, nhìn một chút trên đảo chuyện gì xảy ra tình huống. Không tiếc bất cứ giá nào đóng cửa trận pháp trung su. Bé gái dùng tới một ít truyền âm phương pháp, thanh âm cực lớn tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng. Lúc này tấm kia đáng sợ miệng rồng trong, vô hình sóng âm vọt ra, chiều những thứ kia kịch liệt biến hóa ra tới nghiệt thú phong tới. Kết đan cũng không dám tùy tiện đụng chạm nghiệt thú, bị cỗ này sóng âm quét một cái sạch. Bé gái thấy những thứ này nghiệt thú biến mất không có sơ sẩy, lại từ đen rồng vỗ một cái, đen rồng liền hóa thành một đạo hắc quang biến mất không còn tăm hơi. Chờ đen rồng lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại hơn 100 trượng chỗ thiếu nữ áo tím bên người. Thiếu nữ mừng rỡ trong lòng, không nói hai lời đứng ở đen lưng rồng bên trên, đen rồng gầm thét một tiếng lại hướng xuống dưới một tu sĩ phong tới. Muốn chạy trốn đi qua, ngươi làm mộng tưởng háo huyền, ta sẽ để cho bọn họ bình yên rời đi sao? Một mực không nhúc nhích ông lão phát ra trầm chọc nét lời, ngay sau đó trên người mây độc cái bọc, khí thế hung hăng hướng đen rồng đánh tới. Bé gái nhướng mày, trong lòng sớm đã có chú ý kim giáp võ sĩ há mồm, phun ra lớn hơn một xích nhỏ nhỏ vòng, trải qua pháp quyết thúc dục hóa thành to bằng cái tớt, chiều nơi nào đó không có một bóng người phương hướng gào thét chém tới. Phất một tiếng, ông lão bóng dáng đột ngột xuất hiện, lảo đảo một cái thiếu chút nữa không có đứng vững, hoàn toàn cứng rắn bị bức lui đi ra. Ông lão giận dữ, hóa thành một đạo yêu phong đánh tới, bé gái thoáng lui về phía sau mấy bước, kim giáp võ sĩ hóa thành một đạo kim quang nên đón. Hàn Ngọc cũng ở đây lúc này tìm được cơ hội, vội vàng đem phi kiếm vừa thu lại, hóa thành một đạo độn quang chiều ngược lại phương hướng bỏ mạng mà chạy. Chương 708, loạn tượng nổi lên bốn phía. Chương 708, loạn tượng nổi lên bốn phía. Ở rời thạch nha đảo chưa đủ 10 trong trên mặt biển, một cái sinh trưởng hơn 20 trượng cực lớn đen rồng đang tức giận gầm thét, này lưng còn đứng mới vừa trốn ra được kết đan tu sĩ. Áo tím nữ tu sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước không nói, những người khác cũng sắc mặt khó coi, ánh mắt lấp lóe nhìn phía xa hòn đảo, người người khó coi. Ở bọn họ phía trước xuất hiện một đoàn động vật biển, vừa đúng chặn lại ở bọn họ phía trước, lớn như lam rùa có hơn 20 trượng lớn, nhỏ chỉ có hơn một trượng hoặc hơn một xích, nhưng cũng bay liệm giữa không trung, một bộ rất khó dây vào bộ dáng. Nhưng những thứ này động vật biển, tựa hồ là sợ hãi đen rồng uy áp, trong lúc nhất thời không dám nhào lên, nhưng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ, hai bên cứ như vậy rằng có ngày tại chỗ. Nhưng đám này tinh nhuệ tâm tình cũng rất nặng nề. Mới vừa rồi là Linh Khôi chân quân liều chết kéo con kia hóa hình yêu thú, các bọn họ tranh đoạt đến quý báu thời gian, nếu là không thừa dịp thời gian quý giá tự cứu, chờ con kia hóa hình đại yêu đổi ra, bọn họ người người khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng bọn họ đều ở đây chửi mắng, đem bố trí đại trận thanh niên cùng tinh hoàng phòng đấu giá đều mắng không kịp bước mặt. Không phải nói đại trận một thành, ngay cả nguyên anh tu sĩ đều không cách nào xông tới sao? Nhiều hơn một con hóa hình đại yêu không nói, còn tới nhiều như vậy yêu thú, ngay cả yêu cầm đều có, cũng không biết là làm sao tới. Bọn họ mới vừa cựu tử nhất sinh trốn ra được, cũng thấy được thạch nha đảo lại bị bầy yêu thú này ngăn trở đường đi, không giải quyết bọn họ là không cách nào đi thạch nha đảo bên trên. Nhưng may mắn chính là bầy yêu thú này cấp bậc cũng không tính là cao, lấy bọn họ thực lực có thể nhẹ nhõm xông ra. Huống chi còn có điều này đen rồng, lòng tin của bọn họ càng đủ, lo lắng duy nhất chính là thạch nha đảo bên trên tình huống như vậy, Linh Khôi tiền bối có thể chống đỡ dài hơn nơi này, trong lòng cũng thấp thỏm. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, tiếp tục rằng có trăm hại không một lợi, chỉ có thể xông lên đánh giết đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, đen lưng rồng bên trên tụ tập ở chung một chỗ, thấp giọng thương lượng mấy câu, cũng từ trong túi đựng đồ lấy ra bản thân áp đáy hòm pháp bảo. Trong đó nổi bật nhất chính là áo tím nữ tu trong tay bạch ngọc bình, một tướng mạo xấu xí đại hán đại đao màu đỏ máu, phía trên máu tanh mùi vị để cho người nôn mửa. Đen rồng cũng không biết bị cái gì kích thích rít lên một tiếng, nhưng nó ánh mắt lại bốn phía quét nhìn, giống như là mảnh này không lớn vùng biển vẫn tồn tại yêu thú nào khác, này trong mắt trong ánh mắt lại có mang theo sợ hãi. Chúng kết đan trong lòng kinh nghi, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Thấy được đám này kết đan trong tay cũng lấy ra pháp bảo, rằng có yêu thú rốt cuộc không nhịn được. Một con dáng chừng bốn trượng cá chấm đen, trong miệng phát ra một tiếng rít lên, mang theo phụ cận mười mấy con dáng ít hơn chút yêu thú, ở trong biển kích thích một đóa sóng biển, thật nhanh bơi tới, lại cũng không e ngại đen rồng uy áp. Đại chiến trực chờ bùng nổ. Áo tím nữ tu thấy vậy, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, bôi ở bình nhỏ thân bình. Bảo vật này đem máu tươi hấp thu hầu như không còn lúc hồng quang đại phóng, từ bằng trong phun ra ngọn lửa màu tím, cùng phàm hỏa hoàn toàn bất động. Toàn bộ ngọn lửa giống như là có sinh mạng vậy, một hồi tứ tán, một hồi tụ tập, ở quay cuồng một hồi sau, hóa thành mấy cái màu tím chim lửa, chiều trong biển bảy cá đánh tới. Chỉ cần là ngọn lửa tiêm nhiễm đến một kia, cả người giấy lên hừng hực tử hỏa, liền xem như chui vào đáy biển ngọn lửa còn bất diệt. Có 6 con xui xẻo ngư yêu, vừa đối mặt liền hao tổn hơn phân nửa. Nhưng còn lại rối rít mở cái miệng rộng, phun ra màu lam nhạt viên cầu, chừng mấy trăm viên triều nữ tu đâm đầu lồng tới. Áo tím nữ tu lại từ trong bình cho gọi ra mấy chục đoàn lửa rực, hóa thành một mặt tường lửa đem bóng rổ toàn bộ chặn. Nhưng cầm đầu một con kia, chừng 4 trượng thanh cá biển, từ trong biển nhảy lên một cái, trong miệng phun ra một đoàn màu tím đậm trùng sáng. Đang ở những tu sĩ khác tính toán ra tay tương trợ lúc, từ đằng xa lại tới một đạo màu đỏ cầu vồng, vây quanh này yêu đầu lâu khẽ ấn. Một đôi xương vũ mỹ trên, xem ra phi thường hung ác thanh cá biển thân thủ chia lịa, màu lam đậm yêu huyết văng tung tóe mà ra, một cô gây mũi mùi tanh tràn ngập. Kiếm quang đỏ ngầu trên không trung thu lại, lộ ra một vị tướng mạo bình thường thanh niên. Đang cùng yêu thú ra tay kết đan kỳ tu sĩ ánh mắt cũng quét tới, người này chính là bọn họ tiêu trừ mục tiêu, cái đó hóc đúa kết đan hậu kỳ tu sĩ. Không nên nghĩ đi phá hư trận pháp nòng cốt, chúng ta muốn hợp lực phá vòng đây. Hàn Ngọc trong tay xích hoàng hất một cái, đem mấy con cấp 4 yêu thú xoắn thành thịt nát, hướng về phía đám người hét lớn. Nghe được cái này không đầu không đuôi, tất cả mọi người là cả kinh. Bầy yêu thú này thực lực dù không kém, nhưng hoàn toàn không phải bọn họ đám người kia đối thủ, đám người pháp bảo đồng loạt ra tay, trước mặt bầy yêu thú này rất khó ngăn cản, bay về phía bầu trời mấy con tử vân ưng bị xoắn tan thành nhiều mảnh, từng khối thịt vụn ở bay múa đầy trời. Chiếu suy đoán của bọn họ, chỉ cần có nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn họ là có thể xông ra chúng đây. Nếu là bình thường thời kỳ nhất định sẽ chém giết những thứ này yêu thú, nhưng bây giờ thời gian không cho phép, bọn họ liền yêu thú trên người tài liệu cùng nội đan cũng không có lấy. Bây giờ lại có người nói cho bọn họ biết không nên đi phá hư nòng cốt, nghĩ biện pháp khác phá vòng đây, điều này làm cho bọn họ không nghĩ ra, trong lòng càng là cả kinh. Trận nước biển một trận lan lộn, từ đáy biển lại xuất hiện mấy chục con yêu thú. Mà những thứ kia lưu lại yêu thú, cũng là từng cái một không sợ chết vào tới, phản phất là bị cái gì kích thích. Hàn Ngọc cảnh báo sau không có ở lâu, lập tức độn quang thu lại hướng một bên phong tới, trên người linh quang cũng không có như vậy rõ ràng, ngược lại là có chút ảm đạm, xem ra này pháp lực sắp thấy đáy. Áo tím nữ tu nhóm mấy người này ánh mắt chớp động, lẫn nhau liếc nhau một cái, rất ăn ý liền chiều đen rồng tối tới. Lòng người nào khác trong căng thẳng, hiểu bọn họ mong muốn bắt lại người này tâm tư, nhưng bọn họ bây giờ đã không có cái này đi bắt người này, chỉ muốn phá vỡ đại trận trước trốn ra được. Trong lúc nhất thời pháp bảo quang mang đại thịnh, huyết sắc càng đậm. Nhưng vào lúc này, mặt biển nơi nào đó một mảnh nước biển lan lộn, đột nhiên từ đáy biển đưa ra toát ra một đạo ngân quang đi ra. Đạo ngân quang này chói lóa mắt, chiều dài càng có vài chục trượng. Đạo này ngân mang trực tiếp chiều đen trên thân rồng chém tới, mặt ngoài nhìn qua bền chắc không thể gãy thiết giáp vừa đụng liền vỡ, đen miệng rồng trong phát ra một tiếng than khóc. Sau đó cái này đoàn ngân mang lại thật nhanh tản ra, hóa thành 7-8 cổ hướng đen trên thân rồng các nơi chém tới, trong phút chốc ngân long trên người liền chảy ra sức thịt. Nhưng vị dị chính là lại không có máu tươi gì ra, toát ra từng cổ một khí đen. Cũng liền mười mấy hơi thở công phu, điều này uy phong lẫm lẫm đen rồng liền chém thành mười mấy trận, hướng trong biển rơi xuống. Mà đen rồng đầu lại toát ra một đoàn khí đen, lấy một loại khoa trương tốc độ chiều linh khôi chân quân vị trí phong tới. Chặt đứt đen rồng ngân mang trong chiều giữa tụ họp một chút, xuất hiện một vị áo bào trắng tu sĩ. Hắn thấy được đoàn kia khí đen con ngươi cũng đổi xanh, xuê bàn tay ra chiều xương mù mánh một móng. Đang liều mạng chạy trốn khí đen giống như là bị một dòng lực lượng vô hình trói buộc, từ từ bị trở về tới. Hóa hình yêu tu. Áo tím nữ tu thấy được áo bào trắng tu sĩ trong nháy mắt, trong lòng mánh giật mình, kêu lên thanh âm cũng trở nên có chút bén nhọn. Cháy mau, người này không phải chúng ta có thể ứng phó, Thạch Nha đạo không cần đi, phân tán phá vòng đây. Áo tím nữ tu cảnh báo sau, há mồm liền phun ra một đoàn tử diễm, đem hắn cái bọc liền chiều một bên phá không bỏ chạy. Nhìn phương hướng là bám đuôi tại sau lưng Hàn Ngọc. Những người khác cũng đều không ngốc, thấy được cái này căn bản người không quen biết xuất hiện, cũng đều lấy ra mỗi người tuyệt chiêu, trên người các loại ánh sáng nổi lên, mong muốn thi triển ra cái gì cứu mạng chiêu số trong nháy mắt trốn đi. Nhưng cái này vào lúc này, người áo bào trắng nhẹ tay nhẹ hất một cái, mấy đạo bạch quang từ trong cửa tay áo xuất hiện, gào thét không thấy tăm hơi. Mấy cái đang thúc giục bí thuật tu sĩ bỗng cảm thấy bên người có dị động. Còn không chờ bọn họ phản ứng kịp, những thứ kia bạch quang đã tùy tiện xé rách hộ thể bạch quang, mấy tiếng sau khi hét thảm vô số máu thịt lộn xộn dương rơi xuống trên mặt biển. Bọn họ tinh hồn mong muốn bỏ trốn, nhưng cũng bị ngân quang xé vỡ nát. Còn lại nhìn hoảng sợ run sợ, càng là không muốn sống phát động các loại bí thuật, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Những tiểu tử này trốn cũng không chậm. Áo bào trắng nam tử lại không để ý tới, sắp tối khí dẫn dắt tới trong tay nhẹ nhàng vỗ một cái, lộ ra một con không ngừng rẽ rựa dao hồn. Áo bào trắng thanh niên lộ ra quả là thế nét mặt, đưa tay liền lấy ra một cái bình ngọc, đem dao hồn bỏ vào trong đó. Hắn dĩ nhiên chính là tổ chức ba vị yêu tu một trong, một mực cẩn giấu ở chỗ này ngân long. Nếu là hắn mới vừa đánh thẳng tay, những thứ này kết đan kỳ tiểu tử một cũng đừng nghĩ chạy. Nhưng chuyện này là hỏa phượng phát khởi, không thể ăn quá nhiều. Huống chi còn phải lấy chuyện này làm mồi nhử tiếp tục bày cuộc, nhất định phải nhiều thả một ít mồi câu. Hắn thuận tay đem ba cái kim đan vừa thu lại, để cho bầy yêu cắn nuốt ba người máu thịt, người thì hóa thành một đạo bạch mang, hướng linh khôi chân quân vị trí phá không mà đi. Cựu Long Hải Thiên chủ đảo, đảo này ở trung tâm thành đá một góc, cái nào đó vắng vẻ bên trong phòng khách, một cái đầu kim roi đáng yêu bé gái, cùng mấy vị thần bí tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Chỉ bất quá bé gái nét mặt đóng chặt, trên mặt nét mặt có chút thống khổ, những người khác thời là không nói một lời. Ước chừng qua một canh giờ, bé gái mánh mở hai mắt ra. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 709, tin tức xấu chương 709, tin tức xấu linh khôi, thủ hạ ta là thế nào chết? Một kẻ ngồi ở bé gái đối diện kim giáp người, cao mày hướng bé gái hỏi. Vị này dĩ nhiên chính là thông thiên chi tháp trong tịch họ tu sĩ, Kim Quang Thành thành chủ đại nhân. Để trong thành nhiều như vậy chuyện quan trọng không đi xử lý, cảm thấy cái này hoang vu đảo nhỏ, có thể nhìn ra hắn đối với chuyện này cực kỳ quan trọng. Trước đây không lâu, đại biểu Mộ Dung đại hán hồn bài trận vỡ vụn, điều này làm cho tịch thành chủ rất là nóng nảy. Nếu là bình thường kết đan hậu kỳ thì cũng thôi đi, vị này chính là trong thành trọng điểm bồi dưỡng tu sĩ một trong, vô cùng có khả năng bước vào nguyên anh tồn tại. Nếu không cũng sẽ không để hắn đi ngoại hải thủ vệ thiếu thành chủ, trung thành là một phương diện, một hướng khác cũng là tồn để cho hắn đi đâu tu luyện, đầy đủ nhìn một lần kết anh quá trình thuận lợi cảm ngộ. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta giết hắn? Bé gái nghe vậy sầm mặt lại, không chút khách khí phản bác đi. Ha ha, nay cũng không đến nỗi, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Người nọ tu vi là có chút nhìn không thấu, nhưng có ngươi linh khôi tự mình ra sân, hắn còn có thể giết ta Kim Quang Thành người. Coi như hắn một hơi tu luyện đến giả anh cũng không có cái này thần thông đi. Ngươi là một luồng phân thần giáng lâm, nhưng khống chế một bộ có thể so với nguyên anh con rối còn có một cái thực lực cường đại đen rồng, bày đại trận có mười mấy cái kết đan tu sĩ tạo điều kiện cho ngươi điều khiển, lại còn là không thể bắt sống hoặc chém giết, ta phải không tin. Tịch thành chủ cười ha hả, nhẹ nhõm đem chuyện dẫn tới một bên, trong lời nói hay là hỏi thăm. Vừa nghe tịch thành chủ lời nói, cái khác ba tên tu sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt cũng đầy là vẻ kinh nghi. Bởi vì mất liệt còn đang bế quan, cho nên phái ra chính là một vị áo lam trưởng lão. Sướng vân phòng đấu giá ruộng họ nữ tu cũng không có tới, tới chính là tề ngự phòng. Minh quỷ người này hành tung lơ lửng không cố định không cách nào thông báo, một tên sau cùng tu sĩ là Lâm Tiên Hóa. Hắn bị kia bảo bồi cháu gái đã thân hãm bên ngoài trong biển, mặc dù hồn đăng không có diệt, nhưng trong chừng đệ tử lại nói cho trước đây không lâu hồn đăng màu sắc trở nên đỏ quýt. Điều này làm cho tâm tình của hắn lớn hỏng. Cái này ẩn nút chuyện, tự nhiên bị hắn lừa gạt gắt đao, trong lòng suy nghĩ Lâm Yên sau khi trở lại nói cho người nọ có tên chữ, sau đó đem hắn lặng lẽ mà sát. Đối phó lần này tiêu trừ hành động, hắn cho rằng là 10 phần chắc chín, nhưng hắn cũng không có tranh đoạt những thứ đó tầm, chỉ muốn có thể nhân cơ hội yêu cầu một ít chỗ tốt. Về phần có thể hay không bắt lại, trong lòng hắn chưa bao giờ hoài nghi, nhưng nhìn Linh Khôi thái độ giống như ra một chút ngoài ý muốn. Thủ hạ ngươi người làm sao chết ta không biết, ta một luồng phân hồn bị hủy, đen rồng cùng mới luyện chế con rối đã bị hủy, các ngươi nói một chút thế nào cấp ta bồi thường đi. Linh Khôi không suy nghĩ nhiều, những chuyện này cũng không có cái gì có thể bảo vệ mật, giọng điệu lạnh băng nói ra. Hí. Trong thính đường mấy cái lao quái cũng không khỏi lộ vẻ xúc động đứng lên, Tề Ngự Phong cùng Lâm Thiên Hóa hít sâu một hơi. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia coi như thiên tư lại người tiên, cũng không thể nào lên cấp nguyên anh đi. Lui 10,000 bước mà nói, coi như hắn lên cấp nguyên anh làm sao có thể có như thế thần thông, đứa ngươi con rối phân hồn cũng giết chết, chẳng lẽ hắn có thể so với trung kỳ thần thông. Áo lam ông lão thất kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. mấy người khác sắc mặt cũng thiếu một chút, sắc mặt nghiêm trọng, cũng rồi rít hỏi tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Linh Khôi chân quân trong lòng vô cùng bị, nhưng vẫn là đem chuyện cặn kẽ nói một lần. Nghe đến mấy câu này, chúng lao quái sắc mặt cũng âm trầm khó coi. Cái gì? Liên hóa hình yêu tu cũng phải yêu nhiêu tiến bảo. Bọn họ không phải sinh hoạt ở biển sâu, cực ít lộ diện sao? Nghe Linh Khôi ngươi ý tứ, là tiểu tử này xông vào yêu tu ổ trộm vật, bị đến rồi yêu thú đổi giết. Tề Ngự Phong cầm trong tay quạt xếp hợp lại, có chút không dám tin tưởng. Kỳ quái ngân giác, có thể trong nháy mắt xé ra vòng bảo vệ, vậy hẳn là yêu thú lột xác lúc còn sót lại. Vậy hắn chết không tính oan. Kim giáp người trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn là không chút biến sắc. Hai con hóa hình yêu tu đồng thời ra tay, ở trăm dặm lớn nhỏ không gian đuổi giết, tiểu tử này khẳng định trốn không thoát. Chúng ta tính toán coi như là rơi vào khoảng không. Càng xui xẻo chính là lần này thế nhưng là dùng hết rất nhiều ân tình, phái ra những thứ kia kết đan đều là chính ma tinh huyết, xem ra là phải đại xuất huyết. Áo lam trái tim của ông lão cũng ở đây dỉ máu, thư sinh kia là hắn rất coi trọng cháu trai, bình thường cũng làm con trai ruột tự nhìn, không nghĩ tới lại cũng bỏ mình. Chuyện này ta cũng không rõ ràng. Ta bị hai con yêu tu vây công, con rối thân thể bị trong nháy mắt đánh tan, tổn thất kia một luồng nguyên thần, mong muốn khôi phục tối thiểu 10 năm, các ngươi nên cấp ta một ít bồi thường đi. Linh Khôi chân quân không có đi phụ họa bọn họ, trong thanh âm mang theo ấm lãnh. Nghe được Linh Khôi chân quân vậy ai cũng không có để ý, đều là sống mấy trăm năm người khôn khéo, ai cũng không nghĩ đang lửa bị tổn thất to lớn dưới tình huống còn muốn lớn hơn ra máu, loại này ổn thua thiệt không kiếm làm ăn hai nhà buổi đấu giá cũng không muốn. Bây giờ nghe cái này yêu tu ẩn hiện tin tức, trong lòng mỗi người đều ở đây cân nhắc sau đó ứng đối như thế nào, không ai nói tiếp. Bé gái mặt nhỏ càng thêm âm trầm, nhưng cũng không tốt bây giờ trở mặt, chỉ có thể trước nhịn xuống cơn giận này. Đang ở không khí lộ ra ngưng trọng lúc, chợt từ bên ngoài sảnh bay vụt tới một đạo ánh lửa, xông thẳng hướng áo lam ông lão. Đám người vừa thấy, mãnh cả kinh. Lam Bảo Nhân trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đem ánh lửa thu vào trong tay. Nhất thời ánh lửa hóa thành một đám lửa, bị ông lão nâng ở lòng bàn tay. Áo lam ông lão đem thần thức đắm chìm trong đó, nhưng chốc lát trong khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Một cùng ta khá có sâu xa vạn bối thông qua bí thuật cùng ngày hoàng lão người liên lạc, bọn họ còn ở lại chỗ này loại chạy thoát thân. Ta bây giờ muốn nói cho bọn họ biết trận pháp trận nhãn chỗ, chuyện ra khẩn cấp, ta trước hết cáo tử. Áo lam ông lão vội vàng đứng lên, nghĩ đám người vội vàng giải thích một câu liền hóa thành một đạo lam mang sông ra ngoài. Xem áo lam ông lão biến mất tung ảnh, trong sảnh còn thừa lại bốn người trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu tình gì đều có. Ai cũng không hề nghĩ tới, Linh Khôi một luồng phân hồn đều bị nuốt, ở hai cái hóa hình yêu tu dưới sự đuổi giết, đám này kết đăng kỳ tiểu bối còn không có toàn quân bị diệt. Lâm Thiên Hoa tay vê hàm râu, trên mặt lộ vẻ suy tư, cũng chậm chậm đi ra ngoài. Mà Kim thành chủ cũng là vẻ mặt như thường, một lát sau lấy ra một mặt mâm vàng, màu vàng phụ lục không ngừng tràn ra, đem trọn ngồi đại sảnh cũng chiếu thành màu vàng. Giờ phút này, ở xa xôi vạn hung hải, có bốn đạo độn quang liên thành một thể điên cuồng đang lẩn trốn, còn có một đạo xích mang đi theo ở sau lưng cách đó không xa. Bốn nam một nữ, trừ một kẻ xem ra thiên kiều bá mị áo tím nữ tu, còn lại vô danh đều là nam tử, trong đó khí tức cũng không kém. Nhưng nếu là đến gần thì có thể thấy được, trong đó có một người chân đạp phi kiếm, thỉnh thoảng về phía sau liếc mắt nhìn, cũng cảnh giác xem bên người bốn vị đồng bạn, nhìn này trong ánh mắt cảnh giác, bọn họ hiển nhiên không phải một loại người. Phía sau bọn họ mặt biển mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng bọn họ sắc mặt cũng rất khẩn trương cùng lo âu, cũng rất lo lắng cho mình mặt nhỏ. Kiếm quang bên trên tu sĩ dĩ nhiên chính là Hàn Ngọc, sau lưng bốn người đương nhiên là Tiêu Trừ hắn kết đan còn thừa lại người may mắn. Vốn là kẻ thù sống còn quan hệ, nhưng bây giờ lại cùng nhau chạy thoát thân, nhìn qua có chút tức cười. Nhưng Hàn Ngọc ánh mắt ở một vị ngột ngạt ít nói đại hán trên người dừng lại chốc lát sau, hai mắt chợt hơi co lại một cái, nhưng sau đó vẻ mặt như thường. Đây cũng không phải đại hán quần áo tướng mạo có chỗ đặc thù gì, mà là trên người đối phương tản mát ra khí tức, lại mơ hồ có chút quen thuộc. Đại hán dù giấu vô cùng tốt, lấy Hàn Ngọc bây giờ thần thức không cẩn thận tra khẩm dưới, thiếu chút nữa cũng bị giấu giếm đi qua. Trên người người này khí tức cùng tặng hắn trận bàn họ từ tu sĩ rất tương tự, cùng này trên người hạo nhiên chính khí hỗn tạp ở chung một chỗ, nếu không phải đã từng tiếp xúc thật đúng là phát hiện không ra. Đại hán rõ ràng là tu sĩ chính đạo, nhưng lại tu luyện Nhật Thành công pháp, cái này có chút kỳ quái. Nhưng Hàn Ngọc ngoài mặt vẫn là không chút biến sắc, lơ đãng nhìn một cái túi đựng đồ, trong đầu lại bắt đầu cân nhắc đứng lên. Đang ở hắn âm thầm phân thần lúc, một nhóm năm người rốt cuộc đống nhiên dừng lại, trước mắt là một mặt dày đặc vô cùng màu xanh lam màn hào quang. Đạo ánh sáng này lồng nhìn một cái bền chắc không thể gãy, màu xanh lam khí tức đang cuộn trào, nồng đậm hết sức, ngoài mặt hào quang lưu chuyển, nhìn một cái đã biết không phải tầm thường. Hàn Ngọc trong lòng vừa mới động, thần thức thông thường tính tao một cái, nhưng vừa mới tiếp xúc liền bị hung hăng bắn ngược, cái này mặt ngoài gây cấm chế lợi hại nào đó, căn bản là không có cách dò xét trong này tình hình. Hàn Ngọc trong lòng run lên, cái này vì vây khốn hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, đây nên là thượng cổ kỳ trận một loại, giá trị liên thành, chỉ có nhiều tiền lắm của tông môn mới có thể mua bên trên một bộ. Trở về Dương Thủy cám dỗ thật sự là quá lớn. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 710, trốn đi chương 710, trốn đi xem trước mặt sát khí ngất trời lại trận, bốn người trong lòng tiêu khổ, biết rõ không có trận kỳ rất khó xông phá này lại trận, nhưng vẫn là vội vã lấy ra một đống phá cấm pháp khí. Trong đó nhất thu hút sự chú ý của người khác chính là một thanh tấc hơn lớn nhỏ mũi nhọn, trên đó ẩn có ngọn lửa sấm sét đang lóe lên không dứt, nhìn một cái thì không phải là phàm vật. Chủ nhân của hắn Hàn Ngọc mới vừa chú ý lại hắn bay lên trước cẩn thận nhìn lên. Đột nhiên trong tay thanh quang chợt lóe, một chương xanh mênh mang phù lục nhẹ nhàng dính vào lồng trên vách, trong đó trung tâm xuất hiện cá chấm đen cái bóng, chui vào lồng vách mong muốn du động. Nhưng là còn không có bơi ra bao xa, liền bị trong đó màu lam nhạt quang ti xoắn giết vô hình, phù lục cũng ảm đạm xuống. Mà đại hán với tay, đem đã không yên phù lục, một cái thu lấy tới trong tay. Hắn hướng đùa này trong quán thâu một chút pháp lực, tờ phù lục này phốc một tiếng vỡ ra, một màu lam đậm màn hào quang đem hắn cái bọc, đồng thời mới vừa bị xoắn giết cá nhỏ lần nữa hiện lên, dù chưa đủ một thước lại vỡ ra. Không được, thiên lôi rủi không cách nào dung chuyển trận này. Đại hán mở mắt ra, trong tay lam quang thu lại, lá bùa kia hóa thành cho bụi, hắn tiện tay giương tay một cái trong cho bay thản nhiên nói, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi bên kia tin tức. Áo tím nữ tu ánh mắt chiều một cái hướng khác lườm một cái, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này trăm dặm vùng biển dĩ nhiên không phải chỉ còn dư mấy người bọn họ, còn có đoàn người là Mạc lão bọn họ một nhóm, bọn họ tuy biết Thạch Nha đảo xảy ra chuyện, nhưng vẫn là nhắm mắt đi tìm tòi hư thực. Hy vọng bên kia có thể truyền tới tin tức tốt. Áo bào cho tu sĩ cười khổ một tiếng, trong tay lấy ra ngọc phù, nhưng này dùng ánh mắt nhanh chóng đối ba người tỏ ý, ba người trên mặt cũng lộ ra hiểu ý chi sắc, thân hình ở nhỏ nhẹ dịch chuyển, tạo thành một vòng vây đem hắn vây ở trung tâm. Bây giờ cũng đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia tâm tư, hay là nghĩ biện pháp phá cấm chạy đi đi. Đám kia đi trên đảo tu sĩ, nên là toàn quân bị diệt. Hàn Ngọc đối bọn họ chút ý đồ kia cũng không thèm để ý, khoát khoát tay giải thích nói: "Nghe đạo hữu ý tứ, ngươi tựa hồ biết nội tình gì?" Áo tím nữ tu mày liêu nhíu chặt, có chút ngưng trọng nói: "Không sai, ta bị bọn nó đuổi giết tự nhiên biết lai lịch của bọn nó. Ta tổng cộng cầm bọn họ 3 món đồ, làm sao có thể chỉ có 2 cái yêu tu đang đuổi giết ta? Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi tiêu trừ ta thời điểm trên đảo trận pháp đã mất vui lấp." Hàn Ngọc nhìn lướt qua xanh biết mặt biển, gật đầu một cái cười khổ nói, sau đó ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, xem lam lục hai màu màn hào quang xuất thần đứng lên, trên mặt nét mặt có chút tuyệt vọng. Cái gì? Nghe được Hàn Ngọc vậy, bốn người này thiếu chút nữa bật cao. Chúng ta bây giờ vây giết ngươi không có ý nghĩa, cũng sẽ không ngu xuẩn bây giờ ra tay. Ngươi biết cái gì mau nói đi ra đi, chúng ta tốt nghiên cứu đối sách. Áo tím nữ tu trầm ngâm chốc lát, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, tỏ ý đám người tản ra chút. Dĩ nhiên không có vấn đề. Hàn Ngọc thu hồi trên mặt không che giấu được tuyệt vọng, miễn cương cười một tiếng đáp ứng nói. Ta liền từ đầu kể lại đi. Kỳ thực ta là từ yêu thú trong hang ổ chạy đi. Dĩ nhiên, bằng ta điểm này pháp lực là không làm được, hay là ngưỡng trượng một vị tiền bối giúp một tay. Hàn Ngọc giọng điệu dồn dập đem đã sớm biên tốt câu chuyện, mới nói ra, hắn ở giang trưởng lão nơi đó nói dị thường cẩn thận, lặng lẽ quan sát đại hán sắc mặt biến hóa. Nghe đạo hưu đã nói, trước một trận hỗn loạn là một con hóa hình mặt kỳ lao yêu đưa tới. Nó muốn dùng kim đan cùng nguyên anh chế thuốc cưỡng ép kéo dài tánh mạng, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất thất bại trong gang tấc. Áo tím nữ tu kinh ngạc hỏi, không sai, ta là may mắn tránh được một kiếp, cầm một chút đồ vật lại bị đuổi giết. Mấy vị đạo hưu hay là nghĩ biện pháp tới phá vỡ đại trận đi. Hóa hình yêu tu thực lực các ngươi cũng kiến thức qua, đuổi theo đều phải chết. Chuyện này đều tại các ngươi, bắt ta cái này kết đan kỳ tu sĩ còn bảy cấm đoạn đại trận, quá xem trọng ta đi. Hàn Ngọc lời nói mang theo mấy phần đoán khí, hung hăng nói. Lời này vừa nói ra, bốn người trong lúc nhất thời đưa mặt nhìn nhau đứng lên. Bất kể ngươi nói thế nào, ta vẫn còn muốn đi liên lạc một cái mấy vị kia đạo hữu, nhìn một chút bên kia tình huống rốt cuộc thế nào. Ta mới vừa thông qua thủ đoạn đặc thù liên lạc quá dài lao, hy vọng hắn có thể có biện pháp gì. Một mực không lên tiếng mập lùn chuyện này chen miệng vào, lạnh lùng nhìn một cái Hàn Ngọc hậu quả gây nói. Tự phải như vậy, hy vọng ngươi nói vật đều là giả. Áo tím nữ tu trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ đồng ý nói, nhưng trong lòng tin tưởng 7-8 phần 10. Vì vậy, bốn người trong tay cũng xuất hiện bạch ngọc phù, liều mạng tay máy muốn lấy được đáp lại. Náo một chén trà công phu, ngọc phù vẫn là không có một chút động tĩnh, bốn người có một ít tin tưởng Hàn Ngọc theo như lời nói. Bởi vì căn cứ lộ trình, bọn họ nên đã sớm tới, không thể nào không có đưa tin. Liền xem như ở kịch chiến cảnh báo công phu mới là có, nhưng mấy người lại không có một người đáp lại. Điều này làm cho bọn họ vốn là bất an nội tâm, càng là rơi đến đáy vực. Mấy người trong lúc nhất thời cũng bị mất chủ ý, nghe được trăm trong vùng biển còn bồi hồi một con hỏa phượng ai cũng không dám trở về chịu chết, nhưng là ở lại chỗ này lại chỉ có thể chờ đợi chết, ai cũng không có chủ ý ở mấy người truyền âm câu thông sau. Đại hán kia hay là đem bạc rủi cấp thanh toán đi ra, nhìn qua bất phàm bạc rủi chỉ bùng nổ một đoàn ngân quang, liền vô thanh vô tức giải tán. Mấy người còn không hết hy vọng lại dùng cái khác một ít thủ đoạn, ngược lại để cho lồng vách màu sắc biến thành quỷ dị yêu đỏ, khí tức cũng biến thành cuồng bạo. Mấy người dưới sự kinh hãi không dám tiếp tục, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng bó tay hết cách. Mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc, tin tức xấu đến rồi, ở phía xa chân trời xuất hiện chói mắt hồng quang, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác cuồng bạo hỏa linh lực. Tâm tình tuyệt vọng ở lan tràn. Nhưng ở nơi này tất cả mọi người tuyệt vọng lúc, chuyện lại xuất hiện chuyển cơ. Mập lùn trong ngực chợt bộc phát ra một đoàn cường quang, ngay sau đó một sinh sắn tinh xảo gác lửng hư ảnh, nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Tạo vật gác. Hàn Ngọc trong lòng mánh giật mình, khoe miệng co giật một cái, trong đầu lại không khỏi nghĩ lên ở không đầu kỵ sĩ đáng sợ gặp gỡ. Nhưng tình huống lần này lại đã khá nhiều, cũng không có nguyên anh tu sĩ pháp lực giáng lâm, điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sinh sắn tạo vật các màu trắng từ từ thu lại, mặt ngoài quang mang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, trong đó mơ hồ có thanh quang dị ra. Mập lùn tu sĩ vui mừng quá đỗi, đội vàng đem tay vươn vào đi, từ bên trong lấy ra một cây thanh quang loẹ loẹ trận kỳ cùng một chương màu đỏ giấy da thú. Hàn Ngọc theo thói quen dùng thần niệm đảo qua, phát hiện cái này trận kỳ dạng thức xưa cũ, linh quang loẹ loẹ, nhìn một cái vật này chính là nhiều năm đầu rất xưa vật. Lúc này, mập lùn tu sĩ đã đọc một lần da thú trong sách chữ, đem hắn nhớ trong lòng, liền đem trận kỳ treo ở trước mắt. Ngay trước mấy người mặt, mập lùn tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay màu xanh trận kỳ cơ nhọn toát ra một đoàn màu xanh biếc trùng sáng, hơn nữa càng ngày càng chói mắt. Chờ cổ lao khẩu quyết niệm tụng xong, hắn trở nên có chút vô cùng suy yếu, nhưng vẫn là dáng chống đỡ dùng ngón tay hướng về phía trước mắt lồng vách một chỉ. Một đoàn to cỡ cổ tay ngọn lửa, từ cơ nhọn chỗ bắn nhanh mà đi, một cái đánh ở ngưng trọng lồng trên vách. Một màn kinh người xuất hiện. Địa phương nào khác hay là màu xanh lam quang ti đang lăn lộn tôn trào, nhưng chỉ là bị ngọn lửa mấy loại một khối nhỏ đang kịch liệt thiêu đốt, trong chớp mắt chỉ còn lại mỏng manh một tầng, rất nhanh liền có đường kính hơn một trượng lỗ thủng xuất hiện. Thấy tình cảnh này, mấy người cũng mừng lớn qua lại, rồi rít lái bản thân độn quang mong muốn xung ra, không kịp chờ hành động một đạo hồng quang ở trước mắt lướt qua, lao ra lỗ thủng không thấy bóng dáng. Cái này dĩ nhiên chính là đã sớm chuẩn bị xong hàn ngọc. Hắn ở niệm chú thời điểm liền đem lửa vũ lặng lẽ cầm ở sau lưng, mới xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành một quả cầu lửa xông ra ngoài. Thấy tình cảnh này, áo tím nữ tu trong lòng tức miệng mắng to, nhưng cũng không dám lãnh đạm, rối rít thúc giục pháp bảo của mình xông ra ngoài. Mới vừa xông ra sau không bao lâu, cưỡng ép nứt ra lỗ thủng, đã bắt đầu vô thanh vô tức tự động kết hợp lại. Áo tím nữ tu nhớ tới cái gì tựa như, ánh mắt chiều xa xa nhìn lại, chỉ thấy chân trời ánh lửa đã biến mất ở chân trời không thấy bóng dáng. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 711, thần bí cảnh cáo chương 711, thần bí cảnh cáo ở đá trên đảo phía tây một đống đá vụn bên trên, bầu trời đang lẩn quẩn một con dài chừng 4 trượng hỏa phượng, huy động phần đuôi dài linh, vô số viên hỏa cầu cùng nhào xuống, đem phía dưới một đám người bao phủ đi vào. Một vị người mặc đạo bào ông lao đang cật lực thúc giục lăng cờ, dùng bên trong âm minh hàn khí miễn cưỡng ngăn trở hỏa cầu hơn phân nửa thế công, ở sau lưng hắn còn có một vị cô gái áo bào trắng, trong tay cầm một trường sơn thủy đồ, dùng phun ra hơi trắng đón lấy còn thừa lại thế công. Còn có ba cái đồng loạt tới đảo tu sĩ hoặc nặng hoặc nhẹ bị thương, người người trên mặt đều là vẻ kinh hoàng. Cách bọn họ bất quá xa mười mấy trượng bình thản bên trên tự nham, đã nằm ngang 5-6 bộ thi thể. Tình huống rất nhiều cả người bị ngọn lửa thiêu đốt tràn đầy vết thao, thê thảm một ít đã cả người nắm đen, liền khí tức cũng không có, bọn họ đã toàn bộ chết trận. Trên bầu trời hóa hình yêu thú hiển nhiên không hề xuất ruột, dùng đều là chút hỏa cầu công kích, không có sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn lợi hại, hiển nhiên là muốn đem linh lực của bọn họ hao hết, không biết đang có ý đồ gì. Mạc lão sắc mặt có chút khó coi, bởi vì từ đã biết trong tình báo biết được cái này trăm trong vùng biển không ngờ tồn tại ba con hóa hình yêu tu, tàn sát bọn họ không phí nhiều sức. Hắn còn có mấy đạo áp đáy hòm phụ lục, lao ra biển lửa còn có thể dây lát trốn hơn 10 dặm, nhưng làm như vậy chỉ biết kích thích con thú này lửa giận, nói không chừng cơ múa hạ ngút trời lửa rực, đưa bọn họ tất cả đều đốt thành cho bụi. Mặc lao trong lòng sườn núi miệng mắng to, hắn thật mỡ heo làm tâm trí mê muội mới đến thạch nhã đảo, nếu là mới vừa đi theo một cái khác đội người chạy thoát thân, nói không chừng đã đi ra ngoài. Trong lòng hắn cũng liền buồn bực, cái này có thể so với bình thường môn phái đại trận hộ sơn còn mạnh hơn trận, nói thế nào hư thì hư. Mấy người bọn họ mới vừa bị kẹt thời điểm, lại thấy được trong cột ánh sáng vỡ ra một đạo lỗ. Mặc dù rất nhanh liền khép lại, nhưng đủ một cái khác đội người chạy đi, Mạc Lao trong lòng cực kỳ hối hận. Hắn quay đầu liếc một cái, sau lưng người đều đã đôi môi trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa, đều là pháp lực sắp hao hết triệu chứng. Dù cảm thấy hỏa phượng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn tuyệt không nghĩ rơi vào trong tay của nó, trở thành trong miệng chi thực. Bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không kịp phản trách, chỉ có thể liều một lần mà ra. Nghĩ tới đây, ông lão đôi môi khẽ nhúc nhích, hướng sau lưng cô gái áo bào trắng cùng một vị hoàng mi đại hán nói nhỏ mấy câu. Tiếp theo thừa dịp hỏa phượng cách xa nhất khoảng cách, cẩn thận móc ra một lam vừa hỏng hai tấm phụ lục, cẩn thận đưa cho hai người. Mà hắn mình thì cổ tay chuyển một cái, 7-8 tấm phụ lục nơi tay, mỗi một chương mặt ngoài cũng bảo quang lưu chuyển, hiển nhiên cũng ra từ đại sư thủ bút. Những khóa này đều là Mạc lão trăm năm tồn trữ gia sản. Nơi này mỗi một cái phụ lục, Mạc lão cũng có thể thao thao bất tuyệt nói ra kỳ lai lịch, khoe khoang nửa ngày. Bất quá, nhưng cái này sống chết trước mắt liền không để ý tới cái gì có bỏ được hay không, chỉ có thể hy vọng những đại sư kia phụ lục tác dụng, giúp hắn chạy thoát. Đang ở Mạc Lao đem toàn bộ phụ lục đều ở đây thúc đẩy lúc, hỏa phượng một quanh quẩn, trên trăm viên nóng bỏng hỏa cầu dập trời ngập đất nện xuống. Ông lão chợt gầm lên giận dữ, lang cờ mặt ngoài xuất hiện một đạo đạo vết nứt, tinh thuần âm minh hàn khí ở giữa không trung huyễn hóa ra vô số màu xanh da trời chim nhỏ, ở đỉnh đầu quanh quẩn, hóa thành một đạo lam mang chiều chim lửa đánh tới. Giữa không trung đỏ lam ánh sáng không ngừng lấp lóe, cũng lẫn nhau chôn bụi, trong lúc nhất thời hoàn toàn phân không ra thắng bại. Chạy thoát thân thời cơ rốt cuộc đã tới. Mấy người thừa dịp hỏa phượng không có phản ứng kịp lúc, mỗi người thi triển thủ đoạn, ba đạo hào quang phóng lên cao, ở giữa không trung chia nhau chạy thủ mạng. Trong đó một đạo màu lam đậm độn quang tốc độ nhanh nhất, một hít một thở liền chui ra khỏi hơn 100 trượng, tuy nói cái này sau này tốc độ chậm không ít, nhưng đối kết đan tu sĩ mà nói có thể coi như là kinh khủng. Trên bầu trời hỏa phượng thấy cảnh này, bên người hiện lên chim lửa chôn bụi. Hai cánh manh nhanh chóng mấy cái sau, một đám quả đấm lớn nhỏ mini chim lửa xuất hiện, hướng ba người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tiếp theo ánh lửa cùng nhau, này yêu thú lại hóa thành hình người. Đống loạn thạch mọi người thấy ba người bỏ chạy, lại thấy được hỏa phượng hóa hình một màn, trong lòng đã lạnh gấu, nhưng vẫn là dễ rủa dùng pháp bảo chia nhau bỏ chạy. Thế nhưng tốc độ giống như rùa đen bò, so chúc cơ kỳ tốc độ nhanh không được bao nhiêu. Sắc sỡ thiếu phụ cao mày hướng xuống dưới nhìn lướt qua, bên người ánh lửa ngưng tụ, hắn dùng ống tay áo tiện tay hất một cái, ngọn lửa ngưng tụ thành từng cây một nóng bỏng viêm kim, hướng xuống dưới quần quần cuốn tới. Những thứ kia đã trọng thương kết đan tự nhiên không chịu chờ chết, rồi rít lấy ra pháp bảo phụ lục mong muốn ngăn cản. Nhưng là bọn họ bây giờ đã thành nỏ hết đà, pháp bảo phụ lục chỉ chặn một phần nhỏ, còn lại giống như mưa to hướng bọn họ chủ xuống. Hỏa phượng trên người ánh lửa cùng nhau sẽ phải đuổi theo, thế nhưng chút hướng xuống dưới rơi xuống viêm kim nhưng ở trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành từng cột một khói xanh, đang chuẩn bị đi trước đuổi giết ba người thiếu phụ nhướng mày, phong trong con ngươi lộ ra vẻ khác lạ, dùng thần niệm chiếu trung quanh quét tới. Nhưng khi hắn dùng thần niệm quét cái này phương viên trăm dặm vùng biển, hay là không có gì động tĩnh. Thiếu phụ sắc mặt âm trầm lơ lửng giữa không trung cao mày, khổng lồ thần niệm ở phía dưới trên người mấy người cẩn thận quét một lần, hay là không có gì dị trạng. Phía dưới mấy vị kia trọng thương kết đan tu sĩ là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ còn không có kịp phản ứng lúc, Hỏa Phượng đưa ra 10 ngón tay sắc bén móng nhọn, toát ra nhạt ngọn lửa màu trắng gào thét xuống, hóa thành một chương ngọn lửa lưới lớn chiều mấy người chúng tới. Lửa kia chớp động giữa, linh khí chung quanh đều có chút rối loạn, đây là hắn bổn mạng chân hỏa. Một màn quỷ dị lại xuất hiện. Hỏa Phượng bổn mạng chân hỏa ngưng tụ thành lưới lớn, uy lực lớn lại bền bỉ, coi như nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng chương này lưới lớn mới hướng xuống dưới rơi xuống một trượng, lại hóa thành tinh thuần hỏa linh khí giải tán, hình như là có người vô hình đang thao túng đây hết thảy. Thiếu phụ thân thể quơ quơ, đem giải tán chân hỏa hút vào trong cơ thể, nàng mới vừa cố ý dùng thần niệm quấn quanh lưới lớn, cũng không có phát hiện cái gì khác thường, liền thật sự là vô duyên vô cớ sụp đổ. Nàng Phượng tâm đột nhiên căng thẳng, trong óc nàng chợt nhớ tới một cổ lão ước định, điều này làm cho nàng máu Phượng không nhịn được phát lạnh, mặt đỏ thắm sắc cũng biến thành tái nhợt. Khoảng thời gian này yêu tộc tàn sát nhiều như vậy nhân loại tu sĩ, nếu là căn cứ hiệp nghị kia, nàng lại không phải. Tiểu Phượng Hoàng, các ngươi gần đây làm có chút vượt biên giới. Ly hôn lão nhân kia có phải hay không chán sống? Nó nếu là muốn đi tìm cái chết, ngươi liền nói cho ta biết một tiếng, ta vừa đúng còn kém một viên cấp 10 yêu đan chế thuốc. Lần này chỉ có số ít nguyên anh kỳ tu sĩ thương vong, ta cũng lười tính toán, nếu có lần sau. Thử. Cẩn thận ngươi Phượng Vĩ. Hỏa Phượng bên tai xuất hiện một tiếng nói giàn mua, trong lời nói tràn đầy hài hước, không có chút nào đem cấp 10 lao yêu để ở trong mắt. Thiếu phụ trên mặt lúc này mới xuất hiện một chút huyết sắc, vội vàng chiếu bên người ngọn lửa vừa thu lại, một đạo màu đỏ thắm cột lửa đánh nát trận pháp nòng cốt, trên bầu trời hai màu màn sáng từ từ giải tán. Sau đó Hỏa Phượng liền hóa thành một đạo màu đỏ thắm lưu quang chiếu xa xa bỏ bất đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Chỉ để lại mấy cái trở về từ coi chết kết đan tu sĩ trợn mắt há mồm xem đây hết thảy, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, đem đồng bạn di thể cẩn thận cất kỹ sau, cũng liền vội vã thoát đi. Chương 712, thần bí khách tới. Chương 712, thần bí khách tới. Nếu là Hỏa Phượng nắm giữ căn này lửa vũ, là có thể không hạn chế thi triển hỏa độn, dù là một hơi trốn ra vạn dặm khoảng cách đều không phải là việc khó. Nhưng hắn giao cho Hàn Ngọc căn này lửa vũ tự nhiên không có loại thần thông này, bên trong ẩn chứa tinh nguyên thiếu mà cố định, ở trong trận pháp bỏ chạy sớm đã đem này vũ tinh nguyên dùng hết hơn phân nửa, còn sót lại đã không nhiều. Ngoài ý muốn phá trận chạy ra khỏi, Hàn Ngọc một chút cũng không có khách khí, liên tiếp dùng hỏa độn đem lửa vũ tinh nguyên hao hết sạch, thấy được này màu lông chạy cảm đạm, tối tăm không ánh sáng, Hàn Ngọc mới thuận tay thu vào trong chứa vật đại. Cái này hỏa độn bí thuật không hổ là ngũ hành độn pháp một trong, thi triển ra so hắn ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn, nếu là có năm giữ, bị yêu thú đuổi giết liền có chạy thoát thân cơ hội. Bất quá hắn cũng hiểu đây chỉ có một loại hy vọng xa vời, Hỏa Phượng là trời sinh lửa chi yêu linh, ra đời chỉ biết cái này loại này thần diệu độ thuật. Tu sĩ muốn có hỏa độn hoặc là mượn thần dị pháp bảo, hay là có một ít đặc thù khí vật. Nếu là đem Hỏa Phượng làm thì rồi, dùng trên người nàng tài liệu luyện chế pháp bảo gì, nói không chừng là có thể có hỏa độn chi thuật. Lần này Hỏa Phượng mạo hiểm hắn phải không đồng ý, trong lưới mỏ cá thái thiếu. Hiện nay tới bắt đội ngũ của hắn sắp xỉ toàn quân bị diệt, những lao quái kia trong lòng chắc chắn kinh nghi, mong muốn dẫn bọn họ mắc câu thì không phải là dễ dàng như vậy. Thông qua chuyện này, Hàn Ngọc cũng thôi hiểu định vị của mình. Mặc dù có đầu kia lão rồng cầu dụ, nhưng hắn ở ba yêu diện trước liền cái giấm đều không phải là, đề nghị của hắn lại không biết bị tiếp thu. Điều này làm cho phía dưới dẫn dụ nguyên anh tu sĩ ra tay kế hoạch khó càng thêm khó, nếu là không lấy được tu sĩ nguyên anh, xui xẻo nhất hay là hắn, ba yêu cũng sẽ không gánh cái gì trách nhiệm. Hắn chuyến này đi ra, đoán chừng là không mất được chỗ tốt gì, ngay cả những thứ kia vẫn là tu sĩ túi đựng đồ cũng không thể cấp hắn. Chuyến này xuống, cũng liền mò được mộ đại sư những thứ kia nguyên liệu thô, tính kỳ đứng lên là lô sạc máu. Trong đầu hắn đỗng nhiên lại nhớ tới Linh Khôi Trần Quân nhiếp hắn túi đựng đồ ngọc giản chuyện, đội vàng đem minh quỷ cấp hắn luyện thi vỡ cũng móc ra, không do dự trực tiếp đem tới. Mấy cái này nguyên anh láo quái người người gian hoạt, cho hắn đồ vật liền không có giống nhau. Linh Khôi Trần Quân bản thân luyện chế kim giáp con rối thật đúng là lợi hại, mặc dù không kịp chân chính nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn không kém đến mức nào, quét ngang kết đan không địch thủ. Nghĩ đến cố kia con rối trong lòng hắn liền ngưỡng ấy, nếu có thể lấy được thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng đối hắn khôi lỗi kỹ thuật có thể có tăng lên. Đối mặt kia lưng gù ông lão, Linh Khôi Chân Quân là không có gì cơ hội, nàng chẳng qua là một luồng phân hồn mà thôi. Căn cứ suy đoán của hắn, ông lão kia đối con rối cũng không có gì hứng thú. Trong lòng của hắn bắt đầu xôn xao lên. Nếu có thể tìm được cũng cất giấu, dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không được, con rối đã bị ăn mòn, hoặc là lão yêu không cho, buông tha cho cũng không có gì tốt hết. Cơ hội như thế rất khó được, lần này buông tha cho sau này nói không chừng liền không có. Linh Khôi Chân Quân nói không chừng đã ở trên đường chạy tới, hắn cũng không muốn cùng nàng đánh đối mặt. Hàn Ngọc trong lòng nhanh chóng kế định, lúc này trên người thanh quang nổi lên, liền muốn chiều ấn tượng vùng biển vòng ngoài chui tới, chờ trận pháp vỡ vụn đi ngay tìm. Nhưng hắn trên người độn quang mới vừa dâng lên, mắt híp một cái chiều xa xa vừa nhìn, lại rất nhanh ảm đạm xuống. Đồng thời thân hình của hắn một nữa, trên không trung một cái xoay người, híp mắt về phía tây phương nhìn lại. Lạnh lùng nhìn một cái cấp tốc rong rổi tới màu vàng độn quang, Hàn Ngọc ống tay áo hất một cái, một hấp dài ba thước phi kiếm màu xanh lam từ trong cửa tay áo bay ra, một trận than nhẹ sau, ở trước mặt hắn tạo thành hơn 100 đạo bóng kiếm, xem ra khí thế kinh người. Dù không biết đuổi theo đúng ai, nhưng nếu có thể tìm đến vị trí của mình, hắn cũng sẽ không qua quýt sơ sẩy. Trừ dùng lưu ảnh bảy đạo này đại trận ngoài, hắn lại đưa tay ở trong túi đựng đồ vỗ một cái, mấy viên màu lam nhạt viên cầu rơi vào trong biển. Những thứ này viên cầu vào trong biển liền huyễn hóa ra mấy con dữ tận động vật biển. Theo Hàn Ngọc thần niệm chỉ huy, cái này mấy con động vật biển tứ tán ra, lẻn vào trong biển sâu không thấy bóng dáng. Hàn Ngọc trong mắt tinh quang chớp động, hai tay vung lên, từng cây một tảng băng trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Những thứ này tảng băng từ mấy tấc bắt đầu bành trướng, một mực vừa được hơn một trượng mới dừng lại, trên ánh mặt trời tản mát ra yêu dị lam quang. Đang ở Hàn Ngọc làm xong hết thể chuẩn bị thời điểm, một vệ kim quang ở cách hắn hơn 50 trượng nguyên địa phương dừng lại, đội quang thu lại sau bên trong là một thành thật đại hán. Đây chính là mới vừa dùng lôi rủi đếm thử phá trận đại hán, Hàn Ngọc ở trên người hắn cũng cảm giác được không giống nhau khí tức, bây giờ nhìn lại quả nhiên có mờ ám. Ở Hàn Ngọc lạnh băng ánh mắt nhìn soi mói, đại hán cố nặn ra vẻ tươi cười hướng Hàn Ngọc nói, vị này là Hàn huynh đi, ta là Kim Quang Thành bí truyền đệ tử Bành Hạo, có chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu. Ngươi là Kim Quang Thành người? Chính ma theo đuổi giết ta, ta có thể hiểu được, Nhật Thành ta nhưng chưa hề đắc tội qua. Nghe được đại hán vậy, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra một tia trầm biếm, đối hắn hoàn toàn không tin. Hàn Ngọc mặt vô biểu tình tay áo hất một cái, bay vụt tới ngọc giản trên không trung một nữa, cẩn thận kiểm tra một phen mới đưa cuốn vào trong tay áo. Hắn bây giờ ham sâu tuyệt cảnh, nếu có thể liên lạc đến Nhật Thành, nói không chừng thật còn có thể chạy thoát. Cố gắng cực khổ đổi lấy thân tự do xem ra không đáng tin cậy, bây giờ thử một chút liên lạc Nhật Thành, nhìn một chút có thể hay không thông qua trong tay yêu tộc tình báo làm một liếng, từ Nhật Thành trong tay đổi lấy chỗ tốt gì. Tu sĩ nguyên anh yêu thú thèm nhỏ dãi, hóa hình yêu thú nội đan cũng là tu sĩ khẩn cầu vật. Hóa hình yêu thú nội đan là mấy loại nguyên anh phá cấp thánh dược tài liệu chính, có thể để cho những thứ kia kẹt ở sơ kỳ lao yêu quái mừng rỡ như điên. Yêu thú bản thể tài liệu thế nhưng là luyện chế pháp bảo hoặc đặc thù khí cụ, yêu huyết là cao cấp phụ lục tất bị tài liệu, tinh hồn vậy thì càng không cần nói, nếu có thể đem hóa hình yêu thú tinh phách hòa vào pháp bảo, uy lực lập tức tăng vọt 3 phần. Hàn Ngọc nao chúng ý niệm nhanh đổi, ngẩng đầu lên muốn nói gì thời điểm, đại hán kia lại vọt thẳng Hàn Ngọc liền ô quyền, hóa thành một đạo độn quang chiều xa xa vội vã đi. Hàn Ngọc cau mày lên. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi vấn đề, tối thiểu cũng muốn hiểu Giang trưởng lão tình huống, trước đó nói điểm điều kiện cái gì. Nhưng đại hán động tác không chút nào rông dài, chỉ nói hai câu đi liền, điều này làm cho Hàn Ngọc cảm thấy kỳ quái. Thần thức quét trong tay áo vật, một chút quét qua, bên trong hình như là một khá huyền diệu trận pháp truyền thống. Hàn Ngọc sờ một cái cằm, nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, vừa mới chuẩn bị tiếp tục nhìn kỹ, liền thấy cách đó không xa màn sáng vỡ vụt, hắn cân nhắc một cái, lái độn quang chiều mục tiêu vùng biển phóng tới. Hắn bây giờ vẫn không thể thoát khỏi yêu tu nắm giữ, chỉ có thể đi trước một bước tính là gì. Nếu là tìm được cơ hội thích hợp, liền đem ba yêu hiến tặng cho Nhật Thành. Hắn trong đan điền cổ quái cấm chế đến từ một loại nào đó cổ lão cấm chế, Kim Quang Thành nói không chừng có thể có phương pháp phá giải, bản thân có phải hay không đi thử một chút. Về phần cùng hắn từng có một đêm chi hoan lâm yên, hắn nhưng chút xíu cũng không có để ở trong lòng, bản thân phá cấm nàng đi chết, Hàn Ngọc liền chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tốc độ cao chữ viết chương tiết danh sách chương 713, ký thần chương 713, ký thần đi một bước nhìn một bước đi. Hàn Ngọc sờ một cái cảm, thở dài một hơi. Trận pháp cấm chế đã phá, nói rõ ba cái lao yêu đã đem chuyện làm xong, hắn phải nắm chặt thời gian đi xem một chút, hy vọng còn có thể còn lại chút gì, hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể điều khiển nguyên anh con rối, chỉ cần có thể nhòm ngó một ít ảo diệu, hắn cũng liền thỏa mãn. Về phần phía dưới săn bắn nguyên anh kế hoạch, hắn đã không ôm ấp hy vọng gì, thuận theo tự nhiên. Con kia tiểu hồng điệu không phải đàm mưu túc trí sao, sẽ để cho nàng đi bận tâm chuyện này, hắn cũng không có khả năng này. Trong đầu ý niệm chuyển động, trên người độn quang cùng nhau cấp tốc chui tới. Sau gần nửa canh giờ, hắn đã đi tới đại chiến mặt biển. Đại chiến đã sớm kết thúc, trên mặt biển gió êm sóng lặng. Máu thịt, mảnh vụn đều không thấy bóng dáng, phản phất nơi này chẳng có chuyện gì phát sinh. Hàn Ngọc ở năm dặm trên mặt biển phiêu đãng, hơi trầm ngâm một cái, chợt đem thần thức thả ra, quét nhìn phụ cận đây vùng biển. Chợt hắn tâm niệm vừa động, độn quang cùng nhau chiều hơn 10 dặm ngoài vùng biển bay đi, trong tay ánh sáng chợt lóe, 7-8 viên viên cầu chìm vào đến mặt biển. Cũng liền thời gian một chén trà công phu, bốn con đầy miệng răng sắc quái ngư ngậm một kiện đồ vật bay ra mặt biển. Đó là một bộ tàn khốc không hoàn toàn kim giáp con rối, một con cánh tay cùng một cái chân đã tàn khu, ngực còn có cỡ khoảng cái chén ăn cơm lô lớn. Nhưng cho dù tàn khu thành bộ dáng kia, trên người còn lưu lại kinh người linh khí. Xem ra trận đại chiến này, linh khôi chân quân bị thương không nhẹ, kia một luồng thần niệm thỏa thỏa bị cắn ướt. Mặc dù kia một luồng thần niệm đối nguyên anh kỳ tu sĩ không tính là gì, linh khôi công pháp tu luyện hay là nghiêng về thần thức loại, nhưng cái này sợi phân hồn đã bị cắn ướt, ngắn thì muốn bế quan tu dưỡng mấy chục năm, dài vậy bế quan 20-30 năm cũng có thể. Giáng lâm ở chỗ này thần niệm có thể chỉ huy đen rồng cùng kim giáp con rối, hẳn không phải là đơn giản một luồng phân hồn. Nhìn một chút con rối cá kéo lên tới tàn khu con rối, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn sau khi suy nghĩ một chút hạ thấp thân hình, cẩn thận chu đáo cỗ này linh khí rồi rào con rối, đó là càng xem càng vui mừng. Nếu là đem cỗ này tàn phá con rối nghiên cứu triệt để, hắn kết đan con rối thì có hy vọng. Hắn mới vừa ăn mộ đại sư kia một đống tài liệu, chỉ cần nghiên cứu triệt để là có thể làm ra một vật thí nghiệm tới. Dĩ nhiên, mong muốn giống như trúc cơ kỳ con rối làm ra một đống tới là người si nói mộng. Mới vừa kết đan tu sĩ vì luyện chế pháp bảo, có thể đem từ tu luyện bắt đầu tích lũy đến kết đan toàn bộ linh thạch hao tổn vô ích, trong đó phần lớn tu sĩ còn phải hướng tông môn thế lực dựa vào một khoản, từ từ trả hết. Một bộ kết đan con rối sử dụng tài liệu, giống như là 3 đến 5 món pháp bảo, hắn cũng không cái này tài lực. Về phần nói trước mắt kim giáp con rối, đã là đại biểu cái này giới khá cao trình độ, giới này là không thể nào luyện ra hóa thần cảnh giới con rối. Đang ở Hàn Ngọc suy tư lúc, chợt cố này tàn phá con rối kịch liệt rung động đứng lên, kia lưu lại cánh tay linh quang chợt lóe, biến thành một thanh kim sắc quái lưỡi đao, tiện tay vung lên, kéo hắn mấy con quái ngư trong nháy mắt liền bị phân giải thành vô số khối vụn. Sau đó nó dễ dàng đứng dậy, trước người không gian một trận bận bẹo mơ hồ, nó thật nhanh bổ nhào về phía trước, biến mất ở trong đó không thấy bóng dáng. Hừ. Hàn Ngọc vừa thấy như thế, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm chiều trước người hơn 10 trượng chỗ bắn ra, tàn khu kim giáp con rối xuất hiện lần nữa. Đây là? Hàn Ngọc vừa thấy dưới, không khỏi thất kinh. Kim giáp con rối trên người khí tức bề bại, trên người tàn phá kim giáp chiến thứ nhất lại sáng lên, cánh tay rũ xuống, mới vừa quái lưỡi đao đã trả lại như cũ thành cánh tay. Thấy Hàn Ngọc ngăn trở quay đầu lộ ra đầy miệng răng nanh, hướng hắn uy hiếp nghe răng trợn mắt, trống rỗng trong hốc mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh lá cây. Còn xuất lại thần thức, xem kia hai luồng lúc nào cũng có thể sẽ tắt lục lửa, Hàn Ngọc nhanh chóng có phán đoán, trong lòng thầm giận mình. Nhìn con rối muốn trốn rời bộ dáng, trong này khẳng định còn lưu lại một chút thần niệm, hơn phân nửa là Linh Khôi chân quân bố trí hậu thủ. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc khoát tay, một thanh màu lam nhạt bóng kiếm bay ra, huyền hóa ra hơn 10 đạo từ bất đồng phương hướng chém xuống. Đồng thời hắn lại hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng niệm thần chú, mấy đạo lốc xoáy hướng hắn bay tới, xem ra là nghĩ vây khốn nó. Phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm quang từ bờ vai của hắn chỗ xuyên thủng mà qua, lưu lại ba tấc lớn nhỏ lỗ thủng, điều này làm cho kim giáp con rối cúi đầu nhìn một cái. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, một đạo màu xanh da trời lưu quang không ngừng tại trên người nó xuyên đến xuyên đi, mong muốn phá hư con rối nòng cốt. Kiếm quang không ngừng xuyên đến xuyên đi, kim giáp con rối bay rất ra ngoài hơn 10 trượng xa, trong mắt lục lửa một múc, cánh tay vừa nhấc, hóa thành một màu vàng cự quyền, hướng phi kiếm đánh tới. Không thể đụng vào. Chẳng lẽ động lực nòng cốt ở trong đầu? Hàn Ngọc đội vàng để cho lưu ảnh né tránh, ánh mắt ở kim giáp con rối trên người đảo qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Kim giáp con rối gặp phi kiếm công kích, hoàn toàn không có bị thương nặng, trên người kiếm thương mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ khép lại. Hàn Ngọc vẻ mặt trầm xuống, tiện tay vung lên, lốc xoáy gầm thét hướng hắn cuốn đi, mong muốn đem hắn vây khốn. Con rối thấy được hắn liền chạy, đủ để chứng minh thể xác bên trên còn sót lại linh lực có hạn, hắn chỉ cần kéo hao tổn là tốt rồi. Ông lão mặc cho con rối chìm vào trong biển không thu hồi, nói rõ yêu tu đối vật này không có gì hứng thú. Hàn Ngọc cẩn thận quan sát một cái, con rối một quyền đánh vào chỗ chống lại biến trở về cánh tay, đối mặt bao trùm tới lốc xoáy lựa chọn xung ra, còn chưa phải là dùng quái lưỡi đao chặt đứt, những thứ này cũng bằng chứng trong lòng hắn ý tưởng. Hàn Ngọc hoàn toàn yên tâm, kia gào thét lốc xoáy biến ảo thành lắc đầu vây đuôi phòng lòng, dương nhanh múa đuốt đánh tới. Con rối trong mắt lục quang một múc, thân hình chợt mơ hồ một cái, lại đang biến mất tại chỗ. Thấy được cái này có chút quen thuộc một màn, Hàn Ngọc gần như phản xạ có điều kiện vậy để cho Lưu Ảnh hướng hắn sau lưng mánh một chém, nhất thời ở hắn phía sau chỗ một thanh quái lưỡi đao chiều ngực cắm tới, cùng Lưu Ảnh va chạm phát ra một tiếng khó nghe tiếng vang trầm đủ. Hàn Ngọc hít sâu một hơi, phi độn về phía trước hơn 10 trượng quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên kim giáp con rối đã đứng ở phía sau cách đó không xa, tàn cánh tay biến ảo quái trên mũi dao kim quang ở căng rụt không chừng. Tốc độ thật nhanh. Hàn Ngọc từ hắn biến mất sẽ dùng khổng lồ thần niệm bao phủ trung quanh, nhưng chờ con rối xuất hiện trong nháy mắt mới cảm thấy sóng linh khí. Cái này có chút quỷ dị, ở tiềm hành quá trình công chức còn có thể thu liễm linh khí, cái này dùng đều là tài liệu gì, cái này thất xảo đảo cũng quá giàu đi. Hàn Ngọc trên mặt hưng phấn hơn. Hắn biết, chỉ cần có thể bắt đạt được vật có thể so với tưởng tượng phải nhiều, cái này đại khái cũng là biết rõ mạo hiểm cũng phải đem con rối sách về đi nguyên nhân đi. Trong này có thể dính đến thất xảo đảo bí mật bất truyền, Linh Khôi chân quân thả rằng trở về bế quan mấy mươi năm cũng phải làm đi ra. Nghĩ rõ ràng một điểm này, Hàn Ngọc trong lòng đưa ngang một cái, lấy tay ở trên túi chứa vật vỗ một cái. Nhất thời 20-30 đạo hắc quang cùng hơn 10 đạo xích mang từ trong túi đựng đồ bay ra, giải tán lập tức ngăn ở trước người. Ánh sáng thu lại, lộ ra một tiểu đội giáp sĩ cùng các loại thú khôi. Những thứ này thú khôi người người tướng mạo dữ tợn hung ác, hiện lộ xuất thân hình sau trong miệng vừa phun, hơn 10 đạo các loại cổ sáng từ trong miệng phun ra, dập trời ngập đất đánh về phía con rối. Đối mặt với không cách nào né tránh công kích, con rối trong mắt lục quang một múc, cánh tay biến ảo quái lơi đao lại lớn 3 phần, trên người kim quang chợt lóe mong muốn xông lại. Ngay tại lúc đó tàn phá khôi giáp hóa thành kim quang chiều trên đầu bật tới, biến thành sinh sắn tinh xảo mũ giáp. Hàn Ngọc mắt ở trong hốc mắt lục lửa nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, trong tay hắc quang chợt lóe tác hồn cung đã ở trong tay. Chương 714, đuổi giết lại lên chương 714, đuổi giết lại lên dương cung kéo dây cùng, cong như trăng rằm, ba chi ngăm đen mũi tên ở dưới ánh mặt trời tản ra u mang. Màu vàng khôi giáp lồng đầu lâu con rối trên không trung vì đó mà ngừng lại, trong tay quái lưỡi đao ở trước người không ngừng cơ múa, tựa hồ là sợ hai ba đạo mũi tên, nhưng mặt nạ màu vàng kim hạ khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười chế nhạo. Dây cung nhẹ nhàng rung động, mũi tên từ ba phương hướng gào thét đến gần, mục tiêu đều là giáp sĩ đầu lâu. Kim giáp con rối mừng rỡ trong lòng, chợt cầm trong tay múa gió thổi không lọt lưỡi đao tường ngừng lại, trong tay quái lưỡi đao kim quang đại phóng, hóa thành một thanh kim sắc trường thương, hướng phía trước nhẹ nhàng tìm đòi. Trường thương bên trên đầu súng tốc độ cao xoay tròn, chói mắt như một vòng mặt trời chói chang, chợt không biết từ đâu nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang trầm đục. Tốc độ cao xoay tròn đầu súng bên trên kim quang ảm đạm xuống, màu vàng trong mũ giáp hai luồng lục lửa mạnh run lên, khó khăn lắm mới quay đầu chiều sau lưng lườm một cái, ánh mắt lộ ra một tia mê mang cùng oán hận. Ngăm đen mũi tên chẳng biết lúc nào đụng vào mắt cá chân hắn, đầu không cam lòng một thấp, cái kia thanh trường thương lại lần nữa biến ảo thành cánh tay. Hàn Ngọc đội vàng lớn thở phào nhẹ nhõm, đem tác hồn cung vừa thu lại, đội vàng về phía sau thụt lùi mười mấy trượng, mắt cũng không chấp xem không có tiếng vang kim giáp con rối. Tiên lặng chờ thời gian đốt một nén hương, Hàn Ngọc chỉ huy phong long hóa thành từng cây một gió nhẹ đem hắn xít sao quấn quanh, gặp hắn không có động tĩnh trong tay nhiều hơn mười mấy cây hắc đinh. Hắn đưa tay giương lên, những thứ này hắc đinh gào thét đâm vào kim giáp con rối trên người các nơi khớp xương, thấy còn không có động tĩnh gì mới bay người lên trước. Trên tay một đạo đạo linh quyết đánh vào kim giáp con rối trên người, ở con rối trên thân bộc phát ra các loại màu sắc hào quang, nhưng con rối nhưng thủy chung không có thu nhỏ lại dấu hiệu. Điều này làm cho Hàn Ngọc rất là ngoài ý muốn. Hắn cau mày suy tư chốc lát, chợt trong miệng niệm động tối tâm thượng cổ thần chú, kim giáp con rối trên người cũng bộc phát ra kim quang nhàn nhạt. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng. Hắn bảo vệ dây leo độ lối tiếp, từ ma đạo nữ tu trên người từng chiếm được không ít địa tịch, đều là một ít hiếm thấy bản đơn, hắn hứng thú đến rồi cũng sẽ lật xem một phen. Câu này khẩu quyết nên là đến từ cái nào đó tàn quyển, cùng con rối chi đạo có liên quan, Hàn Ngọc tăng tử mạnh lật xem mấy lần. Thấy mình pháp quyết mất đi hiệu lực hắn định thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là có hiệu quả. Kim giáp con rối đang chủ yếu trong tiếng nói chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một lớn cỡ bàn tay con rối. Này trên người khắc ghi phù văn đã sớm tàn phá không chịu nổi, trừ tay chân còn có nhiều chỗ bị tổn thương, nghị khôi phục tột cùng sức chiến đấu phải về thất xảo đảo về lò cải tạo, cũng bỏ ra cái giá không nhỏ mới được. Đối Hàn Ngọc mà nói, dùng để nghiên cứu nhất định là đủ. Hắn tiện tay đem con rối nhét vào túi đựng đồ, đang muốn bước kế tiếp nên thế nào hành động, chợt mắt hơi híp một cái, ánh mắt chiều xa xa ném đi. Mà cùng lúc đó, ở xa ở bên ngoài hơn 50 dặm ba người, giống vậy dừng lại đột quang. Trong đó cô gái áo tím cùng ông lão chủ trừ liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hai vị đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ yêu tu lại đuổi theo tới? Đại hán nhìn qua ngũ đại tam thô, thấy được hai người nét mặt, trong lòng có chút khẩn trương. Hắn ở Cửu Long Hải cũng là một kẻ hung ác, bóng trăng tinh cung đệ tử cấp thấp nghe được hắn hung danh cũng run lẩy bẩy, nhưng hắn hôm nay trong lòng chỉ muốn nhanh đi về, không nghĩ dính vào việc này. Không phải yêu tu, ta mới vừa mơ hồ cảm giác có người dùng thần niệm quét nơi này, hơn nữa người nọ không có ý tốt. Chúng ta bây giờ cũng vô cùng suy yếu, có phải hay không muốn vòng qua cái phương hướng này? Trong đó khá có sắc đẹp màu tím nữ tử, này trên mặt ngạo ý đã không còn sót lại gì. Ngược lại, nàng làm việc trong khắp nơi lộ ra cẩn thận. Cái này quyết nghị không ổn. Chúng ta bây giờ còn không có biết rõ yêu tu vô duyên vô cớ bỏ qua cho nguyên nhân của chúng ta, thật sự là không thể lưu lại ở nơi này cái hải vực. Nếu là yêu thú đổi ý, vậy chúng ta sẽ chết không nơi táng thân. Mạc Lao lắc đầu một cái, một hớp bác bỏ đề nghị. Đường vòng phải không thỏa, hay là vọt thẳng đi ra ngoài thì tốt hơn, nếu không đêm dài lắm mộng. Ta cảm thấy yêu tu sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua cho chúng ta, nhất định là ở kiên kỵ chút gì, nhưng chúng ta cũng không thể đã đây là dựa vào. Cái hải vực này mới vừa bị yêu thú tàn sát qua, ta không tin có người dám giết người cơ bảo. Hắn cũng không kiêng kỵ thân phận của chúng ta, không nghĩ ở Cửu Long Hải đặt chân. Trên mặt đại hán vẻ sợ hãi hơi đi, sắc mặt ngưng trọng phân tích. Nhưng Mạc lão, trên người chúng ta pháp lực. Áo tím nữ tu, hay là lo lắng muốn nói gì, Mạc lão thần sắc nghiêm lại đang muốn nói gì, chợt mặt mo trắng bệ xuống. Không tốt, có cổ bất tiện thần niệm mới vừa quét qua, đang hướng chúng ta bên này bay tới. Cái gì? Thật chẳng lẽ có người muốn giết người đoạt bảo? Áo tím nữ tu cũng cảm thấy cổ uy áp này, hù dọa mặt hoa trắng bệ. Chia nhau chạy, có thể chạy một tính một, bây giờ bọn ta pháp lực hao hết, coi như kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng có biện pháp đối phó chúng ta. Nếu ai chạy trốn tới trên đảo, lập tức cầu viện binh cứu những người khác. Lần này đi ra nhân thủ đã hao tổn hơn phân nửa, cũng không thể ở người chết. Đại hán nét mặt có chút dữ tợn, bốn phía nhìn vòng quanh một cái nói. Dương Vinh nói không sai, chúng ta đi nhanh đi, ta không tin hắn còn có thể phân thân. Áo tím nữ tu nghe được đại hán phân tích, không khỏi gật gật đầu, có chút nóng nảy thúc giục. Ở trong ba người nàng tốc độ bay nhanh nhất, hắn cũng là có hy vọng nhất chạy đi. Liền y theo Dương Vinh nói. Bất quá, ta chỗ này còn có hai viên hút tủy biên, nếu là đụng phải tuyệt cảnh liền nuốt vào, có thể khôi phục một ít tu vi. Nhưng dược hiệu sau, chính là thời gian dài suy yếu, thậm chí rơi xuống cảnh giới cũng có thể, các ngươi nếu là dùng cần phải suy nghĩ kỹ. Mạc Lao cao mày suy tư một hồi, chợt từ trong túi đựng đồ đánh ra hai cái bình thuốc, hướng hai người mà đi. Hai người đều là vui mừng, đem bình nhỏ cuốn vào trong tay. Thiếp thân đi trước một bước, chỉ cần ở trên đường đụng phải người quen hoặc trở về đảo, chỉ biết lập tức chi viện. Áo tím nữ tu trên người tự hỏa nổi lên, trong miệng nói một phen, liền hóa thành màu tím chim lửa trước tiên bỏ chạy. Mạc Lao, ngươi cũng đừng chết rồi, ngươi đáp ứng ta hắc ngọc sen còn không cho ta đâu. Đại hán cười rú lên một tiếng, trên người bộc phát ra màu vàng linh quang, hóa thành một đạo cầu vồng phá không mà đi. Mạc Lao lại không trước tiên chạy trốn, mà là nhìn hai người bỏ chạy tốc độ, sáng ngời trong con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt đảm. Trong tay hắn móc ra một đôi màu đỏ sẫm lông cánh, đem hắn cái bọc sau, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh chiều một bên lao đi. Lúc này mới phi hành hơn 100 trượng, này trên người hồng quang đã rút đi hơn phân nửa, linh khí cũng thu liễm. Nơi này có hai cái sáng rõ mục tiêu, hắn cũng sẽ không phí thần lao lực theo đuổi giết bản thân. Ở nơi này trong ba người, hắn mới là có khả năng nhất chạy đi bị kia. Trong nháy mắt, khối này vùng biển đã không có bóng người. Nhưng rất nhanh, một đạo kiếm mang màu đỏ thắm trên không trung đỉnh trệ chốc lát, chợt hóa làm một đạo lưu ảnh chiều cuối cùng đi ông lao đuổi theo. Hắn thần niệm đã sớm bao phủ qua nơi đây, đối chạy trốn ba người tình huống cũng đã rõ ràng, nhưng hắn hay là đi đuổi lão giả kia. Hắn là tinh hoàng phòng đấu giá người. Trên người hắn hỏa linh hay là một viên mìn nổ chậm, nói không chừng liền bị mang theo huyền hoàng kính mẫn liệt tìm tới cửa, hắn cũng không dám cùng người ta đương đầu quyết liệt. Đi bắt đến lão giả, sau đó dùng siêu hồn thuật tìm này trong đầu trí nhớ, nhìn có thể hay không lấy được liên quan tới mẫn liệt tình báo. Mạc Lao xem Hàn Ngọc không ngờ khác thường hướng hắn đuổi theo, trong lòng tức miệng mắng to, cũng không ở che giấu, hoảng hốt về phía trước trốn chui. Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm dùng thần thức vững vàng khóa lại ông lão, trên người xích mang chật lóe, hóa thành phi kiếm gào thét về phía trước.